Chương 45 ngự thú sư thứ nhất định luật chương chúng linh thú tiểu thối có song thuộc tính băng hỏa, mà thấy nhỏ chuột thì có hiếm thấy thuộc tính ám, những bí mật này hắn chưa bao giờ trước bất kỳ ai lộ ra. Nhưng mà em mạ là ngự thú sư cấp 7, nàng năng lực chiến đấu cùng cảm giác lực vượt xa thường nhân, phát giác được chương chúng thể nội ba loại thuộc tính khác nhau đối với nàng mà nói dễ như trở bàn tay, chương chúng căn bản là không có cách giấu giếm. Xác thực, linh thú của ta cửu vĩ yêu lang trời sinh thì có song thuộc tính băng hỏa, mà con kia chuột bay có thuộc tính phong, chẳng qua ngươi sao đột nhiên đúng cái này cảm thấy hứng thú. Chương chúng đáp lại nói, nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn nói thật, che giấu tiểu thử có thuộc tính ám sự thực. Em mạ quay đầu, nàng cặp kia xanh thẳm con mắt lóe ra tia sáng kỳ dị nhìn tới lý luận của ta nghiên cứu là chính xác. Trên thế giới này xác thực tồn tại có thể khống chế nhiều loại sức mạnh nguyên tố người. Vân báo trong rừng rậm phi nhanh, tốc độ nhanh đến kinh người, trong chớp mắt liền chạy 100 cây số. Em mạ không còn nghi ngờ gì nữa, vô cùng hưng phấn, bắt đầu hướng chương chúng giải thích nàng năm lý thuyết cốt lõi của ngự thú sư theo em mạ giảng thuật, chương chúng bắt đầu đã hiểu nàng chỗ trình bày khái niệm. Ngự thú sư hạch tâm lý thuyết thứ nhất định luật, nguyên lý hủy diệt năng lượng. Dưới tình huống bình thường, ngự thú sư chỉ có thể thuần phục cùng thuộc tính linh thú, bằng không ngự thú sư thể nội không đồng loại hình năng lượng nguyên tố sẽ sinh ra hỗn loạn dòng năng lượng, điều này không ổn định năng lượng có thể dẫn đến tinh thần rối loạn, thậm chí tử vong. Nhưng nếu ngự thú sư có cường đại dị thường lực lượng linh hồn, bọn hắn có lẽ có thể tinh tế địa khống chế cũng phòng ngừa kiểu này có thể lựa biến được hỗn loạn. Em mà 6 con linh thú đều là thuộc tính thủy, trước đó gặp phải bờ dạ lỷ có 3 con độc thuộc tính linh thú, Felix có 2 con thuộc tính hỏa lão hổ. So sánh dưới, chương chúng xác thực không giống đại chúng. Chương chúng suy đoán, có thể là bởi vì chính mình làm người hai đời, linh hồn đây đại đa số người đều cường đại hơn, nhưng hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Mặc dù ta năng lực khống chế nhiều loại hình năng lượng nguyên tố, nhưng ta cảm giác chính mình cùng cái khác ngự thú sư thì không có khác biệt quá lớn a. Em mã nhường vân báo thả chậm tốc độ, sau đó hạ giọng nói, ta mới vừa nói chỉ là lý thuyết nửa bộ phận trước, nếu trong chiến đấu, ngươi năng lực khống chế không đồng loại hình năng lượng cùng làm hắn qua lại chôn bụi, liền có khả năng sáng tạo ra một loại trước nay chưa có, cực kỳ cường đại siêu cấp bom. Nghe em mã đúng thứ nhất định luật giải thích, chương chúng cảm giác giống như bị sét đánh trúng bình thường, cả người trong nháy mắt sững sờ ở chỗ nào, khiếp sợ không thôi. Này làm sao nghe tới giống như vậy? MK2. Này không phải liền là thế giới ngự thú bên trong chất có thể đồng giá nguyên lý sao? Chương chúng cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao tiểu thối kỹ năng bom năng lượng ban đầu nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, lại năng lực tạo thành to lớn như vậy phá hoại, nhường hắn trong nháy mắt thì đánh bại Felix thậm chí còn sản sinh đám mây hình ấm. Thế giới này có thể không có đạn hạt nhân, nhưng này cái bom năng lượng ở chỗ này có thể thì tương đương với đạn hạt nhân. Em mạ giải thích nhường hắn bỗng chốc rộng mở trong sáng. Nếu hắn năng lực sử dụng nguyên lý này, dường như chắc và ghép hình giống nhau, bảo đảm tương lai mình mỗi cái linh thú cũng có hoàn toàn khác biệt thuộc tính, băng, hỏa, ám, kim loại, mộc, thổ, phong, lôi. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn năng lực chế tạo ra càng ngày càng cường đại đạn hạt nhân. Có cường đại như vậy vũ khí bí mật, cho dù tương lai đối mặt cường đại hơn mình nhiều lắm địch nhân, hắn thì có cơ hội tử chiến đến cùng. Nghĩ đến đây, chương chúng đột nhiên cảm thấy tương lai bừng sáng. Hắn thiên phú ngự thú ở cái thế giới này có thể không tính là mạnh nhất, nhưng hắn trải qua 2 đời rèn luyện lực lượng linh hồn, ở cái thế giới này có thể là độc nhất vô nhị. Đã hiểu đây hết thảy, chương chúng đúng em mạ không khỏi nổi lòng tôn kính. Chẳng trách nàng là học viện nổ vạ phó hiệu trưởng, năng lực đưa ra kinh người như thế lý thuyết, xác thực không tầm thường. Ngươi mới vừa nói đây là 5 lý thuyết cốt lõi của ngự thú sư một trong, ta có thể hỏi một chút cái khác 4 lý thuyết là cái gì không? Chương chúng hiếu kỳ hỏi. Cái khác 4 lý thuyết ta? Em mạ nhẹ nhàng nhảy đến phụ cận trên đồng cỏ, váy phi dương, nàng hơi cười một chút, chờ ngươi thông qua thi đầu vào, biến thành ta tại học viện nổ vạ học sinh, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Làm cái gì? Muốn biết chuyện tiếp theo làm sao? Lại nghe hạ hồi phân giải. Chương chúng có chút im lặng, vừa câu lên lòng hiếu kỳ của hắn, lại đột nhiên không nói. Nhưng hắn thì đã hiểu, những lý luận này tại Tân hội rất có thể thuộc về quốc gia bí mật, em mạ có thể cùng hắn chia sẻ thứ nhất định luật, đã là rất lớn ban ân. Tam đại danh giáo đế đô quả nhiên là ngọa hổ tàng long a. Chương chúng âm thầm suy nghĩ nói. Hắn theo vân báo trên lưng tiếp theo, đi theo em mạ đi vào trên đồng cỏ một tiểu doanh trại. Trong doanh địa người không nhiều không đến 10 cái. Nhìn thấy em mạ quay về, bọn hắn vội vàng vây quanh. Trong đó có 7 tên học sinh, 2 tên học sinh nam cùng 5 tên nữ sinh tăng thêm em mạ cùng chương chúng, tổng cộng 9 người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa chuẩn bị ăn bữa khuya. Tất cả mọi người đúng chương chúng rất hiếu kỳ, rốt cuộc một ngự thú sư cấp 2 dám một mình xâm nhập dãy núi hung thú chỗ sâu luyện tập, đây quả thật là rất để người kinh ngạc. Ngồi ở bên cạnh đống lửa, chương chúng ăn chút gì, sau đó kiểm tra một hồi bảng xếp hạng điểm. Bảng xếp hạng điểm huấn luyện dãy núi hung thú. Hạng nhất, Vành Lôi 2746 điểm. Tên thứ hai, La Trạch 1632 điểm. Hạng 3, Thomas 1321 điểm. Thứ 805 tên, chương chúng 214 điểm. Cách hắn lần trước xem xét mới qua một tiền, vị thiên tài kia Bành Lôi liền đã sắp đạt tới 3000 điểm. Chỉ còn một tháng, bắt đầu từ ngày mai, ta phải thêm chút sức. Chương chúng âm thầm cho mình động viên. Hôm nay mắt thấy một hồi ngự thú sư cấp 7 cùng 64 cấp đối thủ ở giữa chiến đấu, càng thêm kiên định chương chúng mạnh lên quyết tâm. Bất kể là vì tìm kiếm cha mẹ của mình, thời ra thế giới này bí mật, hay là một ngày kia có thể tìm tới về đến trái đất phương pháp, hắn đều phải lần này trong khi huấn luyện trổ hết tài năng. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội đi ra Eden, bước vào bên ngoài rộng lớn thế giới. Cha xét xong bảng xếp hạng về sau, chương chúng cho Cao Mông phát cái tin, nói cho hắn biết chính mình trong thời gian ngắn sẽ không hồi doanh trại. Hắn thu hồi điện thoại, đang chuẩn bị mắc lều đồng lúc, đột nhiên một tiếng bén nhọn tiếng vang khiến cho chú ý của hắn, người chung quanh cũng đều kinh hoàng. Phó hiệu trưởng, làm sao vậy? đừng dọa chúng ta nha. Một nữ hài hoảng hốt lo sợ điệu hô. Trương Trúng hướng rối loạn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy em mạ khoe miệng dớm máu, đã hôn mê bất tỉnh. Nàng chung quanh 7-8 người, mặc dù đây Trương Trúng lớn hơn vài tuổi, nhưng dù sao vẫn là thiếu kinh nghiệm học sinh, đối mặt bất thình lình tình huống, bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa cũng hoảng hồn. Tránh hết ra. Trương Trúng nói xong, đi ra phía trước xem xét em mạ tình huống. Tính danh, em mạ. 3 vòng, 88, 49, 77. Cấp bậc ngự thú sư, cấp 7. Sức khỏe tình hình, ngoại thương, 6 chỗ xem xét chữa trị tuyển hạng nội thương, 2 chỗ xem xét chữa trị tuyển hạng nguyên độc của tộc rắn, xem xét chữa trị tuyển hạng. Trương Trúng nhanh chóng xem một chút thông tin. Trước hai hạng là thường gặp thương thế không tính quá nghiêm trọng, vì ẻm mạ là ngự thú sư cấp 7 thực lực cường đại, liền xem như nội thương cũng có thể ứng phó được đến. Nàng sở dĩ sẽ thổ huyết, rất có thể là bởi vì rồ sủ thực hiện nọc rắn. Chúng ta vừa nãy gặp phải một phi thường cường đại tộc rắn, đây Lâm phó hiệu trưởng còn lợi hại hơn, huyết là màu đen, nói rõ nàng trúng rồi nọc rắn. Điều này nguyên độc của tộc rắn có thể chỉ có tại đế đô mới có thể trị liệu. Nhưng cho dù từ chỗ này đến y đẹp, ngồi vân báo đều muốn 7 ngày chớ nói chi là đi đế đô. A, làm sao bây giờ? Đừng dọa chúng ta nha. Van cầu ngươi phó hiệu trưởng, ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a. Trung quanh các học sinh hoàn toàn không biết làm sao, trơ mắt nhìn em mạ tình huống ngày càng hỏng bét, cũng hoảng hốt lo sợ lên. Trương Trúng nhẹ nhàng ôm lấy em mạ, đem nàng đưa đến phụ cận trong một cái lều vải, ta có biện pháp chữa trị nàng, nhưng ta cần tuyệt đối việc riêng tư, bất luận kẻ nào cũng không thể quấy nhiễu ta. Trương Trúng, ngươi có thể trị liệu nguyên độc của tộc rắn. Mọi người mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn hắn. Nhìn Trương Trúng đi vào lều vải, tất cả mọi người nửa tin nửa ngờ. Nhưng ở thời điểm này, bọn hắn thì không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoài lều vải lo lắng chờ đợi. Trương Trúng đi vào lều vải về sau, kéo lên lều vải màn, cẩn thận đem em mạ đặt lên giường. Ngự thú sư cao cấp thân thể sẽ một thẳng gìn giữ tại trạng thái đỉnh phong, cũng là xinh đẹp nhất, tuổi tác cho đến chết. Mặc dù em mạ tuổi thật là 32 tuổi, nhưng thân thể của hắn nhìn lên tới dường như 18 tuổi thiếu nữ. Trương Trúng trong lúc lơ đãng chạm đến nàng kia hoàn mỹ thân thể, trong lòng dâng lên một dòng nước nóng, nhưng hắn rất nhanh liền đè xuống những kia không thích hợp suy nghĩ. Dựa theo hệ thống cung cấp phương án trị liệu, Trương Trúng cho em mạ đắp lên bột cầm máu lại cho nàng cho ăn một ít chữa trị nội thương dược. Nàng máu trên khóe miệng đã ngừng lại, nhưng chung quanh thân thể vẫn có một tầng nhàn nhạt sương mù màu đen. Nàng hơi nhíu lên lông mày cho thấy nàng còn tại bị nọc rắn ảnh hưởng, trên mặt nàng vẻ mặt thống khổ nhường Trương Trúng trong lòng một hồi níu chặt. Chữa trị ngoại thương coi như dễ, chân chính vấn đề là trong cơ thể nàng nguyên độc của tộc rắn. Trương Trúng nhẹ giọng thở dài. Nếu hắn nhớ không lầm, Josu là cấp 64. Muốn hóa giải đến từ cao cấp như thế đừng với tay độc tố, không có ngang nhau hoặc thực lực mạnh hơn dường như là không có khả năng. Trương Trúng nhiều nhất chỉ có thể chế tác một ít đề phẩm chất đặc hiệu dược, hắn vô cùng hoài nghi mình có thể hay không triệt để chữa trị em mạ nọc rắn. Chẳng qua hắn hay là ôm một tia hy vọng kiểm tra một hồi chữa trị tuyển hạng. Ừm. Trương Trúng nhìn trên màn ảnh phương án trị liệu, đột nhiên ngây mẩn cả người. Phương án trị liệu, nguyên độc của tộc rắn, dùng xuống độc người huyết dịch chế tác giải dược, hoặc là nhường có càng thuần khiết huyết mạch cổ thần tộc rắn người dùng kim châm phá đầu ngón tay, nhẹ nhàng bôi lên tại chỗ đau. Chú ý, ký chủ xác suất thành công là 50. Phương án trị liệu cung cấp hai loại giải độc phương pháp. Loại thứ nhất Trương Trúng có thể hiểu được cái này cùng hắn kiếp trước chữa trị nọc rắn thông thường phương pháp cùng loại. Nhưng khi hắn nhìn thấy loại thứ hai chữa trị tuyển hạng lúc, Trương Trúng nét mặt dần dần trở nên vừa kinh ngạc lại hoang mang. Chương 46 hạ sai dược, nếu chữa trị rổ xù nọc rắn cần càng thuần chính huyết mạch cổ thần tộc rắn, vậy ta tại sao có thể có 50 xác suất thành công đâu? Trương Trúng lòng tràn đầy hoài nghi. Đây là hệ thống cho ra phương pháp trị liệu, hắn không có lý do hoài nghi hắn tính chân thực. Nhưng quá trình này, xác thực quá không tầm thường. Trương Trúng nhìn thoáng qua nằm ở trên giường em ạ, vừa nghĩ tới muốn cùng vị mỹ nữ kia có như thế tiếp xúc thân mật cổ họng của hắn thì có hơi phát căng. Hắn theo không gian lưu trữ trong lấy ra một cái tiểu châm, nhẹ nhàng đâm rách ngón tay. Một hồi rất nhỏ đau đớn truyền đến, toát ra một giọt nhỏ huyết. Kỳ quái là, huyết vừa chảy ra, đầu ngón tay của hắn liền bị một tầng nhàn nhạt màu tím sương mù vây quanh. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, khi hắn đem ngón tay tới gần em mạ cơ thể lúc, trước đó tại nàng trung quanh thân thể tàn sát bừa bãi sương mù màu đen bắt đầu tứ tán chạy trốn, phảng phất đang tránh né cái gì. Thế mà thật có hiệu quả. Trương Trúng kinh ngạc nghĩ. Nhìn tới huyết dịch của hắn bên trong năng lượng màu tím đúng nguyên độc của tộc rắn có rất cưỡng ép áp chế tác dụng. Nhìn em mạ, y phục của nàng nửa chặn nửa che lộ ra da thịt trắng nõn, phía trên có nhàn nhạt hắc tuyến, nàng tấm kia tinh xảo mặt vì nọc rắn ảnh hưởng hơi có chút mặt mẹo. Hắn nhẹ nhàng rút đi em mạ màu xanh váy liền áo, lộ ra bên trong một kiện màu trắng quần áo bó, chẳng qua trang phục mấy chỗ cũng phá, còn dính nhìn vết máu. Ngại quá, hắn nhẹ giọng nói nhỏ. Trương Trúng ngón tay run rẩy, cẩn thận vươn hướng em mạ nội y không do dự nữa, hắn nhẹ nhàng rút đi cuối cùng một kiện che chắn nàng quần áo, một mảng lớn nàng trần trụi da thịt hiện ra ở trước mắt hắn. Em mạ trên người tổng cộng có lục sử vết thương 3 chỗ tại bộ ngực, 2 nơi tại bụng dưới. Trương Trúng âm thầm chửi mắng, ý thức được rồ sủ công kích có nhiều có sách lược, chuyên chọn nàng yếu ớt nhất dưới vị trí tay. Hắn cắn chặt răng, cẩn thận nắm tay đưa tới. Làm ngón tay của hắn chạm đến nàng mềm mại mà căng đầy ra thì lúc, Trương Trúng toàn thân cũng không khỏi dùng mình một cái. Nhất là suy xét đến ngự thú sư cao cấp sử dụng thuốc trường sinh bất lao hiệu quả, da thịt của nàng bóng loáng non mịn, liền xem như thượng đẳng nhất mỹ ngọc thì so ra kém. Trương Trúng tay tại em mạ hoàn mỹ không một tì vết trên thân thể cẩn thận mà di động nhìn, dọc theo rổ sủ tạo thành vết thương đường đi theo ngực nàng đỉnh mãi cho đến bằng phẳng bụng dưới. Ở trong cơ thể hắn năng lượng màu tím tác dụng dưới, em mạ chung quanh thân thể xương mù màu đen dần dần tiêu tán. Người đang làm gì? Ngay tại Trương Trúng đắm chìm trong kia mềm mại dễ chịu xúc cảm bên trong lúc, một đột nhiên âm thanh đem hắn giật mình. Emma tỉnh lại, nàng con mắt màu xanh lục căm tức nhìn hắn, tràn đầy phẫn nộ. Nhìn thấy Emma đưa tay đi lấy bên cạnh kiếm, Trương Trúng vội vàng về sau nhảy đến mấy mét, ta đang giúp ngươi xua tan nọc rắn, ta không có ý tứ gì khác, nhưng nếu ngươi thật cảm thấy không thoải mái, ta thì không làm. Ken. Nghe được kiếm vào vỏ âm thanh, Trương Trúng nhẹ nhàng thở ra. Hắn phản ứng rất nhanh, nếu không có thể liền bị nữ nhân này một kiếm chặt. Emma xinh đẹp con mắt căm tức nhìn hắn, nàng vội vàng dùng trang phục che khuất thân trên, tỉnh lại phát hiện chính mình không mảnh vải che thân còn bị một người nam nhân sờ, nàng có thể làm chẳng không có đem hắn chặt, đã vô cùng khắc chế. Nàng tốn chút thời gian tra nhìn xem tình trạng của mình, kinh ngạc phát hiện không chỉ vết thương tại khép lại, thể nội cùng bạo năng lượng màu đen thì trên diện rộng giảm bớt. Làm nàng lần nữa nhìn về phía Trương Trúng lúc, trong mắt hàn ý đã hòa hoãn rất nhiều. Nhìn thấy hắn đang muốn chạy ra lều vải, nàng nhẹ nói khoan hãy đi, mời tiếp tục giúp ta giải độc. Lời tuy đơn giản, nhưng nàng nói lời này lúc, gò má lại nổi lên đỏ ửng. Trương Trúng cẩn thận về đến Emma bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn vị này băng sơn mỹ nhân, ta sẽ tiếp tục trị liệu cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, khác đột nhiên rút kiếm chém ta. Emma gật đầu một cái, sau đó chậm rãi đem trang phục rời, không chút do dự tại Trương Trúng trước mặt hoàn toàn lộ ra nàng rồi rào căng đầy. Ừm hừ. Trương Trúng bàn tay ấm áp dán tại ngực nàng bên trên, nhường Emma cơ thể không khỏi dùng mình một cái, nàng nhịn không được khe khẽ hừ một tiếng. Nàng vừa thẹn lại giận địa cảnh cáo Trương Trúng chuyên tâm giải độc, chớ suy nghĩ lung tung, cũng đừng nhìn loạn. Nhưng cảnh cáo của nàng xen lẫn kia có hơi thở dốc cầm thanh, đúng Trương Trúng sản sinh hoàn toàn hiệu quả khác nhau. Trương Trúng chính vào thanh xuân tuổi trẻ, như thế một vị tuyệt thế mỹ nữ trần như nhậu ngồi ở trước mặt hắn, nếu hắn không có phản ứng, cái kia còn tính nam nhân sao? Nàng thế nhưng học viện nộ bạ tôn quý phó hiệu trưởng, thân phận cao như thế, bây giờ lại tại hắn vuốt ve hạ run nhẹ nhẹ, tiểu này độ tương phản nhường Trương Trúng miệng đắng lưỡi khô. Ước chừng 10 phút đồng hồ chữa trị về sau, em mạ thể nội xương mù màu đen hoàn toàn tiêu tán. Nhưng mà nàng da thịt trắng đoán hiện tại nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, với lại thân thể của hắn bắt đầu nóng đến kinh người. Chú ý tới em mạ kỳ lạ tình hình, Trương Trúng lo lắng có chuyện gì vậy? Ta cho là ta đã đem nàng độc trong người cũng xua tán đi. Hắn vội vàng thông qua hệ thống xem xét em mạ sức khỏe trạng thái. Sức khỏe tình hình, hỗn loạn trạng thái, chúng rồi thuốc kích dục, nếu 6 tiếng trong không chiếm được làm dịu, rồi sẽ suy tim, dẫn đến cái chết. Nhìn thấy cái tin tức này, Trương Trúng trong lòng trầm xuống, tình huống này quá nhìn quen mắt cùng hắn vài ngày trước thử chế tác phẩm cấp màu trắng đặc hiệu dược thuốc mê hoặc hiệu quả giống nhau như lúc. Ý thức được sai lầm của mình, Trương Trúng kiểm tra một hồi hệ thống không gian lưu trữ, quả nhiên viên kia màu trắng dược hoàn không thấy. Khẳng định là cho lúc trước em mà mớm thuốc lúc lẫn tiến vào. Em mà hiện tại cảm giác cơ thể nóng đến nóng lên, chú ý tới Trương Trúng không yên lòng nét mặt, nàng rất nhanh liền đoán được đã xảy ra chuyện gì. Nàng rút kiếm ra, cam tức nhìn hắn, ngươi tên hôn đản này, ngươi vừa nãy cho ta ăn cái gì? Ken. Nàng chưa kịp hoàn toàn giơ lên kiếm, kiếm thì theo trong tay nàng chợt xuống, rơi xuống đất, em mà ý thức được mình đã không còn khí lực. Dưới tình huống bình thường, vì thực lực của nàng, loại cấp bậc này dược đối nàng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Khẳng định là nàng lúc hôn mê Trương Trúng cho nàng hạ độc. Vừa nghĩ tới đó, cái nhìn như đơn thuần nam hải vậy mà như thế âm hiểm xảo trá, nàng thì lòng tràn đầy oán hận. Mời, để cho ta giải thích. Đây quả thật là ta vô tình. Trương Trúng đội vàng chạy đến cửa trứng đồng, nhưng hắn biết mình không thể cứ đi như thế. Nếu hắn hiện tại thì đi, em mạ rất có thể sẽ vì suy tim mà chết. Em mạ phất phất tay, dùng một điểm cuối cùng khí lực tại lều vải trung quanh xếp đặt một đạo bình chướng, đạo này rào chắn hệ nước năng lực bảo đảm người bên ngoài nghe không được cũng không nhìn thấy bên trong chuyện đã xảy ra. Tại nàng hiện dưới loại trạng thái này, nếu để cho học sinh của nàng thấy được nàng như vậy, nàng liền rốt cuộc không mặt mũi hồi học viện nổ bạ. Nghe Trương Trúng bối rối giải thích, em mạ cũng ý thức được tình huống tính nghiêm trọng. Nàng gặp phải tàn khốc lựa chọn, hoặc là chết nàng nhiều năm tu luyện giữ lại trinh tiết, hoặc là tại 6 tiếng trong chết bởi suy tim. Ngươi cái này hèn hạ vô lại. Ngươi một thuật sĩ luyện kim tại sao muốn nghiên cứu loại vật này? Em mạ cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt tràn đầy oán hận trợn mắt nhìn Trương Trúng. Nàng nghĩ nhặt lên trên đất kiếm, nhưng cơ thể quá hư nhược, không động được. Trương Trúng sợ sệt nàng sẽ một kiếm chặt chính mình, đột nhiên chú ý tới chung quanh bọn họ hình như có một đạo bình chướng, cho dù hắn sử xuất toàn lực, cũng vô pháp đào thoát. Bị vây ở cái này không gian thu hẹp trong, cùng một vị đẹp đến mức kinh người nữ nhân ở cùng nhau, nàng đang dùng tràn ngập dục vọng ánh mắt nhìn hắn, nội tâm hắn dâng lên một cỗ không cách nào khống chế xúc động. Hắn phát hiện tầm mắt của mình bắt đầu mơ hồ, cơ thể thì nóng đến khó chịu, khẳng định là ở đâu xảy ra vấn đề, hắn vội vàng tra nhìn xem trạng thái của mình. Trương Trúng, sức khỏe tình hình, hỗn loạn trạng thái, chúng rồi thuốc kích dục. Nếu 6 tiếng trong không chiếm được làm dịu, rồi sẽ suy tim. Trương Trúng âm thầm chửi mắng chết tiệt. Ta tự cấp ẻm mạ giải độc lúc khẳng định thì nhiễm lên thuốc kích dục. Thuốc mê hoặc không chỉ có thể tăng cường ý dục, còn có thể đối với người khác phái sinh ra thôi tình hiệu quả. Mẹ nó, bị chính mình điều phối dược hố. Mặc dù Trương Trúng không thể không thừa nhận em mã đẹp như tiên nữ rất có thể là tân hội vô số người tình nhân trong mộng, nhưng hắn cũng biết, nếu cùng nàng đã xảy ra chuyện gì, vì tính cách của nàng cùng thực lực, đợi nàng khôi phục lại, hắn khẳng định sống không quá ngày thứ hai. Trương Trúng tựa ở bình chướng bên trên, tập trung tinh thần và thể lực, cố gắng áp chế nội tâm cháy hừng hực dục vọng. Hắn cảm giác trong thân thể giống như hỏa giống nhau, cổ họng khô đến độ muốn nước mở. Tại hắn hoảng hốt trạng thái, hắn cảm giác một con xíu xiu trắng non cánh tay giống như thủy xà quấn lên cổ của hắn. Hắn ôm vị này yếu đuối không xương mỹ nữ, nàng hương khí tràn ngập hắn giác quan, thật giống như khô hạn sa mạc cuối cùng nên đón nước mưa, trong miệng hắn khát khô đạt được làm dịu, hắn bản năng đáp lại nụ hôn này. Trương Trúng, nếu ngươi cướp đi của ta trinh tiết, chờ ta tỉnh táo lại, ta sẽ đích thân giết ngươi. Trong ngực mỹ nữ nhất thời khôi phục một chút lý trí, cảnh cáo Trương Trúng. Nhưng nàng kia thanh âm ôn nhu, xen lẫn tiếng thở dốc, rất nhanh lại bị nàng lần nữa để lên môi hắn cử động bao phủ. Đến lúc này, Trương Trúng nội tâm hỏa diễm đã đem hắn thôn phệ, bao phủ tất cả lý trí tự hỏi, Emma cảnh cáo chẳng những không có nhường hắn lùi bước, ngược lại khơi dậy hắn một tia phản nghịch. Hắn ôm lấy Emma, nhẹ nhàng đem nàng đặt ở bên cạnh trên giường. "Chờ ngươi sau muốn giết ta, cứ việc tới thử xem thử." Trương Trúng tay theo bụng của nàng rời xuống, chậm rãi đi xuống, sau đó đột nhiên tháo ra giữa bọn hắn cuối cùng một tấm vải. Chương 47 bất ngờ chuyển hướng bên ngoài lều, tới gần bình chướng biên giới chỗ, một đám nam nữ học sinh mặt mũi tràn đầy lo âu đứng. "Đều đi qua lâu như vậy, phó hiệu trưởng còn chưa có đi ra, các ngươi nói có thể hay không xảy ra chuyện gì à?" "Đúng vậy à, cái đó Trương Trúng mới là cái ngự thú sư cấp 2, hắn thật có thể tin được sao?" Trương Trúng mang theo ẻm mạ vào lều vải đã qua 5 tiếng, rất nhiều học sinh cũng muốn đi vào xem xét tình huống, nhưng đều bị chúng quanh đạo kia thủy lam sắc bình chướng cản lại. Ngay tại mọi người lòng nóng như lửa đốt, vô kế khả thi lúc, đột nhiên một tiếng nổ tung vang lên, trong nháy mắt bình chướng cùng lều vải đều bị nổ thành mảnh vỡ. Một thân ảnh theo phế tích bên trong bật ra, đúng lúc này khác một thân ảnh hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang theo sát phía sau. Các học sinh chỉ vội vàng liếc qua, nhưng này hai cái thân ảnh dường như chính là Trương Trúng cùng phó hiệu trưởng Emma, bất thình lình một màn làm cho tất cả mọi người cũng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Trương Trúng bị một cái thủy lam sắc dây thường cột, hắn khẩn trương giải thích, "Ta xin thề ta thì không có cách nào à. Nếu chúng ta không như vậy làm, hai ta đều sẽ vì suy tim mà chết." Emma dùng lạnh băng, ánh mắt kinh bị trợn mắt nhìn Trương Trúng, phản phất đang nhìn xem một kiện cực kỳ buồn nôn thứ gì đó. Kiếm trong tay của nàng run nhẹ nhẹ, nhưng nàng hiểu rõ, Trương Trúng đã cứu nàng hai lần mệnh không có hắn, nàng hoặc là chết tại tộc rắn trường mâu phía dưới, hoặc là rồi sẽ bị nọc rắn hạ độc chết. Lại cạnh, Emma kiếm trong tay, tính cả cột Trương Trúng dây thừng, cũng hóa thành nước tích tiêu tán không thấy. Nàng đưa lưng về phía Trương Trúng, dùng lạnh băng, xa cách âm thanh nói ra, "Cút đi, ta không nghĩ tái kiến ngươi, với lại hôm nay chuyện phát sinh, ngươi tuyệt đối không cho nói ra ngoài, nếu để cho ta nghe được cái gì thì rõ, ta bảo đảm để ngươi hối hận." Nhìn Emma cô đơn bóng lưng rời đi, Trương Trúng trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bị thương. Mặc dù giữa bọn hắn chuyện phát sinh là vô tâm chi tội, nhưng không thể phủ nhận là hắn đã thành cái thứ nhất cùng nàng từng có quan hệ thân mật nam nhân. Mà bây giờ, hắn thậm chí cũng không bị cho phép thừa nhận đoạn này quan hệ. Về đến doanh trại về sau, Trương Trúng bắt đầu thu thập đồ vật của mình, chuẩn bị rời khỏi, chung quanh các học sinh cũng vẻ mặt tiếc rẻ nhìn hắn. "Ngươi vừa đem phó hiệu trưởng từ trong nọc rắn cứu ra, chúng ta cũng còn chưa kịp hào hào cảm tạ ngươi, ngươi làm sao lại đột nhiên muốn đi?" "Đúng vậy à, dãy núi hung thú nguy hiểm như vậy, một mình ngươi ở bên ngoài nếu xảy ra chuyện gì, nhưng làm sao bây giờ? Ngươi hay là cùng chúng ta đợi cùng nhau tương đối an toàn." Trương Trúng lễ phép cự tuyệt người chung quanh nhường hắn lưu lại hảo ý, em mã đều đã đối với hắn lặng lẽ đối đãi mặc kệ hắn ra mặt dày bao nhiêu, thì thực sự không mặt mũi lại tiếp tục ở lại. Thu thập xong đồ vật về sau, Trương Trúng hướng mọi người phất phất tay, liền xuất phát rời đi doanh trại. Dãy núi hung thú chỗ sâu quá nguy hiểm, hắn dự định về đến núi kèn khu vực phụ cận tiếp tục luyện tập. Hắn đi không bao xa, đã nghe đến trong không khí có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Mặc dù ẩn tàng rất tốt, nhưng Trương Trúng xuyên thấu qua lá cây khe hở hay là thoáng nhìn một sợi nhạt mái tóc màu xanh lam, hắn cười lấy hướng trên cây nói ra: "Đây là có chuyện gì? Còn không nỡ ta đi à? Vụ trộm đến tiễn ta, cho ngươi cái tháng thiếu nghị mặc váy đứng ở chỗ cao cũng không quá tốt, dễ lộ hàm nha." Trương Trúng lời còn chưa nói hết, một đạo hàn quang thì đánh trúng bên cạnh hắn cây, đông chốc liền đem một gốc cổ thụ che trời chém ngã. "Hừ, nữ nhân thật đúng là nhẫn tâm a." Trương Trúng nhanh chóng né tránh ngã xuống cây, sau đó hướng sau lưng phất phất tay. Liền xem như tiên nữ hạ phàm, bị một con cóc trộm cái hôn, thì không cần thiết truy sát con cóc ghẻ này đến chân trời góc biển a. Mặt trời chiều ngã về tây, gió đêm thổi lên em mà mái tóc thật dài, nhìn Trương Trúng thân ảnh dần dần biến mất ở phương xa, nét mặt của nàng trở nên phức tạp. Qua hồi lâu, nàng khe khẽ thở dài. Lá cây vang xào xạc, kia xinh đẹp thân ảnh thì biến mất tại trong tầm mắt. Cùng học viện nổ vạ thầy cho nhóm cáo biệt về sau, Trương Trúng hướng bắc xuất phát, trở về núi kèn, trong chớp mắt 3 ngày trôi qua. Cùng em mạ gặp nhau dường như một giấc mộng. Trong 3 ngày qua, Trương Trúng lại trở về Cửu Vũ Hà, trên đường đi săn giết hung thú. Nếu gặp được đánh không lại hắn thì dùng hắc ám phi phong tránh đi chiến đấu, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, hắn ở đây trên bảng xếp hạng thứ tự liền lên thăng lên hơn 200 vị. Trải qua lần này cường độ cao luyện tập, tiểu thối cùng tiểu thử cũng có rõ rệt tiến bộ, cấp bậc của bọn nó chia ra tăng lên tới cấp 14 cùng cấp 13. Hiện tại, liền xem như đối mặt một ít cấp 15 trở lên hung thú bậc 1, Trương Trúng cũng có thể ứng đối tự nhiên. Cũng tỉ như trước mắt cái này đôi dài bức. Đôi dài bức. Thuộc tính, kim loại. Cấp bậc, 16. Phẩm chất, thanh đồng. Kỹ năng, đôi gai, roi kích, răng nhọn, gai nhọn. Cảm xúc, tức giận. Sức khỏe, đói khát. Nhược điểm, thuộc tính hỏa. Miêu tả, đây là một con đói khát đôi dài bức. Dựa vào nhanh nhẹn không trùng cơ động đến công kích địch nhân, làm địch nhân mỏi mệt lúc sẽ dùng nó đôi dài cho một kích chí mạng. Tiểu thối, tiểu thử, tiến công. Trương Trúng ra lệnh. Tiểu thối ở phía xa phát động băng truy công kích, tiểu thử thì bắn ra một con trưởng miệng điểu hình ảnh. Tại hai con linh thú liên hợp công kích đến, đôi dài bức rất nhanh liền bị đánh bại. Đinh, ngươi đã đánh bại hung thú đôi dài bức, Level 16, phẩm chất thanh đồng. Linh thú tiểu thối, Level 14, độ trung thành cộng 0. Điểm kinh nghiệm cộng 300. Linh thú tiểu thử, Level 13, độ trung thành cộng 1. Điểm kinh nghiệm cộng 310. Đạt được đôi dài bức đôi gai 1. Đạt được đôi dài bức cánh 2. Theo hệ thống thông báo âm vang lên, đã từng ngạo mạn có gai biên bức thì biến thành vật liệu hung thú cùng mấy trăm điểm kinh nghiệm. Thu thập tài liệu tốt để cạnh nhau vào không gian lưu trữ về sau, Trương Trúng bụng đột nhiên ù ngủ cục kêu lên. "Đến đây đi, tiểu thối, tiểu thử, tối nay chúng ta ăn cá nướng đi." Nghe Trương Trúng đề nghị, tiểu thối hưng phấn mà muốn đi trường chúng trong ngực chui, hoàn toàn quên mình bây giờ hình thể, kết quả đem trường chúng đâm đến té ngã trên đất. Trong không khí tràn ngập ẩm ướt sương mù, xa xa năng lực nghe được sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh bên bờ âm thanh. Ba người cao hứng bừng bừng hướng nhìn Cửu Vũ Hà bờ sông đi đến. Mặc dù trương chúng không gian lưu trữ trong chuẩn bị không ít thịt thú vật, nhưng hắn ngẫu nhiên cũng nghĩ đến thử vật mới mẻ. Cửu Vũ Hà hoang dại ngư hương vị đặc biệt ngon, nhất là vừa câu đi lên thì nướng ăn. Trương chúng tại bờ sông trên một tảng đá lớn đỡ lấy giá nướng, sau đó chuẩn bị kỹ càng câu cá chỗ. Tiểu thử thích hơn quả hạch, không nhiều thích ăn thịt, mà thấy nhỏ thối thì trông mong mà nhìn chằm chằm vào trên mặt nước ao, không còn nghi ngờ gì nữa, rất tình nguyện giúp trương chúng lưu ý có hay không có ngư mắc câu. T, chủ nhân, cá đã mắc câu. Nghe được tiểu thối nhắc nhở, trương chúng đội vàng thu dây, quả nhiên câu đi lên một cái nhảy nhót tương bừng đại lương ngư. Đem ngư dọn dẹp sạch sẽ cũng cắt thành lát cá về sau, cá nướng mùi thơm rất nhanh liền tràn ngập ở trong không khí. Có rất ít người dám ở Cửu Vũ Hà chỗ sâu câu cá, cho nên lương ngư số lượng rất nhiều, mặc dù bên cạnh câu vừa ăn, trương chúng rất nhanh liền ăn no nê. Ngay tại hắn chuẩn bị thu dọn đồ đạc, kết thúc đêm nay lúc, tiểu thối lại hưng phấn mà kêu lên, chủ nhân, lại có cá đã mắc câu. Nghe được tiểu thối la lên, trương chúng nhanh chóng nắm lên cần câu, nhưng lần này, mặc kệ hắn ra sao dùng sức rồi, câu đi lên thứ gì đó chính là không nhúc nhích tí nào. Bằng vào nhiều năm câu cá kinh nghiệm, trương chúng xác định lần này hắn câu được cái đại gia hỏa. Cá trong nước trong kịch liệt dãy rủa, kém chút đem trương chúng kéo vào trong sông. Ta cũng không tin. Ta thế nhưng ngự thú sư chẳng lẽ còn không giải quyết được một con cá? Trương chúng cắn chặt răng, sử xuất khí lực toàn thân lôi kéo. Ô ô một hồi trầm thấp, đau thương âm thanh theo dưới nước truyền đến, có điểm giống hắn kiếp trước nghe được cá voi xanh tiếng kêu trầm thấp mà to, rất có lực xuyên thấu. Xôn xao, nước sông đột nhiên oanh tạc, một to lớn đầu theo Cửu Vũ Hà chỗ sâu xông ra. Kia đầu to lớn giống như núi nhỏ, dùng con mắt đỏ ngầu hung tận trợn mắt nhìn trương chúng. Cho đến lúc này, trương chúng mới khinh khủng lại khó có thể tin ý thức được, hắn lơi câu lại câu tại quái vật này trong lỗ mũi. Chương 48 truy đuổi trương chúng lúng túng đối trước mắt cự hình sinh vật cười cười, nhanh chóng thu hồi dây câu. Sau đó hắn ngược lại dùng trách cứ giọng nói đúng tiểu thối nói ra người chỉ có biết ăn, lần này tốt để người ta nghỉ ngơi cũng cho pha trộn. Trương chúng một khắc cũng không dám trì hoãn, nắm lên tiểu thối liền hướng trong rừng rậm chạy tới. Chạy trốn ở giữa, hắn quay đầu nhìn thoáng qua quái vật kia giao diện thuộc tính. Thôn vệ cự mãng. Thuộc tính, thủy. Cấp bậc, 60. Phẩm chất, hoàng kim. Cảm xúc, tức giận. Sức khỏe, sức khỏe. Miêu tả, một con gần đây tấn thăng đến cấp 6 linh thú. Hắn lực phá hoại đủ để dung chuyển núi cao, ngươi quấy rầy nó nghỉ ngơi, nó hiện tại cực kỳ tức giận. Nhanh chóng xem hết hệ thống cho ra thông tin về sau, Trương chúng hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên vô số chửi mắng sao chỗ nào đều có thể đụng phải ra hỏa này a. Vài ngày trước, hắn ở đây Cửu Vũ Hà bờ năm lúc, kém chút liền bị cái này thôn vệ cự mãng cái đuôi cho chụp bẹp. Hiện tại hắn chẳng qua là nghĩ câu cái ngư, nó lại xuất hiện. Miệng vết thương của nó đã sớm khép lại, em mạ trước đó chém đứt 8 cái đầu cũng đều lại lần nữa dài đi ra. Càng đáng sợ là, nó hiện tại đã tấn thăng đến cấp 60 càng biến đổi thêm khó có thể đối phó. Trương chúng căn bản không tâm tư đi xem nhược điểm của nó hoặc là kỹ năng nhìn cũng vô dụng, quái vật này tùy tiện bung lên cái đuôi là có thể đem hắn chụp thành trên đất một bãi thịt nát. Hống. Thôn vệ cự mãng nhận ra Trương chúng chính là cùng cái đó chém đứt nó 8 cái đầu nữ nhân có liên quan người, trở nên càng tức giận hơn. Nó kia 9 cái huyết con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm giống như con kiến liều mạng chạy trốn Trương chúng. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, nó phun ra một đạo to lớn màu xanh lam của nước, thẳng tắp hướng Trương chúng phóng tới. Trương chúng hướng phía rừng rậm chạy như bay, liều mạng tìm kiếm có thể khiến cho hắn kích hoạt hắc ám phi phong trô bóng tối. Nhưng hắn chung quanh toàn bộ là che kín đá cuội bờ sông, không có cây, không có tảng đá lớn, căn bản không có có thể khiến cho hắn trốn vào đi bóng tối. Cột nước càng ngày càng gần, vạch phá không khí âm thanh thì ngày càng vang, nếu cái này hung thú cấp 6 công kích đánh trúng hắn, chỉ sợ ngay cả mảnh xương vụn cũng không thừa nổi. Ta phải chết. Trương chúng hoảng hốt lo sợ địa hô. Ngay tại thủy pháo sắp đánh trúng hắn lúc, phía sau hắn xuất hiện một đạo lấp lánh ánh sáng màu lam. Trong không khí thủy năng lượng thuộc tính điên cuồng phun trào, ngưng tụ thành một mặt to lớn màu xanh lam tấm chắn. Cột nước đụng phải tấm chắn, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Trương chúng đang buồn bực là ai cứu được hắn, một yêu nhã thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Không đợi hắn phản ứng, nữ nhân kia thì ôm lấy hắn, thả người nhảy lên nhảy tới không trung. Tiếng gió bên tai gào thét, nàng kia nhặt tóc dài màu lam quật trên mặt của hắn, mang theo một cô an thần hương hoa. Emma, ngươi đang theo dõi ta sao? Lời mới vừa ra khỏi miệng, Emma lạnh băng âm thanh sẽ xuyên qua tiếng gió chuyển tới ngươi tốt nhất cấm miệng, nếu không ta liền đem ngươi trực tiếp ném tới thôn vệ cự mãng trong miệng đi. Trương chúng bay đầu về sau nhìn thoáng qua, chỉ thấy thôn vệ cự mãng chính sau lưng bọn họ không trung theo đuổi không bỏ. Nó kia 9 cái miệng to như chậu máu hung ác khép mở nhìn, thấy vậy hắn không khỏi dùng mình một cái. Chẳng qua nàng chỉ nói là không cho nói chuyện cũng không nói không thể động thủ động cước đúng không? Hắn đem nàng kia mềm mại mảnh mai cơ thể ôm càng chặt hơn chút ít, mặc dù ẻm mạ so với hắn hơi thấp một chút, dáng người thì vô cùng thon thả, nhưng vẫn là cho hắn một loại vô cùng an tâm cảm giác. Trương chúng nhưng từ không ngại dựa vào cường đại hơn mình người. Ai biết không nghĩ có một vừa xinh đẹp lại mạnh mẽ, hơn nữa còn là tam đại danh giáo đế đô một trong phó hiệu trưởng dạng này nữ hài đâu. Đột nhiên, thôn vệ cự mãng hình như từ trong tầm mắt biến mất. Hai người bọn họ giống như lưu tinh rơi xuống, nhẹ nhàng địa rơi vào Cửu Vũ Hà bờ sông trên một tảng đá. Ngươi còn dự định ôm ta ôm tới khi nào? Em mạ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, chú ý tới hắn tượng cái thủy xà giống nhau chăm chú quấn lấy chính mình. Khục khục. Ngại quá, bay quá nhanh ta sợ rơi xuống. Trương chúng nói xong đội vàng buông nàng ra, hướng lui về phía sau mấy bước cho nàng trở lại chút ít không gian. Đã ngươi hiện tại an toàn, chúng ta cũng nên mỗi người đi một ngả, ngươi đã cứu hai ta lần, ta đã cứu ngươi hai lần, hai ta hòa nhau. Em mạ quay người đưa lưng về phía Trương Trúng, ánh mắt rơi vào Cửu Vũ Hà cuộn trào mãnh liệt trên mặt sông. Nàng đem Trương Trúng lời đến khỏe miệng cũng cho chặn lại trở về, nhường hắn nhất thời nghẹn lời. Nhìn em mạ ưu nhã dáng người, Trương Trúng không khỏi chú ý tới trải qua giữa bọn hắn phát sinh những sự tình kia sau đó, tại nàng nguyên bản ưu nhã khí chất phía dưới, lại nhiều một tầng thành thục vật bị. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây vẩy vào nàng da thịt trắng non bên trên, hiện ra ánh sáng nhu hòa, nhường nàng xem ra giống tiên tiên, loại đó siêu phàm thoát tục xinh đẹp tại nàng yên tĩnh, không linh khí chất làm nổi bật hạ càng rõ rệt động lòng người. Nhưng nghĩ đến giữa bọn hắn cách xa thân phận chênh lệch, Trương Trúng bất đắc dĩ thở dài. Nàng là ngự thú sư cấp 7, mà hắn chỉ là cái mao đầu tiểu tử. Giữa bọn hắn chuyện phát sinh chẳng qua là cái ngoài ý muốn, chỉ thế thôi. Đúng rồi, trước ngươi không phải dự định thu phục con kia thôn vệ cự mãng khi ngươi linh thú sao? Phí hết lớn như vậy sức lực đi lần theo nó, ngươi thì không lo lắng nó lại chạy? Trương Trúng nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Em mạ dừng một chút, trên mặt hiện lên vẻ đau thương. Nó đã tấn thăng đến cấp 6, ta đã bỏ qua thu phục nó thời cơ tốt nhất, bất quá. Nàng đột nhiên hạ giọng, giọng nói lạnh như băng nói cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Nhìn nàng kia tinh xảo bên mặt, Trương Trúng thu hồi trêu chọc nét mặt, lộ ra một gần như tự rêu mỉm cười. Ngươi không cần nói như vậy với ta, ta đã giải thích qua, chữa trị dược cùng tôi tình dược mơ hồ thuần túy là cái ngoài ý muốn, nhưng đừng quên, nếu như không phải ta, ngươi sớm đã bị nọc rắn độc chết. Cho nên đừng đem ta thấy vậy thấp ngươi nhất đẳng, ta không nợ ngươi cái gì. Nhìn thấy mới vừa rồi còn vẻ mặt tươi cười Trương Trúng đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, thậm chí còn đối nàng nói năng lỗ mãng, ẻm mạ lấy làm kinh hãi, nhất thời không biết nên sao đáp lại. Bất kể là tại trong gia tộc của nàng, tại học viện Nổ Bạ, hay là tại Tân Hội Hoàng thất vòng tròn bên trong, tất cả mọi người đối nàng tất cung tất kính. Nay còn là lần đầu tiên có người dám nghiêm nghị như vậy địa nói chuyện cùng nàng đâu. Một hồi nặng nề trầm mặc bao phủ bọn hắn. Nhìn Trương Trúng vẻ mặt nghiêm túc, ẻm mạ cuối cùng mở miệng nói ngươi muốn tham gia Tam đại danh giáo đế đô nhập học tuyển chọn a. Nể tình ngươi đã cứu ta mệnh phân thượng, ta có thể vì phó hiệu trưởng thân phận đề cử ngươi bước vào học viện Nổ Bạ, ngươi cảm thấy thế nào? Học viện Nổ Bạ là Tam đại danh giáo đế đô một trong, nàng cảm thấy cơ hội như vậy khẳng định sẽ để cho Trương Trúng tâm di chuyển. Với lại Trương Trúng có hiếm thấy mà cường đại lực lượng linh hồn, năng lực đồng thời khống chế ba loại khác nhau năng lượng nguyên tố. Đây là một loại phi phàm tiên phú, em mạ thậm chí còn đang suy nghĩ thu hắn làm chính mình thân truyền đệ tử. Không cần, một tháng sau ta sẽ bằng bản lãnh của mình thi được Tam đại danh giáo một trong. Nói xong, Trương Trúng quay người cũng không quay đầu lại đi rồi. Nhìn hắn rời đi bóng lưng, em mạ trên mặt xinh đẹp lộ ra một tia kinh ngạc, nàng đang nghĩ là không phải là mình thương tổn tới tiểu tử này lòng tự trọng. Thật là một cái có quyết tâm người trẻ tuổi. Ta tại học viện Nổ Bạ chờ ngươi. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ. Nhưng ngay tại ý nghĩ này hiện lên nàng trong óc lúc, nàng nghe được sau lưng chuyển đến nước sông bốc lên âm thanh. Hống, hống đột nhiên, trước đó bị bỏ lại đằng sau thôn vệ cự mãng lại bật lên, nó kia chói tai giống lên một tiếng vang vọng trên không trung. Nhân loại nữ nhân, ngươi thừa dịp ta tiến giai lúc đánh lên ta, suýt chút nữa thì mệnh của ta. Hôm nay ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, vì ta mất đi đầu báo thù. Thôn vệ cự mãng xuất hiện lần nữa, ẻm mạ duyên dáng dáng người nhảy lên một cái, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang phóng hướng thiên không. Hai chùm sáng ở trên bầu trời giao hội va chạm, sinh ra sóng xung kích mãnh liệt đến ngay cả ánh nắng đều bị bóp méo. Trên bầu trời chiến đấu kịch liệt đưa tới sóng xung kích truyền khắp tất cả rừng rậm, thành đàn chim chóc cùng đàn thú hoảng hốt lo sợ địa chạy trốn. Hỗn loạn hung thú chạy trốn hội tụ thành một cỗ thu triều, tất cả đều liều mạng hướng phía dãy núi hung thú bên ngoài bỏ chạy. Trương Trúng đứng ở Cửu Vũ Hà phụ cận một tòa núi nhỏ bên trên, nhìn qua mấy cây số bên ngoài kia hai đạo không ngừng va chạm xen lẫn chùm sáng màu xanh. Mặc dù hắn đã mắt thấy qua trên 60 cấp cường giả ở giữa chiến đấu, nhưng trước mắt một màn này vẫn là để hắn cảm giác rung động sâu sắc. Nhưng mà quan sát trong chốc lát sau đó, Trương Trúng có hơi nhíu mày. Mặc dù ẻm mạ là ngự thú sư cấp 7, nhưng nàng còn không có thuần phục con thứ 7 linh thú, chuyện này ý nghĩa là thực lực của nàng tối đa cũng thì tương đương với cấp 6 đỉnh phong. Tại thôn vệ cự mãng tấn thăng đến cấp 60 sau đó, nàng muốn thủ thắng coi như quá khó khăn. Với lại thôn vệ cự mãng có cực kỳ khủng bố năng lực tái sinh, trừ phi đồng thời chém đứt nó 9 cái đầu, bằng không nó là sẽ không chết. Trương Trúng âm thầm hy vọng ẻm mạ có thể thắng lợi. Rốt cuộc thôn vệ cự mãng thế nhưng linh thú cấp 6. Nếu ẻm mạ không muốn những tài liệu kia lời nói, chờ hắn đem theo con cự mãng này trên người có được đồ vật mang ra dãy núi hung thú, tùy tiện bán chút gì đều có thể đáng giá không ít tiền đấy. Trận chiến đấu này từ giữa trưa một mực kéo dài đến hoàng hôn, sau đó lại lan tràn đến ban đêm. Thanh sắc quang mang ở trên bầu trời không ngừng lấp lóe, phủ cận một ngọn núi đều đã bị san thành bình địa. Loại cấp bậc này chiến đấu xác thực không dễ dàng như vậy phân ra thắng bại a. Trương Trúng thở dài, hắn nhìn xem lâu như vậy, cũng bắt đầu mệt rã rời. Thôn vệ cự mãng kia thân thể cao lớn đắm chìm vào tại Cửu Vũ Hà trong nước, không ngừng hấp thu thủy năng lượng thuộc tính, cái này khiến nó trong chiến đấu sức chịu đựng cực kỳ kinh người. Ngay tại Trương Trúng quan sát lúc, hắn đột nhiên chú ý tới lòng sông dưới đáy có đồ vật gì đang phát sáng. Cửu Trùng Nguyên Chi Tâm phẩm chất hoàng kim, một viên từ khai thiên tích địa thời điểm liền hình thành linh thạch, trải qua hơn ngàn năm Cửu Vũ Hà không ngừng cọ rửa, càng biến đổi thêm tinh túy. Nó ẩn chứa tinh khiết nhất thủy năng lượng thuộc tính, hắn giá trị có thể so với cấp 6 thu hoạch. Một kiện phẩm chất hoàng kim bảo vật. Nhắc nhở thông tin tại Trương Trúng trước mặt chợt lóe lên, trong nháy mắt đem hắn theo cơn buồn ngủ bên trong đánh thức, trong ánh mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn. Cửu Vũ Hà đã từng là một cái bận rộn thủy đạo, mấy trăm năm qua, vô số ngự thú sư, mạo hiểm giả cùng kẻ buôn lậu cũng tại đây con sông chỗ sâu mất mạng, lưu lại đến không hết bảo vật. Nhưng mà không người nào dám chui vào trong sông đi tìm chúng nó, vì kiêng kỵ thôn vệ cự mãng. Có thể hiện nay thôn vệ cự mãng bị ẻm mạ kiểm chế lấy, Trương Trúng cảm thấy đó là một cơ hội. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thấy trận chiến đấu này một lát còn không kết thúc được. Do dự sau một lát, hắn quyết định mặc vào lặn xuống nước trang bị, sau đó hít sâu một hơi, một đầu đâm vào Cửu Vũ Hà trong nước sông. Chương 49 đáy nước bảo tàng nước sông lạnh băng thấu xương, Trương Trúng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn thích ứng một chút môi trường, bắt đầu hướng dưới nước lặn xuống. Đồ lặn trên bôi lên rượu đuổi thú bắt đầu phát huy tác dụng, nhường những kia nguyên bản sao động thực nhân ngư tại cách hắn 10 mét địa phương xa ngừng lại. Trương Trúng ngắm nhìn bốn phía, những kia con mắt đen như mực nhường hắn trong lòng căng thẳng, hắn cắn răng, tăng nhanh tốc độ. Rượu đuổi thú hiệu quả sẽ không kéo dài quá lâu, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Cửu U Hà chiều sâu nằm ngoài dự đoán của hắn, bốn phía đen kịt một màu, chỉ có lòng sông chỗ hào quang nhỏ yếu chỉ dẫn nhìn phương hướng của hắn. Mấy phút đồng hồ sau, Trương Trúng tại đáy sông phát hiện một chiếc thuyền đắm, quang mang kia chính là từ trong thuyền phát ra. Hắn mở ra đèn tin, chiếu sang chiếc này dị sắt loang lổ, tràn đầy hà bùn cùng thủy thảo thuyền đắm, nó giống như nói quá khứ huy hoàng. Trương Trúng càng thêm tin tưởng, chiếc này cổ thuyền rất có thể đã từng vận chuyển qua bí mật bảo tàng. Hắn cảnh giác quan sát bốn phía một cái, bảo đảm không có nguy hiểm về sau, mới cẩn thận hướng trong thuyền đi đến. Vòng qua khoang thuyền hành lang dài dằng dặc, một gian rộng rãi phòng chứa vật xuất hiện ở trước mắt. Chiếc thuyền này so với hắn tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, vô số bảo tàng tản mát tại nước bùn phía dưới. Tại gian phòng này trung ương, trưng bày lấy một nửa thủy tinh trong suốt cái dương, tản ra hào quang màu u lam, đây chính là nguồn sáng chỗ. Trương Trúng lo lắng chung quanh bảo tàng có thể sắp đặt cả bẫy, cho nên hắn trực tiếp hướng trong phòng thủy tinh cái dương đi đến. Căn cứ hệ thống thông báo, cựu trùng nguyên chi tâm là một kiện phẩm chất hoàng kim bảo tàng. Mặc dù còn không rõ ràng lắm nó công dụng, nhưng Trương Trúng suy đoán giá trị của nó khẳng định đây chung quanh những kia bình thường đồ vật cao hơn nhiều lắm. Trương Trúng lại cẩn thận địa nhìn quanh bốn phía một cái, xác nhận không có bảo vệ hung thú về sau, mới chậm rãi tới gần. Khi hắn tới gần thủy tinh cái dương lúc, cựu trùng nguyên chi tâm phát ra quang mang trở nên dị thường sáng ngời, hắn dường như mắt mở không ra. Hắn còn chú ý tới, chung quanh đây thủy năng lượng thuộc tính dị thường dồi dào, tất cả đều đến từ trong dương viên kia hải lam sắc tiểu linh thạch. Đột nhiên, một hồi âm thanh chói tai phá vỡ yên tĩnh, cả chiếc thuyền đắm cũng bắt đầu khẽ run lên. Trương Trúng cơ hồ là bản năng quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, một to lớn sinh vật hoàn toàn ngăn chặn hắn vừa mới đi vào lối bảo. Hệ thống giao diện trên hiện lên thông tin: cá sấu nước ngọt khổng lồ, thuộc tính thủy, cấp bậc 17, phẩm chất hoàng kim, kỹ năng dã man trùng tràng, tử vong thiết cuộn, cảm xúc tức giận, sức khỏe, nhược điểm thuộc tính thổ. Miêu tả: đây là một con trưởng thành giống được cá sấu nước ngọt khổng lồ, nó đem chiếc này thuyền đắm coi là nhà của mình, ngươi đột nhiên xâm nhập để nó cực kỳ tức giận, nó lực cắn có thể đạt tới 5 vạn kg, đủ để cắn đứt sắt thép. Trương Trúng nhìn thấy hệ thống cảnh cáo, lập tức cảm thấy rất gấp gáp. Một con cấp 17 sinh vật, hay là phẩm chất hoàng kim hung thú, đây là hắn lần đầu tiên đối mặt như thế địch nhân cường đại. Chết tiệt, hết lần này tới lần khác còn trong nước, nơi này tuyệt đối là thuộc tính thủy hung thú địa bàn, tiểu thối cùng tiểu thử chỉ sợ đều không có cái gì phần thắng. Trong khoảnh khắc đó, Trương Trúng bỏ đi cùng cá sấu nước ngọt khổng lồ chính diện giao phong suy nghĩ, mục tiêu của hắn là thu hồi đáy sông bảo tàng, mà không phải cùng nó đánh nhau, năng lực không đánh sẽ không đánh. Trương Trúng nhanh chóng mở ra thủy tinh cái dương, nắm lên cựu trùng nguyên chi tâm bỏ vào chính mình không gian lưu trữ. Sau đó không chút do dự hướng phía một tổn hại cửa sổ mạn tàu liều mạng bơi đi, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng cá sấu nước ngọt khổng lồ là trong nước sinh vật, tứ chi cùng cái đuôi trên đều mọc ra vây cá, nó cái đuôi nhẹ nhàng bãi xuống thì vì tốc độ cực nhanh hướng Trương Trúng lao đến. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cá sấu nước ngọt khổng lồ xông phá rỉ sét vỏ tàu, trực tiếp hướng Trương Trúng bắt tới. Nó kia to lớn miệng há thật lớn, lộ ra từng dãy hàm răng vô cùng sắc bén, có thể xé nát bất luận cái gì ngăn tại trước mặt nó thứ gì đó. Quái vật này tốc độ nhanh hơn Trương Trúng gấp bội, trong chớp mắt thì rút ngắn khoảng cách, nó mạnh hữu lực miệng đột nhiên khép lại, muốn đem Trương Trúng cắn lấy ở giữa. Ầm. Một tiếng bén nhọn tiếng vang, nước sông bị nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Mẹ nó, dưới thủy thứ này rất khó khăn đối phó rồi. Có loại lên bờ đơn đấu a. Trương Trúng âm thầm chửi mắng. Băng hỏa chí tôn mâu nghĩ cách cắm ở cá sấu nước ngọt khổng lồ trên dưới hàm, trong lúc đó, đầu mâu đã đâm xuyên qua cá sấu hàm trên, máu tươi phun ra ngoài. Khảm nạm tại mâu trên hai viên thú hạch lóng lánh hào quang sáng tỏ, ngay ngắn mâu giờ phút này tản ra hào quang màu u lam, chống tự nhìn cá sấu to lớn lực cắn. Trải qua gần một phút đồng hồ căng thẳng đối lập, cá sấu nước ngọt khổng lồ đột nhiên quăng một chút đầu, đem Trương Trúng theo trong miệng văng ra ngoài. Theo nó trong miệng chảy ra máu tươi ngược lại kích phát cá sấu nước ngọt khổng lồ nguyên thủy bản năng. Lần công kích thứ nhất thất bại về sau, nó nhanh chóng điều chỉnh tư thế, lần nữa hướng Trương Trúng lao đến. Trương Trúng ngay lập tức ý thức được cá sấu nước ngọt khổng lồ kích hoạt lên nó dã man trùng tràng kỹ năng. Thân thể của nó đây sắt thép còn cứng rắn, tại đây gần 100 mét sâu đáy nước, bị nó đụng vào đúng Trương Trúng mà nói thế nhưng chí mạng. Tiểu thối, tiểu thử, chuẩn bị chiến đấu. Trương Trúng thông qua tâm linh tương thông ra lệnh. Tiểu thử theo không gian ngự thú bị triệu hoán đi ra, nó sử dụng nghị thái huyễn tượng kỹ năng chế tạo ra một con cùng cá sấu nước ngọt khổng lồ giống nhau như lúc ảo giác, sau đó cùng thật cá sấu giao thủ với nhau. Cùng lúc đó, tiểu thối bắn ra băng truy đánh trúng cá sấu nước ngọt khổng lồ về sau, tính cả cá sấu thân thể một bộ phận cùng nhau đem kia phiến nước sông cũng làm cho đông lại. Cá sấu nước ngọt khổng lồ công kích bị tiểu thử chế tạo ảo giác chặn lại, lại bị tiểu thối băng truy đánh trúng bộ vị bắt đầu trở nên cứng ngắc. Theo cá sấu nước ngọt khổng lồ, dáng người xa so với nó tiểu nhân Trương Trúng dường như một viên đến miệng thịt mỡ chẳng qua là một viên tươi non nhiều nước điểm tâm nhỏ. Nhưng để nó kinh ngạc chính là, Trương Trúng dường như một con ngoan cố con nhím, chặn công kích của nó, thậm chí còn đem nó cho làm bị thương. Theo tứ chi của nó dần dần trở nên chết lặng, vết thương chảy ra máu tươi càng ngày càng nhiều, cá sấu nước ngọt khổng lồ trở nên càng phát ra phẫn nộ, con mắt của nó bắt đầu lóe lên thâm thúy hào quang màu đỏ như máu. Nhìn thấy ba cái thân ảnh hướng phía mặt nước bơi đi, cá sấu nước ngọt khổng lồ vung vẩy cái đuôi, chuẩn bị phát động nó cường đại nhất, một kích. Trương Trúng mơ hồ năng lực nhìn thấy ánh trăng. Tại tiểu thối cùng tiểu thử vì hắn tranh thủ đến quý giá thời gian tình huống dưới, hắn cuối cùng nổi lên mặt nước. Hắn bọt ra khỏi mặt nước, tiểu thối cùng tiểu thử theo sát phía sau. Trương Trúng run rơi trên người nước sông, cùng hắn hai đồng bạn hướng phía rừng rậm chạy như bay, liều mạng bảo mệnh. Phía sau bọn họ, nước sông dâng lên, một to lớn thân ảnh từ trong thủy nhảy ra. Cái này gần dài 10 mét quái vật khổng lồ bọt ra khỏi mặt nước, trong nháy mắt che khuất Trương Trúng trên đỉnh đầu ánh trăng. Cá sấu nước ngọt khổng lồ đuổi theo tới. Nó một nổi lên mặt nước, tiểu thối cùng tiểu thử thì ngưng chạy trốn, quyết tâm bảo hộ Trương Trúng. Mặc dù chúng nó đây cá sấu nước ngọt khổng lồ thấp 3 đến 4 cấp, nhưng vẫn không do dự chút nào cùng nó triển khai chiến đấu. Tiểu thối phát động thứ cốt chi hàn kỹ năng, cơ thể giấy lên u linh quỷ hỏa, cùng cá sấu nước ngọt khổng lồ chính diện cận thân bắt đầu. Tiểu thử bắn ra một con song đầu hổ ảo giác đến hiệp trợ tiểu thối tác chiến. Nhìn phía sau chiến đấu kịch liệt, Trương Trúng có hơi nhíu mày. Tới gần Cửu Vũ Hà, vùng này thủy năng lượng thuộc tính dồi dào, ở một mức độ nào đó tăng cường cá sấu nước ngọt khổng lồ thực lực. Với lại thuộc tính thủy tự nhiên khắc chế thuộc tính hỏa. Có này song trùng ưu thế, cá sấu rất nhanh liền tại cùng tiểu thối, tiểu thử trong chiến đấu chiếm cứ thượng phong. Đây là một đối thủ cực kỳ cường đại. Không hề nghi ngờ, đây là Trương Trúng bước vào dãy núi hung thú đến nay gặp phải gian nan nhất một trận chiến đấu. Cứ theo đà này, tiểu thối sẽ bị đánh bại. Trương Trúng nghĩ, cầm thật chặt băng hỏa chí tôn mâu. Hắn chuẩn bị phát động chính mình công kích cường đại nhất xuyên thứ kinh cực. Một chiêu này là hắn ở đây cùng Bờ Dạ Ly lúc chiến đấu nắm giữ kỹ năng. Nó cực mạnh đâm xuyên lực đã từng đủ để đột phá tượng Bờ Dạ Ly dạng này ngự thú sư cấp 3 phòng ngự, cho nên đối phó một con cấp 1 hung thú khẳng định cũng sẽ có hiệu. Mặc dù một chiêu này sức giật rất lớn, nhưng Trương Trúng hiện tại không để ý tới nhiều như vậy. Hắn chậm rãi giơ lên trường mâu, cẩn thận địa nhắm chuẩn trước mắt quái vật khổng lồ. Trung quanh băng năng lượng thuộc tính hỏa bắt đầu hội tụ thành một xoay tròn vòng xoáy, trải qua ngắn ngủi năng lượng tụ tập, trường mâu mang theo to lớn lực bộc phát theo trong tay hắn bắn ra. Trường mâu bằng tốc độ kinh người bay tới đằng trước, mang theo một cỗ không thể ngăn cản tình thế. Mãi đến khi trường mâu ly cá sấu nước ngọt khổng lồ chỉ có xa mấy mét lúc, nó mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Nó kinh hãi mở to hai mắt nhìn, đồng tử co rút lại thành một cái hẹp bay, đối mặt với đập vào mặt chí mạng sóng năng lượng. Ầm! Một tiếng thanh âm thanh thúy trong thủy quân quẩn, dứt khoát mà quả quyết. Ở chỗ nào xuyên thấu trong nháy mắt, băng hỏa chí tôn mâu đâm xuyên qua cá sấu nước ngọt khổng lồ xương đầu, xé rách nội tạng của nó, theo nó thân thể khác một bên xuyên lên ra. Kịch liệt đau nhức đánh tới, mặc dù nó hình thể khổng lồ, nhưng cũng chỉ có thể ở trong thống khổ dãy rủa quay cuồng. Thì trong khoảnh khắc đó, tiểu thối cùng tiểu thử đồng thời phát động công kích, bọn chúng móng vuốt sói cùng hổ chảo xẹt qua cá sấu yết hầu. Máu tươi từ vết thương phun ra ngoài, cá sấu nước ngọt khổng lồ kia là đèn lồng con mắt chậm rãi ảm đạm đi, sinh mệnh dần dần tan biến. Hơn 100 năm đến, nó một mực cửu lũ hà chỗ sâu hành hành vô kỵ, nhưng mà bây giờ tại sự thống trị của nó thời kỳ cuối, lại ngã xuống một nhìn như nhân loại yếu đuối nam hải trong tay. Chúng ta làm được. Trương Trúng nhảy cẫng hoan hô, sau đó co quắp ngã trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Trận chiến đấu này cực kỳ nguy hiểm, nếu hắn chậm một giây lên mở, lúc này có thể đã tại cá sấu nước ngọt khổng lồ trong bụng. Ngươi đã đánh bại hung thú cá sấu nước ngọt khổng lồ, level 17, phẩm chất hoàng kim. Linh thú tiểu thối, level 14, độ trung thành cộng 1. Điểm kinh nghiệm cộng 500. Sùng vật của ngươi tiểu thối thăng cấp. Linh thú tiểu thử, level 13, độ trung thành cộng 3. Điểm kinh nghiệm cộng 600. Sùng vật của ngươi tiểu thử thăng cấp. Chương 50 vương giả vẫn lạc Trương Trúng trước mặt hiện lên liên tiếp nhắc nhở, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vui sướng nụ cười. Đánh bại một con phẩm chất hoàng kim hung thú, không chỉ nhường tiểu thối cùng tiểu thử cấp bậc được tăng lên, càng là hơn tăng cường thực lực của bọn nó. Trận chiến đấu này sau đó, tiểu thối độ trung thành tăng lên tới 90 điểm. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, căn cứ ngự thú sư nhập môn chỉ nam bên trong miêu tả, một sáng linh thú độ trung thành đạt tới 90 điểm, nó liền sẽ đúng ngự thú sư biểu hiện ra tuyệt đối trung thành, vui lòng liều lĩnh đi theo ngự thú sư đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào. Trương Trúng trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, này không vẹn vẹn là một cái số lượng, càng là hơn hắn cùng linh thú trong lúc đó thâm hậu tình nghĩa thể hiện. Ngay tại vừa nãy, đối mặt cường đại địch nhân trong chiến đấu, tiểu thối cùng tiểu thử bản năng lựa chọn bảo hộ hắn. Không đợi Trương Trúng theo chiến đấu mới vừa rồi bên trong lấy lại tinh thần, tiểu thối liền bổ nhào vào trên người hắn, dùng nó kia lông xù đầu thân mật cọ trong hắn. Chủ nhân, ta trong chiến đấu biểu hiện được rất tuyệt a. Thanh âm của nó bên trong mang theo một tia đắc ý. Trương Trúng cười lấy cùng tiểu thối lăn trên mặt đất vài vòng, trên mặt lộ ra chân thành tha thiết nụ cười. Theo tiểu thối không ngừng thăng cấp, hắn chứng kiến chính mình đồng bạn trưởng thành. Tiểu thối hiện tại hình thể đã cùng Trương Trúng không chênh lệch nhiều, sau lưng ba đầu cái đuôi to càng gạ tổng hơn, lòng mềm mại. Cùng tiểu thử chơi đùa trong chốc lát về sau, Trương Trúng thì chưa quên khích lệ quanh quẩn trên không trung tiểu phi được tụng tử. Tiểu thử, ngươi thì rất lợi hại nha. Ừ, loại đó chiến đấu đúng tiểu thử mà nói không có gì tính tiêu chiến. Tiểu thử nói xong, nó viên kia linh lợi mắt nhỏ nhìn Trương Trúng, lóe ra quan mang. Như vậy, ngươi còn có ăn ngon quả hạch cùng bánh bích quy sao? Trương Trúng cười, theo không gian lưu trữ trong xuất ra một túi lớn quả hạch, ném không trung. Tiểu thử độ trung thành thì tăng lên tới 74 điểm, chúng nó trong chiến đấu phối hợp ngày càng ăn ý, Trương Trúng uy tiểu thử lúc, nhịn không được nhẹ nhàng vô vô nó kia lông xù cái đuôi to. Ngay tại Trương Trúng chuẩn bị thu thập cá sấu nước ngọt khổng lồ chiến lợi phẩm lúc, một đạo thanh sắc lưu quang xẹt qua bầu trời, đúng lúc này là một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ vang vọng trên không trung. Tại thanh sắc quang mang phía dưới, một có 9 cái đầu to lớn sinh vật chiếm cứ nửa bầu trời, mà đổi thành một bên thì đứng một vị dáng người thon thả, yêu nhã nữ tử. Trên bầu trời, một nữ tử cầm trong tay trường kiếm màu xanh, bên cạnh còn quân 6 con linh thú, chúng nó bảo hộ tính địa vây quanh nàng xoay quanh. Trong đó một con bạch tuộc đốm xanh tại phóng thích kỹ năng sau hình thể bành trướng, thì chiếm cứ bầu trời một khu vực lớn. Trận chiến đấu này đã kéo dài gần 6 giờ, cảnh tượng một mớ hỗn độn. Nhân loại nữ nhân, ngươi thành công khơi dậy sát ý của ta. Thôn vệ cự mãng giống giận, ba viên bị chặt rơi đầu máu tươi dâng trào, kịch liệt đau nhức để nó lâm vào điên cuồng. Ta lại cuối cùng nói một lần thần phục với ta, ta tạm tha ngươi một mạng. Giọng em ma lạnh băng mà kiên định. Bạch tuộc đốm xanh ở người nàng trước xoay quanh, phía sau nàng mơ hồ lóe ra một cái trường kiếm màu xanh hình dáng. Cuồng vọng nữ nhân, ngươi dám vọng tưởng thu ta làm ngươi linh thú? Nằm mơ đi thôi. Thôn vệ cự mãng gầm thét, toàn thân bao phủ tại thanh sắc quang mang trong. Khí tức của nó tăng vọt, cửu u hà nước sông bắt đầu sôi trào, hàng loạt nước sông phóng lên tận trời. Nghiền ép chấn áp. Theo thôn vệ cự mãng ra lệnh một tiếng, một đường kính vượt qua một cây số thủy cầu to lớn đột nhiên đem em mạ cùng nàng linh thú nhóm bao phủ trong đó. Sau một lát, thủy cầu bắt đầu kịch liệt co vào. Phong hành giả, em mạ nhẹ giọng ngâm sướng, sau lưng triệu hồi ra một cái dài trăm thước thanh sắc cự kiếm, hấp thu chung quanh thủy năng lượng thuộc tính cho đến nó biến thành trạng thái cố định. Cự kiếm bổ ra thủy cầu, đem nó một phân thành hai, lưỡi kiếm sắc bén chi khí hướng phía thôn vệ cự mãng vọt tới. Ken, lưỡi kiếm chi khí những nơi đi qua, không gian tựa hồ cũng bầm méo. Trong nháy mắt, nó thì đã tới thôn vệ cự mãng trước mặt, cự mãng gấp rút triệu hồi ra một đạo hộ thuẫn để ngăn cản nữ tử công kích. Nhưng hộ thuẫn tùy tiện liền bị chém thành hai nửa. Nữ tử một kiếm liền chặt rơi mất nó năm cái đầu. To lớn đầu từ không trung rơi xuống, rơi vào cửu u hà, tóe lên to lớn bọt nước. Liên tiếp chết 8 cái đầu, thôn vệ cự mãng giờ phút này sợ tới mức không thể động đậy, nhưng càng nhiều hơn chính là lòng tràn đầy hoang mang. Ngay tại vừa nãy, nó còn đang ở cùng nữ nhân này trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng trong chớp mắt, thế cục thì hoàn toàn đảo hướng đối phương. Nó không rõ rốt cục là chỗ đó có vấn đề. Đột nhiên ánh mắt của nó nhìn về phía cửu u hà chỗ sâu, chỗ nào một đạo hào quang màu u lam vừa mới biến mất. Cửu trùng nguyên chi tâm dường như một vòng xoáy, một mực theo thế gian hấp thụ thủy năng lượng thuộc tính, là thôn phệ cự mãng cung cấp lực lượng. Mà bây giờ nó ý thức được, cửu trùng nguyên chi tâm không thấy. Không có viên này tâm cung cấp thủy năng lượng thuộc tính tầm bổ, lực chiến đấu của nó trên diện rộng hạ xuống. Thôn vệ cự mãng quét một vòng xung quanh, rất nhanh liền thấy bên bờ đang tràn đầy phấn khởi địa phá giải cá sấu nước ngọt khổng lồ Nam Hải. Cái này nhân loại nữ nhân luôn luôn tại nó trong phạm vi tầm mắt, xung quanh cũng không có người nào khác. Trừ ra Nam Hải kia, còn có thể là ai trộm đi cựu trùng nguyên chi tâm đâu? Ngươi cái này ghê tởm tiểu quỷ, ngươi đây là đang muốn chết. Thôn vệ cự mãng tức giận rít gào lên nhìn, mặt bởi vì phẫn nộ mà bặm mẻo, nó vung vẩy nhìn mây đôi, mang theo gào thét âm thanh xé gió hướng phía Nam Hải vị trí vọt mạnh quá khứ. Ngay tại thôn vệ cự mãng phân tâm trong nháy mắt, em mạ nắm lấy cơ hội phát động nàng cuối cùng chiêu thức. Thiên đi, chôn bụi. Một màu xanh lam lục giác ma pháp trận xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng sáu con linh thú chia ra ở vào ma pháp trận mỗi cái đỉnh điểm, thủy năng lượng thuộc tính hội tụ thành cực kỳ mảnh khảnh sợi tơ. Trên mặt đất, Trương Trúng Chính hết sức chăm chú địa từ trên người cá sấu nước ngọt khổng lồ thu thập vật liệu. Đạt được ra cá sấu nước ngọt khổng lồ 1, đạt được vây bơi cá sấu nước ngọt khổng lồ 1, đạt được răng nanh cá sấu nước ngọt khổng lồ 10, đạt được máu cá sấu nước ngọt khổng lồ 500 kg, đạt được thịt cá sấu nước ngọt khổng lồ 1000 kg. Trương Trúng động tác thành thạo, đều đâu vào đấy đem cá sấu nước ngọt khổng lồ trên người tất cả có giá trị vật liệu cũng tách ra, bỏ vào không gian lưu trữ. Xét thấy cái này sinh vật hình thể to lớn, thịt nhiều đến hắn cầm không được, cho nên hắn cẩn thận chọn lựa bộ ngực thượng đang khối thịt. Ngay tại hắn đem từng khối thịt hướng không gian lưu trữ trong nhét lúc, hướng trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một hồi tiếng rít. Cơ hồ là theo bản năng mà, Trương Trúng xông vào phụ cận trong bóng tối, chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Trương Trúng ngẩng đầu nhìn lại, mắt mở to, chỉ thấy thôn phệ cự mãng tại trong tầm mắt của hắn nhanh chóng biến lớn, thân thể cao lớn hướng phía hắn áp xuống tới. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, hắn chỉ là cái ở một bên vây xem vô tội người đứng xem vì sao thôn vệ cự mãng đột nhiên đã nhìn chằm chằm hắn đây. Một con linh thú cấp 6 toàn lực phát động công kích mang tới cảm giác gáp bách nhường Trương Trúng cảm giác dường như không thở nổi. Ngay tại hắn chuẩn bị kích hoạt hắc ám phi phong lúc, trên bầu trời kia nặng đến 100 tấn thân hình khổng lồ đột nhiên dừng lại. Cái này, Trương Trúng khó có thể tin mở to hai mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Giống như thời gian cũng dừng lại, kia to lớn sinh vật lơ lửng ở trên bầu trời không lúc đích. Nhìn kỹ, Trương Trúng phát hiện thôn vệ cự mãng bị một cái tinh tế màu xanh lam sợi tơ cuốn lấy, sợi tơ tượng hoang dại dây leo giống nhau lan tràn ra, trong chớp mắt thì chăm chú địa trói lại cái này sinh vật. Sợi tơ tiếp tục buộc chặt, đìm vào cự mãng trong thịt. Thôn vệ cự mãng vất vả một lần cuối cùng quay đầu, nhìn về phía sau lưng trên bầu trời nữ tử. Thiên đi, chôn bụi. Theo thanh âm của nàng vang lên, thôn vệ cự mãng kia thân thể cao lớn, tính cả nó kia kinh ngạc ánh mắt, trong nháy mắt bị cắt thành vô số biên. Mấy ngàn con hung thú đồng thời mắt thấy đã từng dãy núi hung thú chi vương vẫn lạc, một màn đáng sợ này nhường bên trong dãy núi mỗi một cái sinh vật cũng sinh lòng sợ hãi. Nguyên bản quanh quẩn tiếng thú gào rừng rậm, giờ phút này quỷ dị địa yên tĩnh trở lại, ngay cả tại Trương Trúng phụ cận ồn ào kêu to vẹt thì sợ tới mức không dám lên tiếng. Sau một lát, thôn vệ cự mãng phá toái hải cốt hình thành xương máu bắt đầu bay xuống, đem biểu u hà nước sông nhuộm thành màu đỏ thẫm. Vô số thực nhân ngư nổi lên mặt nước, đội vàng muốn chia ăn những thứ này hải cốt. Tục ngữ có câu một kính rơi, vạn vật sinh. Thực sự là lãng phí, thật là đáng tiếc. Trương Trúng chạy đến cửu u hà bờ sông, ảo não nhìn từng khối thịt theo nước sông trôi đi, hắn tức giận đến kém chút liền mắng lên tiếng tới. Đây chính là một con hung thú cấp 6. Đừng nói là thịt của nó, ngay cả máu của nó, tại bất luận cái gì đấu giá hội trên đều có thể bán tốt giá tiền. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều bị cắt nát vọt vào cửu u hà, hắn ngay cả một mảnh vụn đều không thể mò được. Được rồi, chí ít ta còn có con kia đại ngạc ngư làm an ủi thường, cái kia hẳn là cũng có thể bán không ít tiền. Trương Trúng thở dài, có chút hề bại địa từ dưới đất đứng lên. Hắn ở đây chui vào Cửu Vũ Hà thuyền đắm thời phát hiện một kiện làm cho người sợ hãi than màu vàng bảo tàng. Bất kể thế nào nhìn xem, với hắn mà nói đây đều là một lần thu hoạch khổng lồ. Ngay tại Trương Chúng Lâm vào trầm tư lúc, một thân ảnh lặng yên rơi sau lưng hắn. Hắn lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình đang cùng một đôi nhiếp nhân tâm phách con mắt nhìn nhau. Nữ tử thân mang màu xanh váy dài, nổi bật ra nàng ưu nhã dáng người. Nàng kia nhạt tóc dài màu lam dùng một viên tinh xảo tóc vàng châm buộc lên, nàng kia đẹp đến mức kinh người, khuôn mặt lạnh lùng như băng. Mặc dù trước mặt đứng đấy một vị đẹp như tiên nữ nữ tử, nhưng Trương Chúng nhưng không có một tia dục vọng. Tại mắt thấy nàng tự tay chém giết thôn vệ cự mãng sau đó, lần nữa nhìn thấy Emma, Trương Chúng trong lòng tràn đầy bất an. Chúc mừng a. Trương Chúng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nhanh chóng đưa ánh mắt theo Emma trường kiếm trong tay trên rời, lui về sau nửa bước. Ta còn phải tiếp tục trong dãy núi hung thú luyện tập, vậy chúng ta ở chỗ này tách ra đi, được không? Đem cựu trùng nguyên chi tâm giao ra đây. Giọng Emma lạnh băng mà kiên định. Trương Chúng sửng sốt một chút, sau đó giả bộ như không biết rõ tình hình dáng vẻ. Cựu trùng nguyên chi tâm, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Siêu. Không đợi Trương Chúng phản ứng, Emma lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng trường kiếm chống đỡ tại trên cổ họng của hắn. Ngữ khí của nàng gần như thể mệnh lệnh, màu xanh trên lưỡi kiếm có mấy giọt máu mới nhỏ giọt xuống. Ngươi muốn đi có thể, nhưng trước tiên đem ngươi đang cựu lũ hà đáy sông vừa tìm thấy thứ gì đó giao ra đây. Cựu trùng nguyên chi tâm là Trương Chúng liều chết mới được bảo vật, hắn cũng sẽ không thì dễ dàng như vậy giao ra đây. Có thể Emma là ngự thú sư cấp 7, Trương Chúng biết mình đối mặt nàng không có phần thắng chút nào. Chương 51 giao dịch ánh trăng lạnh lẽo dưới, Emma giống như tròn một tấm lụa mỏng, nàng mái tóc dài màu xanh lam kia ưu nhã rũ xuống sau lưng, khuôn mặt siêu phàm thoát tục, lộ ra lạnh lùng cùng cao ngạo. Nhưng giờ phút này, Trương Chúng cũng không tâm tư thưởng thức mỹ mạo của nàng. Trương Chúng hiện tại vị trí hoàn cảnh không thể lạc quan, bỏ cuộc một kiện chính mình đem hết toàn lực mới được bảo vật, tư vị này cũng không tốt bị. Đây là ngươi đang lúc thu hoạch bảo vật, ta vô ý ép buộc ngươi. Emma dừng lại một lát sau, cuối cùng phá vỡ này khẩn trương trầm mặc. Bất quá là một tên thuộc tính thủy ngự thú sư, cựu trùng nguyên chi tâm với ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Nàng đưa tay từ túi tử trong xuất ra mấy món vật phẩm, nếu ngươi vui lòng, ta có thể dùng những bảo vật khác cùng ngươi trao đổi. Nghe được Emma là tới làm giao dịch mà không phải cưỡng ép cướp đi cựu trùng nguyên chi tâm, Trương Chúng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Vì thực lực của nàng, nếu nàng muốn cưỡng ép cướp đoạn, Trương Chúng căn bản không có phần thắng. Nhưng mà Trương Chúng trong tay cựu trùng nguyên chi tâm thế nhưng một kiện phẩm chất hoàng kim bảo vật. Mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm nó thật sự dừng công dụng, nhưng hắn hoài nghi Emma năng lực xuất ra cái gì đầy đủ mê người thứ gì đó đến trao đổi. Nhưng khi hắn nhìn về phía Emma trong tay vật phẩm lúc, trước mặt xuất hiện mấy đầu nhắc nhở thông tin. Vậy vàng của thôn vệ cự mãng phẩm chất hoàng kim, một loại cực kỳ hiếm thấy vật liệu hung thú, tại thôn vệ cự mãng quá trình tiến hóa bên trong có cực nhỏ xác suất sản xuất, là chế tạo vàng phẩm chất nội giáp mấu chốt bộ kiện. Linh cốt của thôn vệ cự mãng phẩm chất hoàng kim, cấp 6 trở lên hung thú thể nội do áp xúc năng lượng thuộc tính hình thành linh cốt, đây thú hạch còn muốn hi hữu, là chế tạo vàng phẩm chất thần khí thiết yếu vật liệu. Linh nguyên đan phẩm chất cam, một loại đặc hiệu dược, linh thú sau khi phục dụng có thể bảo chứng 100% tiến hóa thành công lại không có tác dụng. Trương Chúng nhìn này hai kiện phẩm chất hoàng kim cùng một kiện phẩm chất cam bảo vật, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Trong tay hắn cựu trùng nguyên chi tâm dường như thì không có chân quý như vậy. Cựu trùng nguyên chi tâm chỉ là tăng cường ngự thú sư thủy năng lượng thuộc tính, đối với hắn chỗ ích lợi có hạn. Emma vui lòng dùng ba kiện ngang nhau phẩm chất bảo vật đến đổi trong tay hắn món này, này còn cần chọn sao? Hắn trên người bây giờ trang bị thần lân giáp chỉ là một bộ dùng cho phụ trọng luyện tập, năng lực phòng ngự có hạn đặc chế áo giáp. Băng hỏa chí tôn mâu cũng chỉ là một kiện phẩm chất lam vũ khí, sớm muộn hắn đều cần thăng cấp tốt hơn trang bị. Có thôn vệ cự mãng những tài liệu này, hắn liền có khả năng chế tạo ra nguyên một bộ vàng phẩm chất trang bị. Đề nghị này vô cùng mê người, nhưng mà Emma thật sẽ như vậy hào phóng sao? Trương Chúng mang theo một tia hoài nghi nhìn Emma, cẩn thận từng ly từng tí hỏi ba kiện đổi một kiện. Người xác định? Cái kia cảnh giác nét mặt đem Emma chọc cười. Nàng phí hết sức lực mới chém giết thôn vệ cự mãng, nếu không phải cựu trùng nguyên chi tâm đối với nàng mà nói quá phù hợp, nàng mới sẽ không xuất ra quý giá như vậy vật phẩm đến trao đổi đấy. Như vậy, vậy cứ thế quyết định. Cho dù ngươi là nữ cũng phải nói lời giữ lời. Trương Chúng nhanh chóng theo Emma trong tay đoạt lấy kia ba kiện bảo vật, sau đó đem viên kia nho nhỏ đá quý màu xanh ném cho nàng. Thành giao. Emma ho nhẹ một tiếng hồi đáp, bị Trương Chúng nhanh chóng quyết định làm cho tức cười. Emma tiếp nhận linh thạch, đột nhiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khỏe miệng chảy ra một vệt máu. Thân thể nàng lay động, bước chân bất ổn. Ngay tại nàng sắp ngã sắp xuống lúc, một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt nàng, tại nàng ngã xuống trước đó nhẹ nhàng đỡ nàng. Trong đầu hiện lên tại doanh trại trong lều vài ngày đó ký ức, Emma cơ thể run nhẹ nhẹ một chút. Nàng cảnh cáo nói đừng đụng ta, nếu không ta thì ngươi bị thương, cũng đừng xính cứng rồi, lại nói, đỡ một chút ngươi thì thế nào? Rốt cuộc ngày đó ta cái kia đụng không nên đụng chỗ cũng chẳng qua. Trương Chúng nhỏ giọng nói xong, đồng thời thông qua hệ thống thông báo xem xét thương thế của nàng. Ngươi, Emma hung hăng trợn mắt nhìn Trương Chúng, nhưng nhìn thấy hắn chính chuyên tâm chữa trị cho nàng, liền đem lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Trương Chúng yên lặng cho nàng vết thương trên cánh tay trên miệng giữa lúc, Emma ánh mắt trở nên nhu hòa còn có chút ít mê ly. Những vết thương này đối với nàng như vậy một ngự thú sư cấp 7 mà nói không tính là cái gì, hơi nghỉ ngơi một chút rồi sẽ tự động khép lại. Trương Chúng dùng dược đều là chút ít cấp thấp đặc hiệu dược, nàng bình thường căn bản sẽ không dùng, nhưng nàng thì không có ngăn cản hắn. Là gia tộc trưởng nữ, Emma từ nhỏ đã gánh vác lấy rất cao kỳ vọng, được đưa đến Đế Đô Hiệp hội Ngự thú sư tiếp nhận luyện tập. Phụ thân nàng thường nói với nàng Emma, gia tộc tương lai liền dựa vào ngươi, mặc dù ngươi là nữ tử, nhưng tính cách của ngươi không thể mềm yếu. Nàng đem những ngày lời nói nhớ kỹ trong lòng, một mình săn giết hung thú, tiến hành luyện tập, từ trước đến giờ không có đem mình làm một cái bình thường nữ tử. Sau trưởng thành, rất nhiều tuổi trẻ tài cao nam tử cũng hướng nàng cầu hôn, cơ hồ đem trong nhà cánh cửa cũng đập phá, nhưng nàng đều nhất nhất từ tuyệt. Nhưng bây giờ nàng nhẹ nhàng tựa ở Trương Trúng trên người, nhìn hắn chữa trị cho nàng vết thương, nàng đột nhiên ý thức được người quan tâm cảm giác là như thế ôn hòa. Ta nghĩ vì thực lực của ngươi, chỉ có ngần ấy vết thương nhỏ không cần thiết dựa vào trên người ta à? Giọng Trương Trúng đột nhiên ngắt lời suy nghĩ của nàng. Em mạ cơ thể cứng đờ, nàng rất nhanh liền phát hiện Trương Trúng đã cho nàng xử lý tốt vết thương, thậm chí còn cuốn lên băng. Cầm này mấy bình dược, sớm muộn gì cắt bôi một lần, trong 3 ngày hẳn là có thể khỏi hẳn. Trương Trúng trong không gian lưu trữ tìm kiếm một chút, xuất ra mấy bình dược đưa cho em mạ. Hôm nay ta cho ngươi cuốn băng chớ lộn xộn, nếu không sẽ lưu sẹo. Em mạ tiếp nhận Trương Trúng đưa tới thuốc chữa thương, nàng lông mi thật dài có hơi chấn động một cái. Sau đó nàng mang theo một tia trêu chọc nụ cười nói ra, ồ, ngươi giống như vô cùng để ý cái này, đúng không? A, ừm, khô khụ. Trương Trúng thanh cuống họng, cố gắng che giấu bối rối của mình. Hắn không thể không thừa nhận, mặc dù em mạ tính cách có chút cường thế, nhưng nàng trên thế giới này đúng là khó được mỹ nữ. Bất kể là dáng người hay là dung mạo, nàng đều có thể xưng hoàn mỹ, không tì vết chút nào. Muốn nói hắn một chút cũng không động tâm, vậy khẳng định là lời nói dối. Nhưng Trương Trúng thì đau khổ ý thức được sự chênh lệch giữa bọn họ. Đối với em mạ như vậy một cái niên kỷ nhẹ nhàng liền đã tấn thăng đến ngự thú sư cấp 7 người mà nói, tương lai có vô hạn có thể. Mà hắn chỉ là một hòn đá nhỏ tầm thường, tại nàng nguyên bản bình tĩnh như gương trên mặt hồ khơi dậy một vòng ngắn ngủi gợn sóng chẳng mấy chốc sẽ biến mất, mặt hồ lại sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Cái kia ngủ. Trương Trúng đưa cho em mạ một túi ngủ, sau đó chính mình tiến vào một cái khác túi ngủ, kéo qua chăn mền che kín đầu nóng lòng thoát khỏi trong đầu rối loạn suy nghĩ. Hắn cần một ít yên tĩnh để làm rõ suy nghĩ của mình. Nhìn cái này đột nhiên trầm mặc xuống tới Nam Hải, em mạ trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu phiền muộn. Mặc dù nàng quen thuộc một chỗ, nhưng cái này thích nói chuyện đồng bạn đột nhiên xuất hiện, ngược lại cũng thật có ý tứ. Nhưng thôn vệ cự mãng đã bị chém giết, nàng ngày mai sẽ phải trở về đế đô. Sau đó hai người bọn họ muốn mỗi người đi một ngả rất có thể sẽ không còn gặp mặt. Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, Trương Trúng thoải mái mà duỗi lưng một cái. Khi hắn khi mở mắt ra, em mạ đã không thấy, chỉ để lại trong không khí một tia nhàn nhạt trên người nàng đặc biệt hương hoa. Bên cạnh túi ngủ bị chỉnh tề địa xếp xong, hắn đột nhiên chú ý tới bên cạnh để đó một phong thư. Học viện nổ và nhập học thư giới thiệu. Trương Trúng xem hết nội dung bức thư về sau, theo túi ngủ trong nhảy ra ngoài. Hắn ở đây dãy núi hung thú đã trải qua các loại khảo nghiệm, nỗ lực bình bác, chính là hy vọng có thể tại Tam đại danh giáo đế đô nhập học tuyển chọn bên trong chỗ hết tài năng. Nhưng ai có thể nghĩ tới, sự việc sẽ như vậy dễ như trở bàn tay địa liền thành đâu. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn gặp phải học viện nổ và phó viện trưởng, bây giờ lại năng lực trực tiếp bước vào trường này. Nếu hắn ở đây ủy đẹp các bạn học hiểu rõ khẳng định sẽ hâm mộ phải chết. Trương Trúng không phải loại đó thích xoắn xuýt người, nhưng hắn quyết định, tuyệt không thể bị người khác xem nhẹ nhất là tượng em mạ dạng này người. Mặc kệ thế nào, hắn quyết tâm muốn bằng mượn thực lực của mình lần này trong khi huấn luyện tranh thủ bước vào 6 người đứng đầu thậm chí cầm hạng nhất. Một tiếng hừ nhẹ ngắt lời suy nghĩ của hắn. Trương Trúng xoay người nhìn lại, một con vân báo bị buộc tại phụ cận. Này không thể nghi ngờ lại là em mạ lưu lại món quà. Hừ, nàng nói xong chỉ muốn thoát khỏi ta, kỳ thực trong đáy lòng hay là rất quan tâm ta. Trương Trúng nhẹ giọng nở nụ cười. Hắn đi về phía con kia cùng người cao không sai biệt cho lắm vân báo, nhẹ khẽ vuốt vuốt nó màu trắng da lông. Vân báo ngay lập tức cong lưng lên, phát ra một tiếng cảnh cáo tính hống. Trương Trúng vòng quanh vân báo dạo qua một vòng, ngày càng thích nó. Cái này sinh vật là một con thuộc tính phong linh thú. Mặc dù nó năng lực chiến đấu bình thường, nhưng tốc độ cực nhanh, là tốt nhất tọa kỵ một trong. Có cái này tọa kỵ, đường dài lữ hành liền không còn là vấn đề khó khăn. Vân báo cùng ngự thú sư trong lúc đó là chủ tớ quan hệ, chuyện này ý nghĩa là nó có thể bị cất giữ trong chuyên môn trong không gian thú cưỡi, dễ dàng cho triệu hoán cùng phân phát. Yêu cầu duy nhất chính là muốn còn nhớ định kỳ cho nó cho ăn. Vân báo tốc độ rất nhanh, nhưng nó sức ăn rất lớn, với lại chỉ ăn thịt hung thú đây là đại đa số người không đủ sức. Chẳng qua Trương Trúng trong không gian lưu trữ có mấy ngàn ký lỗ gẹm thịt hung thú, cho nên đây cũng không phải là vấn đề gì. Trương Trúng nhẹ nhàng cưỡi lên vân báo, cố gắng cùng nó thành lập tâm linh tương thông. Mặc dù con dã thú này còn không có hoàn toàn thần phục với hắn, nhưng ít ra năng lực nghe hiểu hắn một ít cơ bản chỉ lệnh. Siêu, siêu, siêu. Vân báo về phía trước nhảy lên, tiếng gió rít gào mà qua, đống chốc thì nhảy ra 100 mét xa. Thật nhanh, thật bất khả tư nghị. Trương Trúng hưng phấn mà hô to, ạ rền lỉn kịch liệt lên cao. Tốc độ này đây bất luận cái gì đoàn tàu cao tốc đều muốn nhanh cưới lấy nó, thực sự là một loại làm cho người hưng phấn trải nghiệm. Mấy phút đồng hồ sau, Trương Trúng liền đạt tới Cửu Vũ Hà bờ bên kia, đi tới núi kèn dưới chân đồng bằng phù sa. Đây là vài ngày trước Cao Mông phó hiệu trưởng dẫn đầu tiểu đội thứ 7 tại dãy núi hung thú luyện tập thời hạ trại chỗ. Đem vân báo thu lại về sau, Trương Trúng đi về phía doanh trại. Chỉ còn lại có mấy đỉnh cũ nát lều vải tàn mát tại các nơi. Hắn vào trong xem xét lúc, phát hiện đồ ăn đều đã mốc meo này, rõ ràng cho thấy đã vài ngày không ai ở chỗ này. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Trương Trúng nhớ ra đêm hôm đó Nam Hải kia cho cảnh cáo của hắn, tại dãy núi hung thú, đây dã thú càng nguy hiểm hơn chính là lòng người. Một loại cảm giác bất an phun lên Trương Trúng trong lòng. Chương 52 khách không mời mà đến. Trương Trúng đứng ở một mảnh đất trống trải mang, bốn phía là liên miên bất tuyệt rừng rậm nguyên thủy, nơi này không có chiến đấu dấu vết, ngay cả một bóng người đều không có. Dãy núi hung thú bao la vô biên, kia hơn 1000 học viên dường như vung vào biển cả mấy hạt mễ. Trương Trúng thở dài, kiểm tra một hồi trong điện thoại di động thông tin. Tiểu đội thứ 7 vừa giúp chặt trong, mới nhất một cái thông tin là Cao Mông phát. Ngày mùng ngày 1 tháng 8, 07:56 Cao Mông. Ta hôm nay liền muốn rời khỏi tiếp xuống một tháng luyện tập liền dựa vào chính các ngươi, làm một chuyện gì đều muốn cẩn thận, ta tại ủy đẹp chờ lấy tin tức tốt của các ngươi. Tiểu đội thứ 7 tất cả thành viên đều không tại tuyến, Trương Chúng thử phát mấy đầu thông tin, nhưng không ai hồi phục. Chẳng qua Trương Chúng không nghĩ vọng có kết luận. Dãy núi hung thú địa vực dọc quát, rất nhiều nơi cũng có điện tử quấy nhiễu, cho dù có người mất đi liên hệ, thì không nhất định thì mang ý nghĩa đã xảy ra chuyện gì chuyện xấu. Tiếp lấy hắn mở ra nhóm chat thí luyện bên trong thông tin càng không ngừng tràn vào tới. Hôm nay ta về đến doanh trại lúc, tất cả mọi người không thấy, trên mặt đất khắp nơi đều là vết máu, có hay không có tiểu đội thứ 3 người năng lực nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Đừng dọa ta à, ta ngay cả dưới 10 cấp hung thú cũng rất khó săn giết, gặp được lợi hại điểm, ta cũng chỉ có thể trốn đi. Ta nghe những kia tham gia qua trước kia thí luyện người nói, trừ ra săn giết hung thú, giết chết học viên khác cũng có thể kiếm lấy điểm thí luyện, là thật sao? Cái gì? Cái này cũng có thể làm? Cái này cùng tội phạm giết người khác nhau ở chỗ nào? Ta là tiểu đội thứ 8 Giang Quang, nếu cái nào đại lao muốn của ta điểm tích lũy, ta có thể đem thẻ tích điểm giao ra đây, chỉ cần đừng giết ta là được. Hôm qua, ta trốn ở trong đùi còn nhìn thấy tiểu đội thứ nhất La Trạch giết một đồng học, còn cầm đi hắn điểm thí luyện. Cái gì? Ngươi xem đến mất tích tiểu đội thứ nhất La Trạch, lẽ nào là hắn đem hắn trong đội những người khác giết? Đây coi là cái gì thí luyện a? Ta chỉ nghĩ về nhà. Nếu là có người có thể đem ta từ chỗ này làm đi ra, về đến ý đẹp sau ta cho bọn hắn 5 mai kim tệ. Vừa giúp chặt trong tràn ngập vẻ lo lắng, toàn bộ là tuyệt vọng cùng tiêu cực thông tin. Càng ngày càng nhiều người ý thức được, giết chết học viên khác là thu hoạch điểm thí luyện một cái đường tắt. Cái này như là hắc ám xâm lâm lý thuyết tại trong hiện thực trình diễn. Một sáng ngờ vực vô căn cứ hạt giống gieo xuống, giữa người và người tín nhiệm thì không còn sót lại chút gì. Cho dù là đã từng thân mật người yêu, tại thí luyện trong lúc đó thì sôi nổi chia tay, lựa chọn đường ai nấy đi. Trương Chúng còn chú ý tới một làm cho người lo lắng tình huống, tất cả lão sư, bao gồm hiệp hội ngự thú sư đại biểu, đều đã rời khỏi nhóm chat. Mẹ nó, giả bộ như không nhìn thấy, đúng không? Bọn hắn cho rằng rời khỏi G giúp chặt có thể coi như không thấy những thứ này mổ giết sao? Trương Chúng tức giận lẩm bẩm. Hắn có thể hiểu được ý đẹp dụng ý có thể là muốn cho những thứ này mới ra đời ngự thú sư nhóm mở mang kiến thức một chút thế giới ngự thú tàn khốc cùng máu tanh hiện thực. Nhưng mà làm một cái xuyên qua mà đến người hiện đại, Trương Chúng dù thế nào cũng không thể nào tiếp thu được kiểu này cách làm không nhân đạo. Ta Trương Chúng sẽ không vô cớ giết người, nhưng nếu là có người muốn cấp của ta điểm tích lũy, cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Chúng nhìn thoáng qua trạng thái của mình bảng, trải qua gần một tháng gian khổ luyện tập, tiến bộ của hắn rất rõ rệt. Tiểu thối hiện tại đã cấp 15, tiểu thử cấp 14, hắn lực chiến đấu của mình đại khái tương đương với cấp 15, này khiến cho hắn đã trở thành trong nhóm người này người nổi bật một trong. Nhưng hắn biết mình không thể phất lờ. Hung thú mặc dù đáng sợ, nhưng chúng nó phương thức công kích bình thường đều vô cùng trực tiếp. Mà người thì không đồng dạng, bọn hắn có thể bố bẫy dập, dùng độc dược, thừa dịp ngươi lúc ngủ đánh lén, thậm chí còn năng lực điều khiển tâm tình của ngươi, thủ đoạn hèn hạ tầng tầng lớp lớp. Hắn kiểm tra một hồi bảng xếp hạng điểm. Bảng xếp hạng điểm huấn luyện dãy núi hung thú. Thứ một tên, Bành Lôi 3562 điểm. Thứ hai tên, La Trạch 2328 điểm. Thứ ba tên, Thomas 2309 điểm. Thứ 515 tên, Trương Chúng 614 điểm. Bảng xếp hạng hàng đầu luôn luôn mấy cái kia tên. Bành Lôi xa xa dẫn trước chiếm cứ hạng nhất, mà La Trạch đã góp nhặt hơn 2000 điểm, trên tay hắn dính bao nhiêu cái nhân mạng. Trương Chúng điểm tích lũy không thay đổi gì hóa, nhưng hắn xếp hạng tăng lên hơn 100 vị, hắn hoài nghi sắp xếp tại trước hắn mặt rất nhiều người cũng đã biến mất. Khi hắn tiếp tục hướng xuống lật xem bảng xếp hạng lúc, một đặc biệt tên đập vào mi mắt, hắn lập tức hưng phấn lên. Thứ 618 tên, Đỗ Thanh 489 điểm. Con rùa chết tiệt, người còn sống sót. Trương Chúng như chút được gánh nặng hô. Nhìn thấy Đỗ Thanh điểm tích lũy có chỗ lên cao, đây là Trương Chúng ngày đó gặp phải là số không nhiều tin tức tốt một trong. Trên thế giới này, trừ ra cha mẹ của hắn cùng Lý Ly, Đỗ Thanh là Trương Chúng duy nhất quan hệ thân mật người. Nếu Đỗ Thanh đã xảy ra chuyện gì, Trương Chúng lo lắng trong người đồng lứa thì không ai có thể cùng hắn chen mồm vào được. Mang vui sướng cùng quyết tâm, Trương Chúng đưa di động bỏ vào túi, cầm thật chặt băng hỏa chí tôn mâu. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt cao ngất núi kèn ngọn núi. Một tháng cuối cùng, mặc kệ thế nào là lúc cái kia thật sự hành động. Trương Chúng hít sâu một hơi, tốc độ cao nhất hướng núi kèn chạy đi. Trong chớp mắt, ba cái tuần lễ đi qua. Tại núi kèn hiểm trở vách núi treo leo ở giữa, một cái mồi rắn chiếm cứ tại trong bụi cỏ, nó phân nhánh đầu lưỡi thỉnh thoảng lại nổ ra, chờ đợi con mồi rơi vào bẫy dập của nó. Nhưng không đợi con rắn này phản ứng, một tràng tiếng xé gió truyền đến, một cái trường mâu đâm xuyên qua thân thể của nó, máu tươi văng khắp nơi. Kịch liệt đau nhức nhường mồi rắn phẫn nộ không thôi, nó đột nhiên giơ lên thân thể, nhìn thấy tập kích nó chỉ là một cái nhân loại nam hài về sau, liền lộ ra lão nha, đột nhiên nhào tới muốn cắn hắn. "Tiểu thối, tiểu thử, lên!" Tại mồi rắn bổ nhào vào nam hải trước đó, đường đi của nó bị một con kỳ lạ ba đuôi lăng chặn. Tại lang bên cạnh, một con đột nhiên xuất hiện dài đến 10 mét cá sấu thì hiện thân. Biến cố bất thình lình nhường mồi rắn sợ ngây người, nó đột nhiên dừng lại, cố gắng chạy trốn. Nhưng cá sấu tốc độ cực nhanh, mãnh địa xông lên phía trước cắn một cái vào rắn, trải qua một phen mãnh liệt tử vong phiến cuộn, mồi rắn bị xé thành mấy khối, chết trên mặt đất. "Đinh, ngươi đã đánh bại hung thú mồi rắn, LV20, phẩm chất bạc. Linh thú tiểu thối, LV17, độ trung thành cộng 0. Điểm kinh nghiệm cộng 600. Linh thú tiểu thử, LV16, độ trung thành cộng 1. Điểm kinh nghiệm cộng 700. Sùng vật của ngươi tiểu thử thăng cấp." Hệ thống thông báo tại Trương Chúng trước mặt hiện lên, hắn vây tay, cắm trên mặt đất băng hỏa chí tôn mâu liền bay trở về trong tay của hắn. tại núi kèn đỉnh núi này ba cái tuần lễ luyện tập, nhường hắn có khỏe mạnh màu đồng cổ làn da, cơ thể thì rõ ràng càng biến đổi rắn chắc, trang phục hạ kia rõ ràng cơ thể hiện tại càng thêm nổi bật hiện ra. Trương Chúng kiểm tra một hồi bị đánh bại mùi rắn, đối với mình trong khoảng thời gian này tiến bộ cảm thấy có chút thỏa mãn. Hắn nhớ tới chính mình lần đầu tiên sử dụng xuyên thứ kinh cất lúc, sử dụng hết sau đó mệt mỏi hôn mê 3 ngày 3 đêm. Mà bây giờ hắn chỉ là hơi có chút thở hổn hển, cũng không có cái gì rõ ràng gì chứng. Càng khiến người ta vui mừng là, trải qua không biết ngày đêm khắc khổ luyện tập, tiểu thối cùng tiểu thử thì lấy được phi tốc tiến bộ. Chúng nó cũng đã đạt đến cấp 17, không bao lâu rồi sẽ tấn thăng làm linh thú bậc 2. Chúng nó thăng cấp lúc, có khả năng phát động tiến hóa then chốt, mà Trương Chúng bây giờ có được một khỏa phẩm chất màu tím đặc hiệu dược linh nguyên đan, sau khi phục dụng có thể bảo chứng 100% tiến hóa thành công. Thoải mái đánh bại cái này cấp 20 hung thú về sau, Trương Chúng đối với mình thực lực trước mắt có rõ ràng biết nhau. Một tháng trước, khi hắn đối mặt ngự thú sư cấp 3 bợ dạ lý lúc, hắn dựa vào hắc ám phi phong xuất kỳ bất ý mới miễn cưỡng bất phân thắng bại. Nhưng bây giờ, Trương Chúng có lòng tin tại chính diện giao phong bên trong trực tiếp đánh bại bợ dạ lý. Bợ dạ lý, La Trạch, các ngươi phạm vào hung ác ta Trương Chúng sẽ gấp 100 lần hoàn trả. Trương Chúng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn chằm chằm núi kèn dưới chân núi. Luyện tập sắp kết thúc, hiện tại là lúc báo thủ. Hắn theo không gian thú cơi triệu hồi ra vân báo, bắt đầu xuống núi. Tại một cái không có ánh trăng, cuồn phong gào thét ban đêm, Trương Chúng cơi lấy vân báo trong rừng rậm phi nhanh, cảnh sát chung quanh tại bọn hắn lao vùng bụt mà quá hạn trở nên mơ hồ không rõ. Tại đây 3 cái tuần lễ cường độ cao trong khi huấn luyện, Trương Chúng xâm nhập núi kèn, nỗ lực đuổi theo bảng xếp hạng điểm trên hàng đầu tuyển thủ. Cho dù vân báo tốc độ cao nhất chạy trốn cả ngày, cũng mới chạy đến Ly Sơn bên cạnh 2/3 chỗ. Chú ý tới vân báo đã mệt mỏi thở hổn hển, Trương Chúng quyết định dừng lại. Hắn tìm một bằng phẳng, ẩn nấp chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Hưng phấn, hưng phấn. Trương Chúng hiện lên đống lửa, đem giá nướng gác ở phía trên, nướng thịt hung thú mỹ vị hương khí rất nhanh liền tràn ngập trong không khí, thịt nướng thời dầu chân hưng phấn rung động. Trương Chúng miệng lớn cắn một cái thịt hung thú, lại uống một ít máu hung thú, một thiên gian khổ luyện tập mang tới mệt nhọc trong nháy mắt liền bị trở thành hư không. Chỉ còn 1 tuần lễ, trận này tại dãy núi hung thú tàn khốc thí luyện muốn kết thúc. Hắn đã không nhớ rõ trên bảng xếp hạng có bao nhiêu người điểm số vĩnh viễn chỉ trệ không tiến, bọn hắn có thể đã biến mất. Từ lần trước cùng người khác nói qua lời nói, đã qua 1 tháng, Trương Chúng cảm giác chính mình cũng sắp điên rồi. Hắn khát vọng về đến Eden, nói cho Lý hắn hiện tại có năng lực bị học viện nổ bạ trúng tuyển, thậm chí có khả năng bước vào tam đại danh giáo đế đô một trong. Hắn còn hy vọng làm hắn về đến mướn căn phòng lúc, đã 2 tháng không có liên hệ phụ mẫu năng lực ở nhà, chứng kiến hắn trưởng thành là một tên chân chính ngự thú sư. Ngay tại Trương Chúng hưởng thụ lấy thịt nướng lúc, hắn đột nhiên nghe được doanh trại ngoại chuyện đến sàn sạt tiếng bước chân, tiếp lấy một thanh âm nói ra thơm qua. Phía trước hình như có một doanh trại. Nghe đến mấy cái này âm thanh, Trương Chúng bản năng nắm chặt trong tay trường mâu, cảnh giác nhìn chăm chú người tới phương hướng. Hắc, ngươi cũng vậy theo ý đẹp tới nơi này huấn luyện sao? Chớ khẩn trương. Hai người nam hải hướng Trương Chúng doanh trại đi tới, không còn nghi ngờ gì nữa bị hắn cảnh giác tư thế giật mình. Trương Chúng đánh giá bọn hắn một chút, hai người cũng đeo hiệp hội ngự thú sư ý đẹp huy trường, chuyện này ý nghĩa là bọn hắn rất có thể cùng tình huống của hắn giống nhau, chuẩn bị tại thí luyện sau khi kết thúc trở về ý đẹp. Hắn buông lỏng ra cầm trường mâu tay, nhưng vẫn duy trì cảnh giác. Các ngươi có chuyện gì? Giọng Trương Chúng nói chuyện nhạt nhẽo. Hai người nam hải liếc nhau một cái, sau đó tùy ý địa tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Chúng ta mới vừa gặp đến một con hung thú tập kích, thời điểm chạy trốn đem lều vải cho vứt đi. Chúng ta có thể hay không ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm? Nếu có thể tạo thành một tạm thời tiểu đội sẽ an toàn hơn chút ít. Chương 53 ngõ hẹp gặp nhau. Trương ánh mắt của mọi người tại hai người nam hải trên người qua lại liếc nhìn. Một làn da ngăm đen, quần áo rách dưới, một cao gầy, trên người vết máu loang lổ. Bọn hắn bộ dáng chật vật nói rõ bọn hắn đào vong thời khốn cùng. Mặc dù bọn hắn đã tiếp cận núi kèn biên giới, nhưng ban đêm vẫn có thể cảnh ngộ đẳng cấp cao linh thú bậc 2, nhiều hai người đồng hành, quả thật có thể gia tăng một ít cảm giác an toàn. Trương Chúng theo trong hành trang lấy ra 2 cái túi ngủ, ta có nhiều túi ngủ, nhưng chỉ có một đỉnh lều vải, cho nên các ngươi tối nay chỉ có thể ở bên cạnh đống lửa trên mặt đất chấp nhận một đêm. Làn da ngăm đen nam tử lơ đến khoát khoát tay, không sao hết, chúng ta cả ngày đều không có ăn cái gì, có chút ăn thì rất vui vẻ. Chúng ta có thể nấu điểm sốt nấm cái gì? Đúng rồi, còn chưa hỏi ngươi tên gì vậy? Người cao to mang theo hữu hảo nụ cười hỏi. Thomas. Trương Chúng thuận miệng biên cái giả danh. Nghe được tên này, hai người cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Làn da ngăm đen nam tử trên mặt ngay lập tức lộ ra vẻ khâm phục. Thomas, ngươi là nói trên bảng xếp hạng bài danh thứ 3 cái đó Thomas? Chân không thể tin được năng lực ở chỗ này đụng phải ngươi, quá vinh hạnh. Ta gọi Maxi. Ta gọi Nhu Đông. Người cao to nói thêm, có người như ngươi tại đội chúng ta trong thì không có gì đáng lo lắng. Ha ha. Hai người bắt đầu hàn huyên, đúng Trương Chúng khen không dứt miệng. Nhưng Trương Chúng cũng không định cùng bọn hắn thâm giao. Cho chuyện vài câu về sau, hắn liền định hồi trướng đồng nghỉ ngơi. Trương Chúng bay người chuẩn bị rời đi thì chú ý tới một kiện kỳ quái chuyện bên trong, một cái trong tay nam nhân cầm đồ đầy ma cô cái rổ nhỏ nhìn lên tới nhìn rất quen mắt. Hắn còn nhớ tiểu đội thứ 7 Tạ Vịt thì có một giống nhau như lúc rổ, với lại nàng vô cùng thích cho hắn làm xúc nấm. Trương Chúng bất động thanh sắc về tới trong lều vải. Hắn uống một bình thuốc hồi phục đến xua tan cơn buồn ngủ, sau đó kích hoạt tầm nhìn sùng vật nhường tiểu thử mật thiết giám thị hai người kia nhất cử nhất động. Bên cạnh có 2 cái này người khả nghi, Trương Chúng có thể ngủ không yên. Hắc ám trong rừng rậm, đống lửa là phiến khu vực này duy nhất nguồn sáng. Trên lửa nồi bắt đầu sôi trào lên, rất nhanh, sen lẫn thịt hung thú ma cô hầm món ăn hương khí thì tràn ngập trong không khí. Hai người hướng trong nồi thêm gia vị lúc, còn đang ở thấp giọng thầm thì. Nhu Đông, tiểu tử này không đơn giản, nếu giết hắn, chúng ta có thể chia đều hắn điểm tích lũy, hắn nhưng là trên bảng xếp hạng bài danh thứ 3 Thomas a. Có nhiều như vậy điểm tích lũy, bước vào tam đại danh giáo đế đô một trong quả thực dễ như trở bàn tay. Nưu Đông nhỏ giọng nói. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Nưu Đông ra hiệu mà si hạ giọng. Người điên rồi sao? Người giết người khác còn chưa tính, nhưng này là trên bảng xếp hạng bài danh thứ 3 người a, thực lực của hắn khẳng định rất mạnh. Ngươi còn muốn có ý đồ với hắn? Mà Sĩ khẩn trương hướng lều vải nhìn thoáng qua, nhìn thấy bên trong không có động tĩnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn đem âm thanh ép tới thấp hơn. Ngươi sợ cái gì? Chúng ta người đông thế mạnh. Ta hiện tại thì cho La Trạch phát thông tin, hắn liền tại phụ cận canh chừng tiểu đội thứ 7 mấy người kia, hắn 10 phút đồng hồ có thể đổi tới, với lại, ta có một kế hoạch. Trong lều vải, Trương Chúng nghe được La Trạch tên của, trên mặt lập tức hiện đầy sát ý, hắn một mực tìm tên hôn đằng kia, hiện tại biết được La Trạch ngay tại mấy cây số bên ngoài. Mấy phút đồng hồ sau, bên ngoài lều truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng xào xạc, một thân ảnh xuất hiện ở cửa trướng đồng. Thomas, ta đã làm một ít súp nấm, hương vị rất không tồi à, đến phần bữa ăn khuya thế nào? Trương Chúng kéo ra lều vải khóa kéo, làm bộ ngáp một cái. Khi hắn nhìn về phía trong tay nam nhân chén kia súp nấm lúc, trước mặt hiện lên mấy hàng chữ. Súp nấm, cảnh cáo. Này canh chứa một loại cường hiệu, vô sắc vô vị độc dược, uống sau đem lập tức không cách nào sử dụng năng lượng thuộc tính, trong vòng 5 phút đồng hồ, thất khiếu chảy máu mà chết. Ngắn gọn cảnh cáo tại Trương Chúng trước mặt chợt lóe lên, hắn bất động thanh sắc tiếp nhận bát, hoàn lễ mạo hướng nam nhân nói tạ. Trương Chúng làm bộ ăn canh, lại len lén đem canh nổ đến hệ thống trong không gian lưu trữ. Nhìn thấy Trương Chúng dường như uống xong súp nấm, hai người nụ cười trên mặt càng biến đổi thêm dữ tợn. Thomas, ngươi nếu thất thời, liền đem thẻ tích điểm giao ra đây, chúng ta sẽ để cho ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Trương Chúng hơi cười một chút. Thẻ tích điểm? Nếu ta không giao đâu? Vậy ngươi liền đợi đến cục cục tích đi. Hai người hung tợn quát, đồng thời theo trong tay nào rút ra dao quân dụng. Hàn quang lóe lên, bọn hắn hướng phía Trương Chúng manh phát đến, lưỡi đao đâm thẳng trái tim hắn. Ta lòng tốt chứa chấp các ngươi tại doanh địa của ta, các ngươi lại nghĩ hạ độc chết ta. Liên tại bọn hắn đao sắp đâm trúng bộ ngực hắn lúc, một cái trường mâu màu xanh u lam đột nhiên xuất hiện tại Trương Chúng trong tay. Hắn đột nhiên bung lên trường mâu, vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, hai người yết hầu lập tức máu tươi dâng trào. Ngươi, vì sao? Bọn hắn che lấy vết thương trên cổ, khiếp sợ nhìn Trương Chúng, nhưng máu tươi hay là càng không ngừng chảy. Vài giây đồng hồ về sau, trong mắt bọn họ sức sống liền biến mất hầu như không còn. Bọn hắn khoảng đến chết đều không có hiểu rõ, rõ ràng tận mắt thấy Trương Chúng uống xong độc canh, hắn sao còn có thể sống sót? Nghe được động tĩnh bên này, bốn phía truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Trương Chúng, ngươi giết Nưu Đông cùng Maxi. Doanh trại bên ngoài truyền tới một giọng khó có thể tin, mấy đạo đèn tin cầm tay quang ngay lập tức chiếu ở Trương Chúng trên người. Trương Chúng đứng dậy, xoa xoa trường mâu trên vết máu, quay người mặt hướng người tới không sai, ta giết bọn hắn, vậy thì thế nào? Bọn hắn muốn giết ta các ngươi còn trông cậy vào ta ngồi chờ chết sao? Trong đám người, một sát mặt trắng bệnh, gây đến tượng cỏ lao giống nhau Nam Hải chậm rãi đi ra. Trương Chúng vừa nhìn thấy mặt của hắn, gân xanh trên trán thì bởi vì phẫn nộ mà bạo khởi. La Trạch, ngươi có phải hay không đem tiểu đội thứ nhất tất cả mọi người giết? Ngươi còn cùng Felix, bỏ ra lý những người kia rác rưởi thông đồng, phản bội bạn học của mình. Ngươi chính là cái xuất sinh. Trương Chúng nỗ lực duy trì bình tĩnh, nhưng vẫn là không nhịn được gầm thét lên tiếng. Trương Chúng, ngươi cho rằng ngươi liền bao nhiêu chính nghĩa, cao cỡ nào còn a? Ta cũng không như ngươi vậy có thiên phú, cho nên ta chỉ có thể dựa vào chút ít thủ đoạn hèn hạ mới có thể tiến nhập tam đại danh giáo một trong. La Trạch một bên cười lạnh, một bên triệu hoán ra hắn linh thú tứ rừng hổ. Nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, hắn cái này linh thú chỉ là làm dáng một chút, cũng không có cái gì thực tế sức chiến đấu. Cùng lúc đó, Trương Chúng thì triệu hoán ra chính mình hai con linh thú. Tiểu Thối vừa nhìn thấy La Trạch, thì nhe răng nết miệng phát ra hung ác hống, tùy thời chuẩn bị nhào tới đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Trương Chúng kinh miệt nhìn La Trạch, cười lạnh nói La Trạch, theo chúng ta rời khỏi thành thị tham gia lần luyện tập này đến bây giờ, qua bao lâu? Ngươi thế mà còn là cái ngự thú sư bậc một. Ngươi chính là cái kẻ thất bại. Từ Trương Chúng chuyển trường đến trường trung học Y Đẹp đến nay, La Trạch cũng bởi vì hắn không giao phí bảo kê mà càng không ngừng bắt nạt hắn. Mãi đến khi Lý Lì thành bọn hắn chủ nhiệm lớp, tiểu này tra tấn mới hơi giảm bớt một ít. Mặc dù đây đều là hắn trí nhớ của kiếp trước, nhưng bây giờ thấy La Trạch, Trương Chúng trong lòng vẫn là dâng lên một cỗ thật sâu phẫn nộ. La Trạch lộ ra một cái nghiệt, ác độc nụ cười, không còn cùng Trương Chúng tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn quay người đứng bên cạnh một người trung niên nam nhân nói ra mà sẽ, giết tiểu tử này cho ngươi năm mai kim tệ. La Trạch vừa dứt lời, một dáng người khôi ngô nam nhân liền đi tới trước đám người mặt. Tính danh, Mọ Sệ. Tuổi tác, 45. Thân cao, 186cm. Cấp bậc ngự thú sư, bậc 3. Người trung niên này nam nhân vừa xuất hiện, chung quanh hắn mười mấy cái học sinh thì bản năng hướng bên cạnh tránh ra, cho hắn nhường ra một con đường. Thật mất mặt. Trương Chúng thấp giọng mắng, khắp khuôn mặt có phải không duyệt. Tham gia thí luyện còn mang cái ngự thú sư cấp 3 làm bảo tiêu, chẳng thể trách ngươi năng lực như thế không chút kiêng kỵ giết những học sinh khác. Đám người tản ra về sau, Trương Chúng chú ý tới phía sau cột mấy người, tay chân đều bị buộc, trong đó có tiểu đội thứ 7 thành viên, còn có một cái nữ hài Tạ Vi. Giọng Tạ Vi tràn đầy tuyệt vọng, nàng hai mắt đỏ bừng nhìn Trương Chúng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Trương Chúng, ngươi chạy mau. Hắn là ngự thú sư cấp 3, ngươi đánh không lại hắn. Những người khác cũng đều mình đầy thương tích, mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn. Có chút nam hài trên người toàn bộ là huyết, đã hấp hối. Bên trong một cái người cũng nghĩ nhắc nhở Trương Chúng, nhưng La Trạch một quyền đem hắn đánh cho nói không ra lời. La Trạch sắc híp mắt nhìn về phía Tạ Vi, cười lạnh nói ta còn không biết ngươi như thế quan tâm hắn đâu, chờ ta thu thập Trương Chúng, liền đến hảo hảo thu thập ngươi. La Trạch hướng Mọt Sệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trung niên nam nhân trên người lập tức giấy lên hừng hực liệt hỏa. Hắn xuất hiện trước mặt ba cái màu đen hình lục giác đồ án. Hỏa diễm sư thiếu. Thuộc tính: hỏa. Cấp bậc: 21. Phẩm chất: hắc thiết. Kỹ năng: hỏa cầu thuật, không trung đột kích. Nhược điểm: thuộc tính thủy. Hỏa diễm linh điểu. Thuộc tính: hỏa. Cấp bậc: 22. Phẩm chất: hắc thiết. Kỹ năng: hỏa diễm phong bạo, mỏ nhọn và gai sắc. Nhược điểm: thuộc tính thủy. Nhụy hoa dung nham. Thuộc tính: hỏa. Cấp bậc: 21. Phẩm chất: hắc thiết. Kỹ năng: dung nham gai nhọn, phấn hoa gây choáng. Nhược điểm: thuộc tính thủy. Này ba con linh thú tản ra cường đại từ trường, tại trương chúng trước mặt xếp thành một loạt. Chúng nó vừa xuất hiện, trung quanh cây cối liền bắt đầu lửa cháy, thế lửa hung mãnh. Trung niên nam nhân phát động công kích đồng thời, trung quanh hắn mười mấy người thì triệu hoán ra chính mình linh thú, hướng phía trương chúng xông lao đến. Trương chúng cười lạnh một tiếng, hoạt động một chút đầu ngón tay, khớp nối tiếng vang triệt tại đây khẩn trương trong không khí. Tất nhiên đã theo dõi La Trạch, hắn thì tuyệt sẽ không nhường hắn chạy mất. Trương chúng quyết định nhanh chóng kết thúc chiến đấu, hắn đem thần lân giáp tổn vào không gian lưu trữ trong. Trên người mấy trăm ký lô trọng lượng khẽ đẩy đi, Trương chúng lập tức cảm giác người nhẹ như yến. Oanh! Trương chúng thân hình lóe lên, đột nhiên xông về phía trước, một cước đá hướng xông lên phía trước nhất cái đó học sinh. Một cước này lực lượng lớn, Nam Hải kiếp như cái vải rách bút bê giống nhau bay ra ngoài, liên tiếp đụng thủng mấy cây cổ thụ che trời, mới té lăn trên đất, miệng phun máu tươi. Trương chúng tốc độ nhanh đến giống như ưu linh, ngay cả mọt sệ cũng theo không kịp động tác của hắn. Không đợi những người khác phản ứng, kia 10 cái người công kích liền đã tất cả đều nằm trên mặt đất, mất đi năng lực hành động. Giết hắn, đem hắn đốt thành tro bụi. Mọt sệ tức giận mệnh lệnh trông hắn linh thú. Nhưng thì sau đó một khắc, một to lớn thân ảnh bao phủ ở trên đỉnh đầu hắn vương. Mọt sệ ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu con kia sinh vật khủng bố, không khỏi dùng mình một cái, cảm giác chính mình cũng sắp không thở nổi. Chương 54 chém giết ngự thú sư cấp 3 tiểu tử này. Hắn thế mà tuần phục một con cá sấu nước ngoài khổng lồ. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Mọt sệ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Không chỉ là hắn, La Trạch cùng với phía sau hắn kia mười mấy người thì đồng dạng khiếp sợ không thôi, nhìn con kia khổng lồ sinh vật tới gần, bọn hắn cũng không khỏi run rẩy lên. Bọn hắn theo bợ dạ lì chỗ nào lấy được thông tin là Trương chúng mới vừa bạn tấn thăng làm ngự thú sư bậc 2. Nhưng Trương chúng giờ phút này cho thấy thực lực, thoải mái thì chặn lại 10 cái bậc 1 cùng ngự thú sư bậc 2 liên hợp công kích, này cho thấy hắn có thể đã có ngự thú sư cấp 3 thực lực. Ngay tại Mọt Sệ do dự thời khắc, Trương chúng tốc độ đột nhiên bạo tăng. Mọt Sệ còn chưa phản ứng là chuyện gì xảy ra, Trương chúng thì như ưu linh xuất hiện ở trước mặt hắn. Băng hỏa chí tôn mâu hàn quang lóe lên, đột nhiên về phía trước đâm ra, mang theo một cỗ dọa người lực lượng bạch phá không khí, cả kinh Mọt Sệ cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn không chút do dự giơ trường kiếm lên tiến hành ngăn cản. Ken. Chí tôn mâu cùng thép chế trường kiếm đụng vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm, thân kiếm giao nhau chỗ hỏa hoa vang khắp nơi. Cỗ này lực trùng kích cực kỳ khủng bố, chấn động đến Mọt Sệ hai tay run lên, dưới chân hắn hòn đá thì phát ra nứt ra tiếng vang, hắn một chân đã hãm sâu vào trong đất hơn một thước sâu. Mọt Sệ cầm thật chặt chuôi kiếm sau bưng, ra sức chống cự lại này kéo dài không ngừng áp lực, theo dưới chân mặt đất vết nứt không ngừng lan tràn, hai cánh tay của hắn thì bắt đầu run rẩy lên. Ken nương theo lấy một tiếng bén nhọn tiếng vang, Mọt Sệ trong tay cái kia thanh phẩm chất màu trắng thép chế vũ khí cắt thành hai đoạn. Trường kiếm gây nứt trong ngay mắt, Trương chúng nắm lấy cơ hội, đem đầu mâu đâm về Mọt Sệ yết hầu. Mọt Sệ chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, cũng may hắn phản ứng rất nhanh, mới miễn cưỡng tránh thoát một kích này. Dù vậy, băng hỏa chí tôn mâu hay là tại bộ ngực hắn rạch ra một đạo thật sâu lỗ hổng, máu tươi lập tức phun ra ngoài. Ngực truyền đến kịch liệt đau nhức nhường Mọt Sệ giận không kèm được. Tiểu tử này bộ pháp sát thực như bợ dạ lì miêu tả lợi hại như vậy, nhưng Mọt Sệ là có tuyệt đối sức chiến đấu ngự thú sư cấp 3, cũng sẽ không cứ như vậy bị hù sợ. Phía trên bọn họ, Mọt Sệ linh thú hỏa diễm sư thiếu thi triển kỹ năng, bắn ra hỏa cầu đánh trúng cá sấu nước ngoài khổng lồ. Trong không khí lập tức tràn ngập lên nốt trọi bị thịt. Cùng lúc đó, hỏa diễm linh điểu vỗ cánh, trong rừng rậm nhấc lên một cỗ hỏa diễm long quyền phong. Trên mặt đất nhụy hoa dung nham đúng mát phát động dung nham gai nhọn công kích, trong chớp mắt, tất cả rừng rậm thì biến thành một mảnh cháy hừng hực biển lửa, giống như địa ngục cảnh tượng. Hắc hắc, người trẻ tuổi, cứ như vậy đem ngươi tiêu chết cũng tính tiện nghi ngươi. Mọt Sệ nhìn bị biển lửa thôn vệ trương chúng cùng hắn hai con linh thú, cười lạnh thành tiếng. Đùng đùng, không dứt, thiêu đốt thanh giữa rừng núi quanh quẩn, chim chóc, dã thú, thậm chí nhân loại cũng hoảng hốt lo sợ địa chạy trốn tứ phía, tránh né này tàn sát bừa bãi hỏa hoạn. Tiểu đội thứ 7 còn sót lại mấy tên đội viên quay đầu nhìn qua kia phiến biển lửa, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Đối mặt ngự thú sư cấp 3 thực lực mang tính áp đảo, Trương chúng căn bản không có phần thắng. Không, Trương chúng. Tạ Vi quay người nhìn qua kia cao ngất hỏa diễm long quyền phòng, nàng nguyên bản thì mặt tái nhợt càng biến đổi thêm không có màu máu, suy yếu quỳ xuống. Một thân ảnh hướng nàng tới gần, hỏa diễm thả xuống bóng tối nhường thân ảnh này có vẻ càng thêm âm trầm khủng bố. Tiểu cô nương, tiết kiệm chút khí lực đi, chờ ngươi đến giường của ta bên trên, có nhiều thời gian để ngươi khóc. Hắc hắc. Giọng La Trạch bên trong tràn đầy chơi bẩn. Nghe được hắn, phía sau hắn kia mười mấy người cũng dâm tà địa nết miệng nở nụ cười, nói ra này xinh đẹp nàng quy ngươi chẳng qua cũng cho chúng ta cùng cái khác nữ hài chơi đùa thôi, được không? Bọn hắn ông nôn huế ngữ còn chưa nói xong, một thân ảnh dường như đạn pháo giống nhau theo hỏa diễm bên trong bật ra, liên tiếp đụng gây mấy gốc cây, cuối cùng chật vật ngã sấp xuống tại một đống phế tích bên trong. Người vây xem thấy thế, vội vàng xông lên phía trước, nghĩ cho trương chúng bổ sung một kích cuối cùng, có thể để bọn hắn hoảng sợ là nằm ở trong phế tích lại là Mọt Sệ. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta không đối phó được tên phế vật kia a? Một thanh âm theo hỏa diễm bên trong truyền đến, trong bình tĩnh lộ ra trào phúng. Mọi người sôi nổi quay người, chỉ thấy Trương Trúng theo hỏa diễm bên trong đi ra, toàn thân bị một thể lỏng bong bóng bao vây lấy, rất có thể là con kia thuộc tính thủy cá sấu nước ngọt khổng lồ kỹ năng. Mặc dù bốn phía hỏa diễm hừng hực, nhưng may mắn mà có cái này bong bóng bảo hộ, trên đầu của hắn một sợi tóc đều không có bị đốt trọi. Ách, khu khu. Mọt sẽ ho ra một ngụm máu tươi, tại phế tích bên trong giấy rủa lấy ngồi dậy, sau đó hung tận trợn mắt nhìn Trương Trúng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nếu là dám giết ta, chẳng khác nào cùng toàn bộ La gia là địch. La gia thật có lợi hại như vậy sao? Trương Trúng khẽ cười một tiếng, nhưng trong mắt lại tràn đầy sát ý. Đổi lại trước kia hắn có lẽ sẽ có kiêng kỵ, nhưng ở mắt thấy La Trạch cay nghiệt vô tình, tàn nhẫn thị sát sau đó, hắn hiện tại chỉ nghĩ là tại Hung Thú Sơn mạch trong chết đi các bạn học báo thủ. Cho dù muốn giết La Trạch thì sao? Cùng lắm thì sau đó không trở về ý đẹp chính là, món nợ này sớm muộn đều phải tính. Nhìn thấy thế cuộc dần dần mất khống chế, La Trạch sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn thuê tới làm giúp đỡ đỉnh cấp ngự thú sư cấp 3, tại Trương Trúng trước mặt thậm chí ngay cả 3 phút cũng nhịn không được. La Trạch nỗ lực để cho mình trấn định lại, cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra Trương Trúng, chúng ta dù sao cũng là đồng học, lẫn nhau trong lúc đó thì không có thâm cừu đại hận gì, làm gì đem sự việc nháo đến tình trạng không thể vãn hồi đâu. Như vậy đi, ta thả tiểu đội thứ 7 người, chúng ta coi như đây hết thảy cũng chưa từng xảy ra, thế nào? Mọt sẽ một mực là La Trạch tư nhân bảo tiêu, cũng chính là may mắn mà có mọt sẽ hiệp trợ, La Trạch mới có thể trong thời gian ngắn như vậy nhảy lên tới luyện tập bảng xếp hạng điểm tên thứ 2. Nhưng bây giờ, hắn lại bị đánh bại. Trương Trúng từng bước một hướng hắn tới gần, La Trạch sợ tới mức mồ hôi lạnh đổ ra. Trương Trúng xoa xoa trí tôn mâu trên vết máu, cười lạnh nói hiện tại ngươi nhớ ra chúng ta là bạn học, La Trạch. Làm sơ ngươi đang trường trung học y đẹp trong nhà vệ sinh đem ta bước đến góc, đánh cho ta nửa chết nửa sống lúc, khi ngươi vì cướp đoạt điểm tích lũy ở ngoài thành chu diệt mấy trăm tên huấn luyện học viên lúc, ngươi có từng nghĩ tới chúng ta là đồng học? Nói xong, Trương Trúng cầm thật chặt băng hỏa trí tôn mâu, đối ngã trên mặt đất mọt sẽ hung hăng sử xuất một chiêu đâm xuyên bụi gai. Siêu. La Trạch còn chưa kịp phản ứng, cái kia quỷ dị màu xanh lam trường mâu liền đã đâm xuyên qua mọt sẽ xương đầu. Máu tươi hòa với màu trắng óc theo trên đầu của hắn bên trong cái hang lớn phun ra ngoài, mọt sẽ kia đã từng hung ác hai mắt chậm rãi mất đi hào quang, sinh mệnh khí tức dần dần tan biến. Mắt thấy một màn đáng sợ này, người chung quanh cũng sợ tới mức hồn phi phách tán, có ít người thậm chí sợ tới mức tiểu trong quần. Đây chính là ngự thú sư cấp 3 a, Trương Trúng lại dễ dàng như thế một kích liền đem nó chém giết. Ngay trong bọn họ đại đa số người cũng chỉ là ngự thú sư bậc 1, mạnh nhất cũng bất quá mới bậc 2. Đúng Trương Trúng mà nói, muốn giết bọn hắn quả thực dễ như trở bàn tay. La Trạch sợ tới mức quần cũng ướt, co quắp quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Trương Trúng, van cầu ngươi, tha cho ta đi. Van cầu ngươi thả qua ta. Hắn triệu hồi ra chính mình linh thú tứ dực hổ, có thể kia đồ vô dụng vừa nhìn thấy Trương Trúng cá sấu nước ngọt khổng lồ, thì sợ tới mức quay đầu chạy trốn. Cầu xin tha thứ. Đi mộ phần trong cầu đi, cùng ngươi hại chết những bạn học kia cùng đi cầu. Trương Trúng một quyền đập vào La Trạch trên đầu. Làm tờ mờ sáng luồng thứ nhất ánh dạng đông vậy ở trên đường chân trời lúc, trong doanh địa tiểu đội thứ 7 các đội viên từng cái mặt lộ vẻ vui mừng, may mắn chính mình chịu đựng qua trận này kiếp nạn. Tại bên cạnh bọn họ, mười mấy người bị chăm chú địa cột, trong miệng thì đút lấy đồ vật. Ta thật không nghĩ tới, La Trạch tên hôn đằng kia, vì điểm tích lũy lại chuyện gì cũng làm ra được, hắn đem tất cả tiểu đội thứ nhất người đều hại chết. Trương Trúng, vừa nãy nhưng làm ta sợ choáng váng, nếu không phải ngươi đổi tới cứu chúng ta chỉ sợ cũng phải trở thành La Trạch điểm tích lũy đúng không? Kia mọt sẽ thế nhưng ngự thú sư cấp 3A. Ta nhìn thấy ngươi một phát súng thì đem hắn giết, ta cũng sợ ngây người. Ha ha ha, vừa nãy tên vương bắt đạn kia La Trạch còn một bộ bênh vang đắc ý dáng vẻ đâu, kết quả sợ tới mức tiểu trong quần thật mất mặt. Trương Trúng, chúng ta có tầm một tháng không gặp ngươi, hiện tại ngươi trở nên lợi hại như thế, thật chẳng lẽ tượng bọn hắn nói như vậy, ngươi đã trở thành ngự thú sư cấp 3. Làm ta nhìn thấy chúng ta tiểu đội thứ 7 có người xông vào bảng xếp hạng trước mấy lúc, ta hưng phấn đến vài ngày cũng ngủ không yên. Trương Trúng, ngươi quá tuyệt vời. Bị tiểu đội thứ 7 may mắn còn sống sót các đội viên vây vào giữa, Trương Trúng nghe những thứ này tán dương, không khỏi có chút xấu hổ. Trong đám người, Tạ Vi hướng Trương Trúng đi tới. Y phục của nàng cùng váy có vài chỗ cũng phá, trên mặt nét mặt thì đây một tháng trước nhiều hơn một phần kiên định. Trương Trúng, ngươi cảm thấy chúng ta nên xử trí như thế nào La Trạch cùng những người khác đâu? Tạ Vi vấn đề này để mọi người cũng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Mọi người đều biết La Trạch rất có thể liền là những học viên kia mất tích sự kiện kẻ cầm đầu, nhưng người nào cũng không có chứng cứ xác thực. Với lại suy xét đến La Gia tại Y đẹp lực ảnh hưởng, giết La Trạch chẳng khác nào chọc tổ ong vò vẽ, bọn hắn khẳng định sẽ gặp phải La Gia vĩnh viễn trả thù. Mặc dù mọi người trong lòng cũng nghẹn lấy một cô oán khí, nhưng không ai dám động thủ thật, bọn hắn tối đa cũng chính là hướng hắn nổ bãi nước miếng. Trương Trúng nhìn thoáng qua nằm ở cách đó không xa La Trạch, trong mắt của hắn vừa có sợ hãi, lại lộ ra ác độc hận ý. Trương Trúng không chỉ phá hủy La Trạch kế hoạch, còn giết hắn tư nhân bảo tiêu Mạc Sệ. Hai người bọn họ từ trước đến giờ bất hòa, bây giờ thủ này coi như là kết. Nếu thả La Trạch, hắn dường như khẳng định sẽ gặp phải gấp 10, gấp trăm lần trả thù. Trương Trúng cũng không muốn giết người, nhưng nếu có người muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không buông tha đối phương. Sau một tuần lễ nữa, dãy núi hung thú luyện tập muốn kết thúc, theo núi kèn hướng bắc đi, có thể đi ra dãy núi này. Trương Trúng chỉ vào dưới núi một chỗ nói, lần trước cao mông chính là ở đâu, tới gần Cửu Lũ Hà chỗ hạ trại. Ta dự định ở tại chỗ này, tranh thủ lại trên bảng xếp hạng sông về phía trước vừa ba một cái, các ngươi mang theo những người khác đi trước đi. Về phần La Trạch, thì giao cho ta xử lý đi. Ta sẽ đem hắn mang về Y Đen, bất quá. Hắn ở đây trên đường có thể hay không bị cái gì hung thú ăn, ừm, ta đây coi như không xem bảo. Trương Trúng đứng bay, không hề lo lắng nói. Trương Trúng đi đến La Trạch trước mặt, một tay đem hắn từ dưới đất xách lên, hướng Tạ Vi cùng tiểu đội thứ 7 đội viên khác phất phất tay, sau đó liền rời đi doanh trại. Tất cả mọi người đã hiểu, Trương Trúng làm lại như vậy vì không cho nhiều hơn nữa người cuốn vào cùng La Gia Gút mắc bên trong. Nhìn hắn thân ảnh dần dần đi xa, tiểu đội thứ 7 các đội viên trên mặt cũng lộ ra lòng cảm kích. Chương 55 báo thủ thời khắc tại một cái chật hẹp trên sân đạo, một con tuần trắng vân báo nhanh như tên bắn mà vừa qua, sau lưng mọi thứ đều trở nên mơ hồ không rõ. Phía trước là một đạo rộng hơn 10 thước hẻm núi, vân báo đột nhiên nhảy lên, liền bay vọt đến vách núi khác một bên. Hoa, hoa, hoa. Chậm một chút. Ngươi muốn hủ chết ta à? La Trạch tỉnh lại liền liên tiếp địa chú mang lấy. Khi hắn đối đầu Trương Trúng kia lạnh băng, ánh mắt sắc bén lúc, không khỏi dùng mình một cái, vội vàng ngậm miệng lại. Hắn bị dây thừng chăm chú địa buộc, cột vào vân báo trên lưng, không thể động đậy. Tất nhiên Trương Trúng không giết hắn, vậy đã nói rõ Trương Trúng hay là kiêng kỵ hắn cùng La Gia quan hệ. Nghĩ được như vậy, La Trạch trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Trương Trúng, chỉ cần ngươi không giết ta, chờ trở lại Y Đen, ta có thể cho ngươi tiền, nữ nhân ngươi muốn cái gì đều được. Giết ngươi, ta cũng không muốn làm bẩn mình tay. Trương Trúng cười nhạo nói. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vân báo động, vân báo ngay lập tức tăng nhanh tốc độ, điên được La Trạch lại ngất đi. Làm La Trạch tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện chính mình nằm ở một tòa âm trầm hắc ám cổ mộ lối vào. Một cơn gió lạnh từ bên trong thổi tới, mang theo nồng đậm mùi hôi thối. Trương Trúng ngay tại bên cạnh, đang dùng một cây tiểu đao cắt buộc chặt La Trạch dây thừng. Trương Trúng, ngươi đây là? La Trạch mặc dù bởi vì bị thời trói mà nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, một loại cảm giác bất an hay là xông lên đầu. Đương nhiên là thả ngươi đi a. Trương Trúng trên mặt hữu hảo nụ cười hồi đáp. La Trạch còn chưa phản ứng là chuyện gì xảy ra, Trương Trúng thì một cước đem hắn rơi vào trong cổ mộ. La Trạch ở bên trong quần của lấy, sau lưng truyền đến cái quái gì thế bỏ tiếng vang. Hắn xoay người, mượn ánh sáng yếu ớt, nhìn thấy hơn 10 đôi huyết con mắt màu đỏ tại trong hắc ám hung tợn theo dõi hắn. Ngoài lối đi, Trương Trúng chính chậm rãi đóng lại kia phiến nặng nề cửa đá. Trương Trúng, ngươi tên hôn đản này, ngươi nói không giữ lời, ngươi không phải nói muốn thả ta đi sao? Mở cửa nhanh a, a a a. La Trạch tuyệt vọng thét chói tai vang lên, dùng sức đánh nhìn cửa đá. Ngay tại cửa đá sắp hoàn toàn quan bế thời điểm, xuyên thấu qua kia chật hẹp khe hở, hắn thoáng nhìn Trương Trúng mặt, trên mặt mang một vòng làm cho người sợ hãi cười lạnh. Ta đúng là đã nói sẽ không giết ngươi, thì dự định thả ngươi đi, nhưng ta cũng không nói muốn đem ngươi để chỗ nào con a. Ngươi thì đợi ở chỗ này cùng những kia nhân diện chi chú làm bạn đi. Vâng. Cửa đá nặng nề mà đóng lại, phát ra một tiếng vang thật lớn. La Trạch sửng sốt một chút. Nhân diện chi chu. Lúc này hắn mới nhớ tới, khi tiến vào dãy núi hung thú trước đó, phụ thân của hắn từng nhiều lần đã cảnh cáo hắn, nói vùng núi này của mộ cùng trong huyệt động ẩn giấu một ít sinh vật cực kỳ khủng bố, ngay cả mọt sẽ cũng không phải đối thủ của chúng. La Trạch xoay người, khép mắt mượn khe cửa đá khe hở xuyên thấu vào yếu ớt quang tuyến nhìn lại. Tại trong hắc ám, hắn nhìn thấy những kia hình thù kỳ quái quái vật chính hướng hắn bỏ tới. Chúng nó có nhện cơ thể, lại trường xấu xí mặt người, một bên bỏ một bên chảy máu thủy cùng nước bọt. Trương Trúng, ngươi tên hôn đản này, mở cửa nhanh. La Trạch sử dụng ra lực khí toàn thân đánh nhìn cửa đá, nhưng này phiến cửa đá khổng lồ không nhúc nhích tí nào, ngay cả một chút lắc lư đều không có. Theo kia mấy chục con nhân diện chi chu dần dần tới gần, La Trạch sợ tới mức lại tiểu trong quần, co quắp tại bên cạnh cửa trong góc. Tại tử vong to lớn bóng tối bao phủ xuống, trong đầu của hắn hiện lên những kia bị hắn giết hại đồng học khuôn mặt, dường như phim chiếu rạp hình tượng giống nhau ở trước mắt phát ra. Nhưng giờ phút này, kia mấy trăm tấm gương mặt giống như nhân diện chi chu dữ tợn đáng sợ. Giang giác. Một tiếng thanh thúy thanh âm vang dội vang lên, đúng lúc này đau đớn một hồi đánh tới, kém chút nhường La Trạch mất đi. Một con nhân diện chi chu hung hăng cắn tủn hắn chân, kia toàn tâm đau đớn cơ hồ khiến hắn chết ý thức. A a a. Máu tươi mùi tràn ngập trong không khí, dẫn tới nhân diện chi chu nhóm lâm vào điên cuồng, sôi nổi hướng hắn đánh tới. Trương Trúng. Trương Trúng theo cổ mộ kia bên ngoài vũng máu bên cạnh đi ra lúc, còn có thể ngầm trộm nghe đến La Trạch tiếng cầu cứu. Trương Trúng lạnh lùng cười cười La Trạch, hiện tại ngươi biết những kia bị ngươi giết hại đồng học chỗ cảm nhận được sợ hãi cùng thống khổ a. Ngoài vũng máu, Trương Trúng quay đầu nhìn thoáng qua tòa kia sớm đã hoang phế của mộ. Tại hắn sau khi rời đi một tuần này trong, ngay cả bên trong quan tài đều bị một đám trộm mộ cho móc giống. Theo trong cổ mộ, còn có thể ngầm trộm nghe đến tiếng thét gào cùng nhân diện chi chu gặm cắn xương cốt âm thanh. Trương Trúng thở dài một hơi giết La Trạch, ta coi như là chính thức cùng La Gia kết tử thủ. Từ đi vào thế giới này, Trương Trúng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi treo chọc bất luận kẻ nào. Hắn chỉ muốn tiếp tục sống, một ngày kia có thể trở lại trái đất. Nếu không thể quay về, vậy ít nhất hy vọng có thể tìm thấy cha mẹ của mình, tại đây cái thế giới ngự thú trong vượt qua an ổn đời sống. Nhưng nếu là có người muốn giết hắn, hắn sẽ không chút do dự dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất tiến hành trả thù. Rời khỏi vũng máu về sau, Trương Trúng lại liếc mắt nhìn bảng xếp hạng điểm. Bảng xếp hạng điểm huấn luyện dãy núi hung thú. Thứ một tên, Bành Lôi 21.524 điểm. Thứ hai tên, Thomas 14.381 điểm. Thứ ba tên, Emily 13.019 điểm. Thứ chín tên, Trương Trúng 10.298 điểm. Theo La Trạch chết đi, Trương Trúng xếp hạng tăng lên một vị, đi tới thứ chín tên. Hiện tại, bước vào tỉnh hẻm Bani A Mạ học viện hẻm Bani A Mạ cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền. Nếu hắn năng lực lại đem xếp hạng tăng lên 3 vị, có thể đạt được bước vào tam đại danh giáo đế đô một trong tư cách. Tuy nói ta có ẻm mạ thư giới thiệu, có thể đặc chiêu bước vào học viện nổ bạ, nhưng ta cũng không muốn cho nữ nhân kia bất luận cái gì xem nhẹ ta lý do. Trương Trúng trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Với lại, xếp hạng trước 6 học viên còn có thể tiến vào học viện bảo khố. Nếu có thể đạt được thích hợp chứng linh thú, thực lực của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vừa bạn có thể dùng đến thuần phục hắn cái thứ 3 linh thú. khoảng cách luyện tập kết thúc vẫn chưa tới thời gian một tuần, siêu việt đối thủ cơ hội thoáng qua liền mất, nhưng ở hắn chuyên chú vào này trước đó, còn có một chuyện trọng yếu hơn cần hắn đi xử lý. Tại vũng máu trung quanh, mấy cái trộm mộ đang cẩn thận tuần tra. Ta vừa nãy hình như nghe được theo kia cổ mộ huyết bạc trong truyền đến động tĩnh gì, các ngươi cũng cho ta thông minh cơ linh một chút. Đừng để Trương chúng chạy. Cầm đầu là một trên mặt có sẹo nam nhân, hắn hung tận hô. Nhưng hắn vừa dứt lời, thì đã nhận ra khác thường, trung quanh bắt đầu rơi ra tiểu tuyết, rõ ràng là tháng 8 thiên, không khí lại đột nhiên trở nên rét lạnh thấu xương. Hát gì? Cái thời tiết mắc toi này có chuyện gì vậy? Trên mặt có sẹo nam nhân hắt hơi một cái, lúc này mới phát hiện hai chân của mình đã bị đông cứng trên mặt đất. Đúng lúc này, một cái vóc người cao lớn, cơ thể cường tráng người trẻ tuổi chậm rãi hướng hắn đi tới. Đúng là ta, các ngươi muốn tìm Trương chúng, làm gì? Các ngươi cảm thấy có thể bắt lấy ta? Ngươi? Trên mặt có sẹo nam nhân trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Nhưng không đợi hắn hô lên Trương chúng tên, đầu của hắn liền đã cùng cơ thể điểm ra. Phía sau hắn cái khác trộm mộ thì rất nhanh bị tiểu thối băng thích đâm xuyên, cơ thể bị cuốn lại như cái con nhím. Trương chúng, là ngươi? Cái cuối cùng may mắn còn sống sót trộm mộ ù ỉ kinh ngạc kêu lên, sau đó lôi kéo Trương chúng trốn vào phụ cận trong bụi cỏ. Từ ngươi giết phệ lịch sau đó, tên hỗn đảng kia bợ dạ lì vẫn tại điên cuồng địa tìm ngươi, ngươi làm sao còn dám quay về nơi này? Trương chúng theo trong bụi cỏ thò đầu ra tới, xác nhận chung quanh không có những người khác về sau, nhẹ giọng nói ù ỉ, ta nói ngắn gọn, ta quay về chính là muốn tìm bợ dạ lì báo thù. Ngươi năng lực nói cho ta một chút tình huống hiện tại sao? Mặc dù đã từng gặp qua Trương chúng thực lực, nhưng ù ỉ hay là rõ ràng lộ ra lo lắng thần sắc. Bợ dạ lì tại vũng máu phía tây ước chừng 30 cây số chỗ hạ trại, tháng này hắn lại chiêu mộ một nhóm theo ý đẹp tới lưu vong người, trong đó có hai cái lập tức liền muốn tấn thăng làm ngự thú sư bậc 2 đều là người rất lợi hại. Tại ù ỉ giảng thuật trong quá trình, Trương chúng đúng bợ dạ lì nhóm người kia tình huống có đại khái hiểu rõ. Nhóm người này đã phát triển đến vài trăm người. Trừ ra tượng ù ồ ỉ giờ như vậy bị cưỡng ép chiêu mộ thợ săn, thành viên trung tâm có gần 100 cái lưu vong người, phần lớn là bậc 1 cùng ngự thú sư bậc 2, có mấy cái đã nhanh muốn tấn thăng đến bậc 2. Trong đó lợi hại nhất hay là thủ lĩnh của bọn hắn bợ dạ lì. Ngươi xác định phải làm như vậy sao? Cho dù ngươi năng lực cầm xuống bợ dạ lì, bọn hắn người đồng thế mạnh a. U ý nhìn Trương chúng, trong thanh âm vẫn như cũ lộ ra lo lắng. Trương chúng cười cười đừng lo lắng, ta còn chưa ngốc đến mức muốn đồng thời cùng mấy chục thậm chí hơn trăm người chính diện giao phong. Đối phó địch nhân, Trương chúng cũng không để bụng sử dụng chút ít thủ đoạn hèn hạ, nếu chính diện giao phong không thắng được, hắn đều sẽ nghĩ tới ám sát cách. Đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng bước chân. U ý hướng phía đó nhìn thoáng qua, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Ta biết không khuyên nổi ngươi, như vậy đi, ta nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn ra, sau đó ngươi lại vào trong xử lý cái đó ác độc lao ra hỏa bợ dạ lì, thế nào? Trương chúng kinh ngạc nhìn hắn, nhưng này dạng ngươi không phải sẽ có nguy hiểm không? U ý không hề lo lắng khoát khoát tay, trong mắt khó được địa hiện lên một tia lửa giận. Tên hôn đảng kia bợ dạ lì hủy thôn của ta, làm nhục hài tử của ta, các nam nhân bị hắn cưỡng ép hạ dược không chế, các nữ nhân cũng biến thành hắn nô lệ, ta đã sớm muốn báo thù. Hắn cuốn lên tay áo, lộ ra một con tràn đầy lỗ kim cánh tay, đó là tiêm vào ma túy lưu lại dấu vết. Trên mặt của hắn tràn đầy cừu hận, nếu năng lực báo thù, ta cho dù chết thì vui lòng. Nhìn thấy ủy phẫn nộ, Trương chúng trong lòng dâng lên một cỗ đồng tình, thì rốt cuộc hiểu rõ ủy nói bợ dạ lì nắm bóp nhìn hắn ý tứ. Ủy là thông qua bị hạ dược cùng với thôn dân bị cưỡng ép và tàn nhẫn thủ đoạn, bị ép là địch nhân của hắn bợ dạ lì đem sức lực phục vụ chỉ là tưởng tượng một chút loại trạng cảnh đó, Trương chúng thì cảm nhận được kia phần bi kịch nặng nề. Được rồi, vậy chúng ta thì chia ra hành động, ngươi cẩn thận một chút. Trương chúng đồng ý ủy kế hoạch, nhìn đủ ủy giờ rời khỏi lùm cây, chính mình thì thầm chạy vào khu rừng rậm rạp, nhịp tim không khỏi tăng nhanh. Một tháng trước, hắn từng trọng thương qua bợ dạ lì, nhưng mình thì bởi vậy hôn mê 3 ngày 3 đêm. Bợ dạ lì không thể nghi ngờ là Trương chúng bước vào dãy núi hung thú đến nay gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất. Hiện tại, báo thủ thời khắc đến. Chương 56 xương tím tại huyết chỉ bên cạnh trong doanh địa. Bợ dạ lì ngồi ở thủ lĩnh vị trí bên trên, sắc mặt âm trầm nghe thuộc hạ báo cáo ngươi là nói La Trạch rơi xuống Trương chúng trong tay. Đúng vậy, lão đại, ngay tại vài ngày trước ta tận mắt nhìn thấy, chắc chắn 100. Tên kia cường đạo vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ầm. Bợ dạ lì nghe xong, đột nhiên vô lan can, ở phía trên lưu lại một thật sâu thủ ấn. La Hạo cho hắn 10 mai kim tệ, còn lặp đi lặp lại căn dặn hắn nhất định phải bảo đảm La Trạch an toàn. Vỡ dạ lì trong lòng hiểu rõ, tại hắn này được, nhất là liên quan đến buôn bán di vật văn hóa lúc, hắn cần La gia ủng hộ mới có thể đem giành được đồ vật đổi thành tiền. Nhưng bây giờ, La Trạch ngay tại dưới mí mắt hắn xảy ra chuyện, hắn muốn làm sao cùng La Hạo bàn giao đâu? Vỡ dạ lì cau mày, vẻ mặt không vui, trong lều vải bầu không khí cũng biến thành căng thẳng đè nén, không ai dám lên tiếng, trong không khí tràn ngập nặng nề yên tĩnh. Cái đó chưa chúng, hắn còn quá trẻ. Liên đã có bản lĩnh chém giết ngự thú sư cấp 3, nếu mặc cho hắn phát triển tiếp, tương lai khẳng định sẽ trở thành chúng ta hòa lớn, với lại một sáng hắn về đến Eden, nói không chừng rồi sẽ đem chúng ta cùng La gia quan hệ tung ra, vậy coi như nguy rồi. Vỡ dạ lì thở dài, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Hắn trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, lập tức đúng trong lều vài thủ hạ nhóm hạ lệnh đường xung quanh các minh đệ tăng cường tuần tra, dù thế nào, nhất định phải bảo đảm Trương chúng không cách nào rời khỏi dãy núi hung thú. Nếu phát hiện tung tích của hắn, ngay lập tức hướng ta báo cáo. Đúng, lão đại. Mọi người cùng kêu lên đáp. Có Trương chúng địch nhân như vậy đang lẩn trốn, bợ dạ lì biết mình rốt cuộc không cách nào ngủ an giấc, chỉ là nghĩ tới chỗ này, hắn thì tức giận đến nắm chặt nắm đấm. Ngay tại hắn chuẩn bị đem thủ hạ đuổi hồi cương vị của mình lúc, một người cả người là máu lảo đảo địa xông vào lều vải, nửa bò nửa ngã đi nhìn. Bợ dạ lì thấy cảnh này, không khỏi mở to hai mắt nhìn. "Uy, có chuyện gì vậy?" ngươi kia đội những người khác thì sao? Hắn nghiêm nghị hỏi. U ý tê liệt ngã xuống tại bờ dạ lì bên chân, khóc đến nước mắt nước mũi một nắm lớn lao đại. Chúng ta tại huyết chỉ phụ cận đụng phải trường trung, chúng ta chết rồi mười mấy người, nếu không phải ta chạy nhanh, thì sớm bị hắn trường mâu đâm chết. Nghe nói như thế, trong lều vài bọn cường đạo cũng hoảng hốt lo sợ địa nhảy dựng lên, sôi nổi nắm lên vũ khí. Bờ dạ lì trong mắt lóe lên một vòng hung quang. Hắn mới vừa rồi còn tại vắt hết óc nghĩ sao cùng sở lì giải thích la trạch tình huống, bây giờ tốt chứ, trương chúng đưa mình tới cửa. Lần trước trương chúng đánh lén hắn, hắn thật không dễ dàng mới nhặt về một cái mạng, lần này vợ dạ lì quyết định muốn cùng trương chúng làm kết thúc. Vợ dạ lì chăm chú địa nắm lên nắm đấm, giống to ngay lập tức đi huyết chỉ. Ta muốn đem này dây núi hung thú từng tấc một cũng lục soát mấy lần, tìm thấy trương chúng, không tiếc bất cứ giá nào bắt hắn cho ta mang về. Trương chúng tiềm phục tại doanh trại bên ngoài trong bụi cỏ, lặng lặng quan sát nhìn động tĩnh bên trong. Đột nhiên, trong doanh địa tiếng cảnh báo mãnh liệt, mấy trăm tên cường đạo tụ tập đến trung ương trên đất trống. U ý kế hoạch thành công. Trương chúng âm thầm nói nhỏ. Chỉ cần bọn này cường đạo rời khỏi doanh trại, kia bốn lượn khúc chết dài đến hơn 30 cây số trong núi đường nhỏ liền sẽ để bọn hắn xếp thành một cái thật dài, dịch bị công kích đội ngũ. Tại dạng này đội hình dưới, bọn cường đạo thì không cách nào phát huy nhân số trên ưu thế. Cái này cho Trương chúng sáng tạo dường như một đối một khung cảnh chiến đấu cơ hội, chỉ cần hắn một lần đối mặt đối thủ không vượt qua ba cái, hắn thì có đánh bại bờ dạ lì phần thắng. Thái Dương đã dần dần lặn về tây, dư huy trong rừng rậm thả xuống cái bóng thật dài. Cho dù chiến đấu không thuận lợi, Trương chúng cũng được, tùy thời kích hoạt hắc ám phi phong sau đó rút lui. Làm kia chừng 100 cái trộm mộ tại trên đất chống tập hợp hoàn tất, chuẩn bị hướng huyết chỉ tiến phát lúc, Trương chúng thì chuẩn bị đuổi theo bọn hắn. Nhưng vào lúc này, ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Trong rừng rậm bắt đầu dâng lên sương mù dày, nhưng đây cũng không phải là bình thường mù mà là một loại kỳ quái sương tím, còn mang theo một cỗ nhàn nhạt an thần hoa hương. Một nữ nhân chậm rãi xuất hiện ở đây, đoàn người phía trước. Nàng mang một tầng dưới trong suốt mạng che mặt, lại dường như che không được nàng kia kinh người mỹ mạo. Nàng hẹp dài trong mắt màu vàng nóng lóe ra tự nhiên mê người mỹ lực. Nàng vừa xuất hiện, thì hấp dẫn chung quanh ánh mắt mọi người. Nàng thân mang một kiện hoa lệ tử kim váy xa, chăm chú địa vừa khít nhìn nàng kia uyển chuyển dáng người, càng tăng thêm một phần mê người cảm giác thần bí. Mà ở kia thật dài dưới làn váy, mơ hồ năng lực nhìn thấy một cái màu tím nhạt đôi rắn, nhẹ nhàng bãi động, tản ra một loại khí tức nguy hiểm, để người không khỏi lưng phát lạnh. À lì à, Trương chúng thấy được nàng, không khỏi nghi ngờ tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó một giao diện thuộc tính lập tức ở trước mắt hắn bắn ra. Tính danh: A Lị A. Chủng tộc: Hậu duệ cổ thần bổ thiên nữ thần. Tuổi tác: 17. Cấp bậc: Level 35. Thân dài: 12m. Thuộc tính: Thổ, độc. Những tin tức này ở trước mắt chợt lóe lên liền biến mất, Trương chúng không khỏi ngây ngẩn cả người. A Lị A trong mắt hắn trở nên càng phát ra thần bí, dường như mỗi lần nàng xuất hiện, tương quan tin tức cặn kẽ đều sẽ có chỗ biến hóa. Càng làm cho Trương chúng khiếp sợ là, lần trước cùng A Lị A lúc chia tay, nàng mới chỉ có cấp 13, nàng sao có thể trong thời gian ngắn như vậy thì lên tới cấp 35 đây? Nàng khẳng định là dùng bí thuật gì, có lẽ là kích hoạt lên nào đó ngủ say huyết mạch loại hình, loại thực lực này bạo tăng rất có thể là tạm thời. Trương chúng cảm thụ lấy A Lị A kia bởi vì cấp bậc tăng lên mà không nhiều ổn định khí tức, âm thầm phòng đoán nói, xem ra nàng cũng là tìm đến bờ dạ lì báo thủ. Mặc dù A Lị A bề ngoài mảnh mai, nhưng Trương chúng trong lòng rất rõ ràng, ở chỗ nào nhu nhược bề ngoài dưới, A Lị A có một khỏa nóng bỏng mà quật cường tâm. Lấy nàng cấp 35 rất giỏi sức chiến đấu, nhìn tới ta đều không cần độc thủ. Trương chúng thầm nghĩ, không khỏi là bờ dạ lì cùng bọn thủ hạ của hắn cảm thấy một tia tiếc hận. Chẳng qua hắn đúng A Dĩa thân thế càng phát ra tò mò. Trên người nàng này cổ thần huyết mạch dấu vết, là sinh ra đã có hay là tại trong cổ mộ theo mỡ đỡ xạ chỗ nào lấy được đâu. Tại doanh trại trước, kia chừng 100 cái cường đạo chầm chậm vào chậm rãi đến gần xinh đẹp cô gái trẻ tuổi. Mới đầu trên mặt của bọn hắn lộ ra một loại vặn mẹo vẻ tò mò, nhưng khi bọn hắn chú ý tới phía sau nàng kéo lấy cái kia thật dài từ xa đôi lúc, trên mặt lập tức hiện lên một tia sợ hãi. Xa nữ, nàng tới chỗ này làm gì? Vỡ dạ lì trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh liền bị một vòng dâm tà nụ cười thay thế. Ta nghe nói ạ tạ cả mạ tộc rắn nữ nhân có một phong vị khác, hôm nay ta nhưng phải nếm thử tươi. Mặc dù cảm giác được chung quanh xương tím dường như không nhiều tầm thường, nhưng Bợ Dạ Lỵ thầm nghĩ, chính mình là ngự thú sư cấp 3, đối phó một vẫn chưa hoàn toàn thành niên tiểu nữ hài cũng không thành vấn đề. Bắt lấy nàng, nhưng khác làm bị thương nàng. Bợ Dạ Lỵ hạ lệnh, trong giọng nói ý đồ lại rõ ràng cực kỳ. Mấy chục người vây lại, đem nữ hài bao bọc vây quanh, nhưng xương tím tại chung quanh bọn họ trở nên càng phát ra nồng đậm. Keng! Vũ khí rơi xuống mặt đất tiếng vang lên lên. Một người tiếp một người, bọn cường đạo bắt đầu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cơ thể mềm nhũn, miệng sùi bọt mép, con mắt trên lật, càng không ngừng co quắp. Không tốt này vụ có độc, bịt lại miệng mũi, khát hút đi vào. Vỡ dạ lì là độc thuộc tính ngự thú sư cấp 3, chỉ là hơi hít một hơi thì phát giác được này vụ có vấn đề, đội vàng hướng thủ hạ đưa ra cảnh cáo. Nhưng lúc này đã quá muộn, xương tím đã bao phủ tất cả rừng rậm, vỡ dạ lì mệnh lệnh cũng biến thành không dùng được. Xương tím lan tràn ra, trong nháy mắt cướp đi mấy chục con hung thú tính mệnh, chim chóc thì theo không trùng sôi nổi rơi xuống. Xương tím trôi đến, cây cối cùng thanh thảo cũng nhanh chóng khô héo tử vong. Hoảng hốt lo sợ phía dưới, vỡ dạ lì vội vàng từ trong túi lấy ra một khỏa nín thở hoàn nhét vào trong miệng. Viên này thần kỳ dược hoàn có thể khiến cho hắn một giờ không cần hô hấp, nhưng bọn thủ hạ của hắn thì không có may mắn như vậy. Tại trong làn khói độc, thân mang tử kim váy dài cô gái trẻ tuổi chậm rãi đến gần. Làm nàng kia hẹp dài nhạt trong mắt màu vàng nóng khóa chặt Bợ Dạ Lì lúc, Bợ Dạ Lì chỉ nhìn thoáng qua thì hoàn toàn bị mê hoặc. Bợ Dạ Lì ngơ ngác chằm chằm vào cái đó trên mặt được bán trong suốt mạng che mặt cô gái trẻ tuổi, hoàn toàn bị hấp dẫn lấy, nhất là bị nàng cặp kia nhiếp nhân tâm phách trong mắt màu vàng nóng. Mặc dù người đang ở hiểm cảnh, Vợ Dạ Ly lại không hiểu mất đi tất cả ý chí chiến đấu, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu xúc động, muốn quỳ ở trước mặt nàng quỳ bái. Nữ hài tại vài mét có hơn ngừng lại, xuyên thấu qua kia khinh bạc vải bóc, có thể thấy được nàng eo thon chi. Giữa hai người khoảng cách gần như thế, nhường Vợ Dạ Ly đột nhiên có loại muốn đem nàng kéo vào trong ngực xúc động. Nhưng đúng lúc này, hắn thì phát hiện không hợp lý, hai chân của hắn như là bị định ngay tại chỗ, không chỉ như thế, hai tay của hắn thì không nghe sai khiến. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, hắn một thẳng cầm kiếm thì rơi xuống đất. Một cỗ sợ hãi như là một thùng nước lạnh, trong nháy mắt tới tắt Vợ Dạ Ly trong lòng dục hỏa. Nhưng ở nữ hải kia ánh mắt lợi hại nhìn chăm chú, hắn kinh hãi phát hiện chính mình không thể động đậy. Siêu. Một tiếng bén nhọn tiếng vang bạch phá không khí, trung quanh xương tím ngưng kết thành thực chất, một cái màu tím kiếm đâm xuyên Vợ Dạ Ly lồng ngực. Ngươi, chúng ta không oán không kỷ, ngươi tại sao muốn giết ta? Hắn thở hổn hển, máu tươi từ vết thương phun ra ngoài, theo sinh mệnh trôi qua, sắc mặt của hắn ngày càng tái nhợt. A Ly á lạnh lùng nhìn xuống Vợ Dạ Ly, giống như hắn chỉ là một con nhỏ nhặt không đáng kể côn trùng. Thanh âm của nàng ngọt ngào nhưng lại lộ ra hàn ý, như là chuông báo tang ghé vào lỗ tai hắn vang lên 1000 năm trước. Tộc rắn của ta cùng Tân Hội từng có một giao ước, Cửu Vũ Hà là chúng ta bên dưới, hai bên đều không được vượt qua. Ta vốn không muốn vận dụng võ lực, nhưng ngươi tại sao muốn làm hại hắn? Hắn? Ngươi? Ngươi nói tới ai? Vợ Dạ Ly đồng tử bởi vì hoảng sợ mà co bảo. Lời của cô gái không còn nghi ngờ gì nữa, ám chỉ hắn đắc tội một hắn vốn không nên đắc tội người, nhưng mặc kệ hắn cố gắng thế nào hồi tưởng, cũng nghĩ không ra chính mình đã từng đắc tội qua tộc rắn người nào. Nữ Hải không có trả lời vấn đề của hắn. Tương phản, nàng chậm rãi nâng tay phải lên, màu tím sương mù tại ngón tay nhỏ bé của nàng ở giữa ngưng tụ, lần nữa ngưng kết thành một kiện chí mạng vũ khí. Bạch, phù phù. Từng thanh do sương mù ngưng kết thành màu tím bảo kiếm liên tiếp đâm xuyên Vợ Dạ Ly cơ thể, đem hắn biến thành một sống sờ sờ con nhím. Mỗi một lần đâm xuyên cũng nương theo lấy làm cho người buồn nôn nhục thể sẽ rách thanh. Tại Á Ly Á lạnh băng nhìn chăm chú, Vợ Dạ Ly cơ thể thủng trăm ngàn lỗ, mỗi một cái động cũng phảng phất là hắn tan biến sinh mệnh cửa sổ. Máu tươi rất nhanh thẩm thấu y phục của hắn, trong mắt của hắn quang mang thì càng ngày càng ảm đạm, mãi đến khi cuối cùng, cái kia không hề tức giận cơ thể nặng nề mà ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, nữ hải cuối cùng lộ ra nụ cười hài lòng, cứ như vậy, dãy núi hung thú trong nên thì không ai năng lực uy hiếp được Trương chúng đúng không? Nữ hải nhìn quanh bốn phía một cái hỗn loạn chẳng cảnh, mấy trăm tên cường đạo đội thành viên nuột ngang lộn xộn địa ngược lại ở chung quanh nàng, có chết rồi, có đang chạy trốn. Thủ lĩnh của bọn hắn Vợ Dạ Ly đã chết tại trong tay của nàng, sau đó, nàng liền biến mất ở sương tím trong. Chương 57 cuồng bạo Vợ Dạ Ly theo sương mù chậm rãi tiêu tán, ánh hoàng hôn lần nữa tung xuống dư huy, chiếu sáng kia phiến thấm đầy máu tươi mặt đất. Cảnh tượng trước mắt giống một hồi thảm không nỡ nhìn đại đồ sát, thây ngang các đồng, máu chảy thành sông, giống như địa ngục chẳng cảnh. Hơn 100 bộ thi thể nổn ngang lộn xộn địa nằm trên mặt đất, không lúc đích. Tại xung quanh trăm mét bên trong, tất cả di chuyển thực vật đều bị cái kia có độc xương mù tức đoạt sức sống, phiến khu vực này biến thành hoàn toàn tĩnh mịch nơi. Khu khu. Vợ Dạ Ly suy yếu ho khan, chậm rãi từ trong vũng máu bò lên ra đây. Hắn hướng phía nữ hải biến mất phương hướng nhìn thoáng qua, khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên, ai biết nghĩ đến. Ta lại có hai trái tim. Thân thể hắn thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là ngự thú sư cấp 3. Vợ Dạ Ly cơ thể trải qua cực lớn cường hóa, nhường hắn có thể chịu đựng được đủ để chí mạng trọng thương, đổi lại thường nhân đã sớm chết. Thật không nghĩ tới Trương chúng thế mà biết nhau một xà nữ, ta kém chút thì chết ở trong tay nàng. Vợ Dạ Ly một vừa lầm bầm lồ bầu, một bên cẩn thận hướng trên vết thương bôi chết lấy thuốc mỡ chữa thương. Vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại, mặc dù tốc độ rất chậm, kia kịch liệt đau nhức vẫn là để Vợ Dạ Ly đau đến cắn chặt hàm răng Trương chúng. Chờ ta thương lành, ta xin thể muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Ngay tại Vợ Dạ Ly đang muốn đứng dậy lúc, một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chân không đơn giản à, có hai trái tim. Bất quá ta cũng muốn hỏi một chút, nếu ta đem đầu của ngươi chặt đi xuống, ngươi còn có thể sống sao? Bất thình lình âm thanh nhường đang bôi lên dược cao Vợ Dạ Ly giật mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Trương chúng, lập tức tức giận đến nổi gân xanh, hắn bản năng nắm lên bên cạnh trên đất trường kiếm. Nhìn thấy Vợ Dạ Ly đứng ở trước mặt mình, mặc dù mình đầy thương tích nhưng còn sống sót, Trương chúng không khỏi thở dài, nhìn tới này kết thúc công việc, việc cuối cùng vẫn là cho hắn đến làm đi. Tuy nói ngươi bị thương, hiện tại cùng ngươi động thủ có thể có chút không công bằng, bất quá ta Trương chúng cũng không quan tâm cái gì có công bình hay không. Trương chúng khẽ cười một tiếng, lập tức triệu hoán ra tiểu thối cùng tiểu thử. Vợ Dạ Ly đứng ở Trương chúng trước mặt, khí tức yếu ớt mà gấp rút, Trương chúng cảm thấy mình thậm chí cũng không cần linh thú ra tay giúp đỡ, một tay liền có thể giải quyết hắn. Nhưng thì sau đó một khắc, hơi thở của Vợ Dạ Ly bắt đầu tăng gọn. Miệng vết thương của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, ngay cả những kia thật sâu vết thương thì hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ như thế, Vợ Dạ Ly thân cao cùng hình thể thì bắt đầu nhanh chóng bành trướng, của hắn huyết quản vặn vẹo lên, phồng lên được 10 phần dọa người. Trương chúng nhìn Vợ Dạ Ly, trước mặt hiện lên mấy hàng thông tin. Tính danh: Vợ Dạ Ly. Tuổi tác: 51. Thân cao: 205 cm. Cấp bậc ngự thú sư: bậc 3. Trạng thái: cảnh cáo. Phục dụng thuốc cường hóa dẫn đến tạm thời bước vào cuồng bạo trạng thái, đau đớn cùng sợ hãi bị ức chế, lực lượng, tốc độ cùng sức mạnh nguyên tố tăng lên trên diện rộng. Nay hiệu quả còn có thể tăng cường tương quan linh thú thực lực, tác dụng phụ là dược hiệu qua đi sẽ có tầm 1 tháng cực độ suy yếu kỳ, còn có rất cao tử vong mạo hiểm. Đây là thuốc cường hóa. Trương chúng liếc mắt một cái liền nhận ra loại thuốc này vật, không khỏi lên tiếng kinh hô. Hắn còn nhớ tại cùng Lý Lệ cùng tiến lên lớp lý thuyết bên trên, nàng từng đề cập tới đây là một loại vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Ngươi trẻ tuổi, có chút kiến thức, điểm ấy ta phải thừa nhận. Bợ Dạ Lỵ hai mắt lồi ra, dường như muốn theo trong hốc mắt đụng tới. Hắn cười lạnh nói, là ngươi bức ta ăn thuốc cường hóa ngươi chết cũng được, nhắm mắt, dù sao cũng là ngươi đem ta bức đến phần này bên trên. Bợ Dạ Lỵ kia thân thể cao lớn hướng phía Trương Trúng manh phát đến, toàn thân hắn nổi gân xanh. Hắn cơ kiếm trong tay, thân kiếm bị một đoàn sương mù màu đen bao phủ, mang theo một cỗ dọa người lực lượng hướng phía Trương Trúng bổ xuống. Một kích này uy lực dường như đạt đến ngự thú sư cấp 3 đỉnh phong trình độ, mà Trương Trúng mới chỉ là ngự thú sư bậc 2, một kiếm này nếu chém chúng vậy coi như là chí mạng. Ken, Trương Trúng theo bản năng mà giơ lên băng hỏa chí tôn mâu tiến hành ngăn cản, kia to lớn lực trùng kích, ngay cả dùng vân thạch chế tạo cứng cỏi vô cùng băng hỏa chí tôn mâu cũng tại áp lực dưới có hơi cong. Thật mạnh. Trương Trúng trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, cảm nhận được một kích này phía sau ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Một kích này lực lượng kém chút đem cánh tay của hắn đánh gãy, hai chân của hắn thì tại đây cỗ to lớn lực trùng kích hạ xuống dưới đất nửa mét sâu. Vì Bợ Dạ Lỵ hiện tại tình trạng cơ thể, như thế lô mãng địa phục dụng thuốc cường hóa, kết quả chỉ có một suy tim, rất rõ ràng, Bợ Dạ Lỵ là dự định cùng Trương Trúng đồng quy vu tận. Hắn hiện tại dựa vào chính là như man như khí lực, cùng hắn chính diện cứng rắn cũng không sáng suốt. Trương Trúng nhanh chóng trong lòng lập mưu đối sách. Hắn theo không gian lưu trữ trong lấy ra một khỏa thuốc thần tốc một ngụm nuốt xuống, tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng lên 50, nhường hắn có thể tại Bợ Dạ Lỵ lần công kích sau bên trong như ảo ảnh né tránh. Bợ Dạ Lỵ kiếm bổ trên mặt đất, kích thích một hồi sóng xung kích, trên mặt đất bổ ra một đạo 1 mét sâu khe rãnh, Trương Trúng sau lưng một khối đá lớn cũng bị chém thành hai nửa. Bợ Dạ Lỵ nhìn thoáng qua chính mình kia đã hư hao trường kiếm, trên mặt hiện lên một tia ảo não, sau đó tức giận thanh kiếm ném tới trên mặt đất. Hắn biết mình thời gian không nhiều lắm, nhất định phải nhanh kết thúc trận chiến đấu này, hắn không chút do dự triệu hoán ra chính mình 3 con linh thú. Tứ nhãn phúc xạ, thuộc tính, độc, cấp bậc 29, phẩm chất, bạch ngân, kỹ năng, độc nha xuyên thứ, phun độc. Nhược điểm, không. Trường vĩ đế vương hạt, thuộc tính, độc, cấp bậc 29, phẩm chất, bạch ngân, kỹ năng, đoạn cốt lợi trảo, hạt vĩ độc thứ. Nhược điểm, không. Nang thao độc tiềm, thuộc tính, độc, cấp bậc 29, phẩm chất, bạch ngân, kỹ năng, phun năng thao, lưới giải quấn quanh. Nhược điểm, không. Miêu tả, Bợ Dạ Lỵ ở vào cuồng bạo trạng thái, đạt đến ngự thú sư cấp 3 thực lực đỉnh phong, hắn linh thú hiện tại chiến đấu đẳng cấp là cấp 29, coi như không thấy thường quy thuộc tính quyết điểm. Chuyện này quá đáng sợ. Trương Trúng nhìn trước mắt lóe lên ngắn gọn thông tin, không khỏi lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh túa ra. Không còn thời gian do dự, hắn cơ hồ là bản năng thông qua thần giao cách cảm hướng tiểu thối cùng tiểu tử hạ chiến đấu chỉ lệnh. Tiểu thối, dùng băng chùy đầu trịch tiến hành công kích từ xa. Hống. Tiểu tử, dùng nghĩ thái huyễn ảnh sao chép hắn mạnh nhất con linh thú kia, trưởng vị đế vương hạt. Chi chi. Ba con hung mãnh linh thú mang theo thế không thể đỡ khí thế hướng phía Trương Trúng lao đến. Bởi vì Bợ Dạ Lỵ ở vào cuồng bạo trạng thái, hắn linh thú thực lực bạo tăng, uy lực của nó có thể so với trong cổ mộ những kia cấp thấp nhân diện chi chu. Ken. Tiểu thử khống chế huyễn hóa thành trưởng vị đế vương hạt, cùng Bợ Dạ Lỵ nguyên bản con kia bọ cạp đụng vào nhau. Chúng nó kiếp như kim loại cứng rắn ngoại cốt cách đụng vào nhau, hỏa hoa vang khắp nơi, kim loại ma sát thanh âm chói tai vang vọng trên không trung. Cùng lúc đó, tiểu thối băng truy không ngừng mà đâm xuyên tứ nhãn phúc xà cùng nang phao độc tiệm. Nhưng mà mặc dù bị băng truy cuốn lại như cái con nhím, những thứ này thực lực tăng nhiều linh thú lại không hề cảm giác đau, vẫn như cũ tiếp tục điên cuồng hướng gọi tới trước. Tiểu thối tiếp lấy thi triển nó thứ hai cái kỹ năng thứ cốt chi hàn, tất cả khu vực trong nháy mắt bị nhạt ngọn lửa màu xanh lam nhóm lửa. Tứ nhãn phúc xà không để ý bị đốt thành cho bụi nguy hiểm, vẫn như cũ ra sức xông về trước, một lòng chỉ nghĩ rút ngắn cùng tiểu thối ở giữa khoảng cách. Chiến đấu tình thế tựa hồ đối với Trương Trúng ngày càng bất lợi, Bợ Dạ Lỵ trên mặt lộ ra nụ cười giữ tợn người trẻ tuổi, ngươi tử kỳ đến rồi. Nhìn thấy Trương Trúng biến mất ở phía dưới trong bóng tối, Bợ Dạ Lỵ cơ thể căng cứng, chú ý của hắn tập trung ở xung quanh, nhất là sau lưng. Oeng. Bợ Dạ Lỵ đột nhiên một quyền tung ra, mang theo một cơn gió lớn, hung hăng đập vào Trương Trúng trên người, tại bộ ngực hắn ném ra một cái hố to. Tại Bợ Dạ Lỵ này một kích toàn lực phía dưới, Trương Trúng cơ thể tượng đạn pháo giống nhau bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, đem một khối đá lớn nện đến vỡ nát, đá vụn cùng bụi đất văng từ phía. Bợ Dạ Lỵ kích hoạt lên đoạn cốt lợi trảo kỹ năng, hai cánh tay của hắn biến thành cùng loại đế vương hạt kia cường đại cái kìm ngoại cốt cách. Hắn chậm rãi hướng phía nằm ở phế tích bên trong Trương Trúng đi đến, ta nói qua cho ngươi, người trẻ tuổi, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, ngươi vẫn đúng là cho rằng đồng dạng đánh lén mánh khóe năng lực thành công hai lần sao? Bợ Dạ Lỵ giơ lên cái kia to lớn cái cảng, trên không trung lóe ra dọa người hàn quang, đi chết đi, ngươi tên tiểu hôn đản này, hôm nay đầu của ngươi chính là hiến cho nhi tử ta phệ lịch linh hồn tế phẩm. Ngay tại Bợ Dạ Lỵ cái cảng muốn hạ xuống xong, ở phía xa trên gò núi quan chiến đuổi sợ tới mức bản năng chẻ mắt. Ngay tại cái kìm sắp đánh trúng trong nháy mắt, Trương Trúng mệnh lệnh tiểu thối kích hoạt bom năng lượng kỹ năng. Một do xanh lam hồng hai màu năng lượng tạo thành vòng xoáy xuất hiện sau lưng hắn, cùng lúc đó hắn nhường tiểu thử hướng trong vòng xoáy rót vào hắc ám năng lượng nguyên tố. Tam trọng tạc đạn. Trương Trúng nhẹ giọng đọc lên mấy chữ này, do xanh lam, đen, hồng tam sắc năng lượng tạo thành không gian vòng xoáy bắt đầu phát ra một hồi bén nhọn ông ông tác hưởng âm thanh, tại nạp điện trong quá trình, nó thậm chí bóp méo chung quanh quan tuyến. Đây là Trương Trúng lần đầu tiên nếm thử thông qua kết hợp ba loại khác nhau nguyên tố năng lực đến chế tạo một hồi hỗn loạn nổ tung. Nếu em mã định luật thứ nhất của ngự thú là chính xác, cái này sẽ là một trước nay chưa có kỳ tích, thì tương đương với trong thế giới này em mở cờ hai thời khắc một hồi siêu cấp vụ nổ hạt nhân. Trong không khí hỗn loạn năng lượng càng thêm mãnh liệt, trở nên hung mãnh như vậy, đến mức cho dù là bị dược vật chết lặng sợ hãi Bợ Dạ Lỵ, thực chất bên trong cũng không nhịn được cảm thấy một hồi sợ hãi thật sâu. Là một tên ngự thú sư, hắn quá rõ ràng năng lượng nhiễu loạn hủy diệt mang đến sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Trận này nổ tung đều sẽ đem xung quanh 100 mét trong tất cả sinh vật cũng nổ thành bột phấn. Vỡ Dạ Lỷ cắn chặt răng, tuyệt vọng thét to: ngươi cái này điên cuồng tiểu hỗn đản, ngươi có phải điên rồi hay không? Vỡ Dạ Lỷ vừa dứt lời, Trương Chúng liền tại trong bóng tối hướng hắn nhẹ nhàng phất phất tay, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cảm nhận được trong không khí kia sôi trào mãnh liệt năng lượng, Vỡ Dạ Lỷ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Bèng! Một tiếng điếc tai nhức óc nổ tung vang lên, uy lực của nó rung chuyển chung quanh gò núi. Đả kích cường liệt ba đem xung quanh mấy trăm mét trong cây cối cũng phá hủy hầu như không còn, đưa chúng nó nổ thành mảnh vỡ. Kia bạch quang chói mắt kéo dài dòng dã 10 giây mới dần dần tiêu tán, sau đó một hỏa cầu khổng lồ bay lên trời, giống một tòa núi nhỏ, hướng bốn phương tám hướng tản ra nóng bỏng sóng nhiệt. Tại một cây số bên ngoài, tránh sau gò núi mặt ủ ỉ hoàn toàn sợ ngây người. Ngay tại vừa nãy Bợ Dạ Lỷ phát cuồng lúc, ủ ô ý giờ còn tưởng rằng Trương Chúng khẳng định chết chắc rồi, có thể ai có thể nghĩ tới, tại như thế giới tuyệt cảnh, Trương Chúng thế mà năng lực thay đổi càn khôn đâu. Cho dù ở ánh sáng màu đỏ tiêu tán, đám mây hình nấm bay lên bầu trời, cao tới mấy cây số sau đó, ủ ý miệng vẫn như cũ mở đến thật to ở vào trong lúc khiếp sợ. Ngay tại hắn ngơ ngác đứng, không thể tin được hết thảy trước mắt lúc, một cái tuổi trẻ âm thanh ngắt lời suy nghĩ của hắn. Đây là mở trong cơ thể ngươi độc giải dược, còn có ngươi người nhà bị giam giữ địa phương chìa khóa. U ý cúi đầu xem xét, phát hiện Trương Chúng thì đứng ở trước mặt hắn, đưa cho hắn những vật này. U ý, cảm ơn ngươi cung cấp thông tin, Vợ Dạ Lỷ đã chết, ngươi bây giờ tự do. U ý nghĩ biểu đạt lòng cảm kích, nhưng hắn đột nhiên ý thức được, cảm của mình vì thời gian dài mở ra đều nhanh cứng lại rồi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nam hải này thân ảnh biến mất ở trong ánh tà dương. Chương 58 tam trọng tạc đạn. Cùng lúc đó, khoảng cách trung tâm vụ nổ hẹn 30 km chỗ, một cái thân mặc mũ che màu xanh thân ảnh chính trong rừng rậm xuyên toa nhanh. Làm con kia bí lam hồ điệp ở người nàng bên cạnh bay múa lúc, một đạo xanh lam màu xanh lá gió lốc đột nhiên đụng phải một con linh thú bậc 2 hồ ly. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ tại trong rừng cây quanh quẩn, Bành Lôi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nàng kia trong đôi mắt mỹ lệ tràn đầy nghi hoặc. Phong nhận của ta khi nào trở nên lợi hại như vậy? Cho đến lúc này nàng mới ý thức được, thanh âm này cũng không phải là đến từ công kích của nàng, mà là từ đằng xa truyền đến, tựa hồ là đang huyết chỉ phương hướng, chỗ nào có một đóa to lớn đám mây hình nấm chính bay lên trời. Bành Lôi kiếp sợ chầm chậm vào kia cao ngất đám mây hình nấm, trong đầu hiện lên một khuôn mặt quen thuộc. Lần trước thí luyện trong đám có người phát một tấm hình, phô bày Trương Chúng linh thú xương lang thi triển kỹ năng sau chẳng cảnh. Cái này làm sao có khả năng? Một ngự thú sư bậc 2 không nên có kiểu này lực phá hoại a. Với lại lần trước ta tại trong đám nhìn thấy lúc, uy lực cũng không mạnh như vậy. Bành Lôi lắc đầu, cố gắng xua tan những thứ này ý niệm kỳ quái, nhưng chúng nó lại vùng đi không được. Nàng lại tra xét một lần bảng xếp hạng điểm, nhìn thấy Trương Chúng vẫn xa xa lạc hậu hơn nàng. Trên mặt nàng lộ ra một nụ cười đắc ý, lạnh lùng cười một tiếng. Trương Chúng, ta đây ngươi dẫn trước hơn 10000 điểm đâu, với lại chỉ còn lại có 6 ngày, cho dù ngươi càng không ngừng săn giết hung thú, cũng đừng hòng đuổi kịp ta. Ta nhất định sẽ tại thí luyện nghi thức trên đem ngươi giẫm tại dưới chân, rửa sạch ngày đó xỉ nhục. Giờ phút này, dường như tất cả ngoài dãy núi hung thú vây tham gia thí luyện học sinh đều thấy được kia đám bay lên trời to lớn đám mây hình ấm. Một ít ly nơi khởi nguồn điểm hơi gần học sinh, thậm chí bắt đầu vây quanh nổ tung sau lưu lại to lớn hố bom tiến hành lấy dễ ảm. Thông tin cùng bình luận như gió lốc tuyết ùn ùn kéo đến. Ta tại núi kèn chỗ sâu, không thấy được đám mây hình ấm, có người có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn thấy cái đó 100 mét rộng hố bom sao? Ta dám đánh cược, việc này khẳng định là Trương Chúng làm. Ta có thể chứng thực. Ta là tiểu đội thứ 7, ta trước đó gặp qua Trương Chúng dùng kỹ năng này, tuyệt đối là hắn. Nay nổ tung cũng quá mãnh liệt, liền xem như hung thú cấp 6, tỉ như Trạ Dị Dật, nó hỏa cầu công kích thì không tạo được lớn như vậy phá hoại. Chân không thể tin được. Ngắn ngủi một tháng, Trương Chúng thì theo bảng xếp hạng cuối cùng bọt vào trước 10, hắn là lần này tất cả thí luyện lớn nhất hắc mã. Trừ ra hắn còn có thể là ai dẫn phát trận này nổ tung? Có người biết Trương Chúng còn cần hay không đồng đội sao? Chỉ còn lại có 6 ngày, nói không chừng ta năng lực đi theo dính chút ánh sáng, kiếm chút điểm tích lũy. Trương Chúng quá lợi hại. Có người có Trương Chúng phương thức liên là sao? Trương Chúng hiện tại là độc thân sao? Về trận chiến đấu này thảo luận một mực kéo dài đến đêm khuya. Giống như đã mọc cánh bình thường, tin tức này nhanh chóng tại trên mạng truyền bá ra, một đường truyền về Ides. Làm mọi người biết được Bợ Dạ Lỷ cùng con trai của hắn Phế Lịch hai cái này Ides xú danh chiêu nhìn phản đồ đã chết lúc, mọi người đều rất cao hứng. Nhưng khi bọn hắn phát hiện là trường trung học ngự thú Ides Trương Chúng xử lý bọn hắn lúc, kia phần vui sướng trong nháy mắt biến thành kinh ngạc. Một cao trung sinh viên những năm cuối, trước đây không lâu mới vừa bạn tốt nghiệp, hơn nữa còn chỉ là cái ngự thú sư bậc 2, lại đơn thương độc mã địa đánh bại một phục dụng thuốc cường hóa ngự thú sư cấp 3, với lại chính mình còn lông tóc không tổn hao gì. Đây quả thực là cái kỳ tích. Trương Chúng chiến thắng thông tin tại nhà đấu giá Mỹ Subi, quảng trường ngự thú cùng hiệp hội ngự thú bên trong truyền ra, tại ý đẹp mỗi một góc cũng khiến cho tiếng vọng. Tin tức này thì trong dãy núi hung thú lưu truyền ra đến, những kia từng gặp trộm mộ chèn ép đội săn, nghe được Bợ Dạ Lỷ cùng Felistin chết sau cũng hoan hô lên. Những kia đã từng ngạo mạn cường đạo, giặc cướp cùng trộm mộ, mỗi khi hồi tưởng lại ngày đó chạm vạng tối chiếu sáng bầu trời kia đám nóng bỏng đám mây hình nấm lúc, cũng không khỏi run lẩy bẩy. Rất nhiều người đều hủy đi bọn hắn nơi ở nó, trốn hướng dãy núi hung thú chỗ càng sâu. Trương Chúng cũng không biết mình tại trên mạng đưa tới manh động, giờ phút này hắn chính cơi lấy vân báo trong rừng rậm phi nhanh. Mỗi lần vân báo hơi thả chậm tốc độ, phía sau hắn kia nhu hòa xúc cảm đều sẽ nhường trong lòng của hắn run sợ một hồi. May mắn mà có vân báo tốc độ kinh người, Trương Chúng không đến nửa ngày thời gian thì đã tới sa mạc Gạ Tạ Cạ Mạ cùng dãy núi hung thú biên giới, đi tới dưới chân núi một ốc đảo. Nơi này ly sa mạc còn cách một đoạn, khắp nơi đều là thấp bé lùm cây. Từ đằng xa nhìn lại, Trương Trúng năng lực nhìn thấy hàng loạt hung thú tụ tập tại dưới chân núi, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Chúng ta đến đây là trong vòng phương viên trăm dặm duy nhất nguồn nước, phụ cận tất cả hung thú cùng động vật đều sẽ tới nơi này uống nước. Ngươi muốn một hung thú tụ tập chỗ ta nghĩ không ra đây này nơi tốt hơn. Á Lụy Á nhẹ nhàng theo vân báo trên lưng tiếp theo, nhớ ra trước đó hai người không cẩn thận tiếp xúc thân mật, nàng liền đem ánh mắt rời đi. Không sai, nơi này quá hoàn mỹ, không đến 5 ngày thời gian, ta hẳn là có thể leo lên bảng xếp hạng đứng đầu bảng. Trương Trúng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hắn nhanh chóng kiểm tra một hồi hoàn cảnh xung quanh, nơi này phần lớn là bậc 1 cùng bậc 2 linh thú, đối với hắn tăng thực lực lên mà nói không có gì thích hợp bằng. Dãy núi hung thú tương đối đứng đầu khu vực kín người hết chỗ, tựa cửu u hạ bờ nam các nơi thường xuyên có bậc 3 cùng bậc 4 hung thú ẩn hiện, vì Trương Trúng thực lực trước mắt mà nói, những địa phương kia hay là rất khó khăn đối phó rồi. Mà cái này ốc đảo dường như là một khóa ẩn tàng cơ bảo. Nhìn thấy Trương Trúng đồng ý, A Lị ạ trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc. Nàng chỉ vào phụ cận một tòa hơi có vẻ cũ nát nhà gỗ nhỏ nói ra, này đã từng là ạ tạ cả mạ biên cảnh một chức tròi canh, chúng ta trước tiên ở chỗ này ở lại đi, ta cũng được, ở phụ cận đây luyện tập. Nghe tôi rất không tồi, năng lực có ngươi dạng này đồng bạn, ta cầu còn không được đấy. Trương Trúng hồi đáp, thưởng thức trước mắt cô gái trẻ tuổi. Hắn lại không khỏi cảm thấy, A Lị ạ vì hình người xuất hiện lúc, là trên thế giới đáng yêu nhất nữ hải. Chú ý tới Trương ánh mắt của mọi người, A Lị ạ nghịch ngậm giơ lên nắm tay nhỏ, thử một tiếng nói chớ của ta cũng không dễ trọng, với lại đừng quên trong cơ thể ngươi còn có nọc rắn của ta đấy. Đúng, ta suýt nữa quên mất, Á Lụy ạ, ngươi có thể đem nọc rắn này mở sao? Trương Trúng có chút lo lắng mà hỏi thăm. Nhưng Á Lụy ạ chỉ là hướng hắn thẻ lưỡi, sau đó khẽ hát hướng phụ cận một ao đi đến. Trên đường đi ra không ít mồ hôi, rất rõ ràng Á Lụy ạ là muốn đi tắm rửa. Kiến thức qua Á Lụy ạ bộ mặt đáng sợ về sau, Trương Trúng đội vàng bỏ đi vụng trộm nhìn một chút suy nghĩ. Mặc dù Á Lụy ạ cho hắn tiêm vào nào đó không biết tên nọc rắn, nhưng nàng dường như không hề có ác ý, rốt cuộc nàng vì giúp hắn còn không tiếc để cho mình lâm vào trạng thái hư nhược đi giết vợ dạ ly. Trương Trúng lại liếc mắt nhìn bảng xếp hạng điểm. Bảng xếp hạng điểm huấn luyện dãy núi hung thú. Thứ một tên, Bành Lôi 23.551 điểm. Thứ hai tên, Thomas 15.204 điểm. Thứ ba tên, Emily 13.598 điểm. Thứ tám tên, Trương Trúng 13.029 điểm. Nhìn thấy Bành Lôi giành trước hơn 1.200.000 điểm, Trương Trúng nhịn không được trong lòng thầm mắng nàng là thằng điên. Sau đó hắn đứng dậy hướng ao bên kia thung lũng đi đến. Phu cận hung thú đều sẽ tới cái này ốc đảo uống nước, mà sơn cốc kia là thông hướng nguồn nước mấu chốt lối đi. Trương Trúng chỉ cần trong thung lũng bố trí cạm bẫy, có thể săn giết những kia bị thương hung thú, từ đó kiếm lấy điểm tích lũy. Dãy núi hung thú thí luyện chỉ còn lại có 5 ngày, mặc dù điểm tích lũy rất trọng yếu, nhưng trong khoảng thời gian này ta cũng phải chú trọng tăng lên thực lực của mình. Với lại, cái đó thần bí học viện quái vật năm nay thế mà đến ỷ đẹp chiêu sinh, ta phải xem xét nó có thích hợp hay không ta. Về phần Bành Lôi, ngươi một lòng muốn đánh bại ta, đúng không? Vậy liền xem xét ai mới là người thắng cuối cùng. Tại quá khứ trong 2 tháng, hắn trong dãy núi hung thú vô số lần trở về từ cõi chết. Không có thực lực cường đại, hắn không chỉ khó mà tìm thấy cha mẹ của mình, ngay cả tự thân sinh tồn cũng đem nhận uy hiếp. Trương Trúng từ trong không gian lưu trữ rút ra băng hỏa chí tôn mâu, nhìn qua thung lũng bên kia đang đến gần đàn thú, nét mặt kiên định. Nhường báo tố tới mãnh liệt hơn chút ít đi. Tại rừng rậm cùng sa mạc biên giới chỗ, một người trẻ tuổi chính trong sơn cốc xuyên thoi nhanh. Quá khứ trong 2 ngày, Trương Trúng một mực cùng tuân hướng ốc đảo đàn thú ngày đêm phân chiến, mà Á Lụy ạ thì tại nhà gỗ nhỏ phụ cận nghỉ ngơi, hai người không liên quan tới nhau, ai làm việc ấy. Tiểu thử, bên ấy có chỉ bậc 2 côn trùng màu xanh lá. Đi xong đó. Tiểu thối. Một đám thỏ mắt đỏ đang cố gắng vòng qua thung lũng đi uống nước, chuẩn bị chiến đấu. Đinh. Ngươi đã đánh bại hung thú côn trùng màu xanh lá, Level 21 phẩm chất bạch ngân. Linh thú tiểu thử, Level 17, độ trung thành cộng 0. Điểm kinh nghiệm cộng 400. Đinh. Ngươi đã đánh bại hung thú thỏ mắt đỏ, Level 19 phẩm chất thanh đồng. Linh thú tiểu thối, Level 17, độ trung thành cộng 0. Điểm kinh nghiệm cộng 300. Đinh. Ngươi đã đánh bại hung thú bọc thép tê giác, Level 18 phẩm chất hoàng kim. Đinh. Ngươi đã đánh bại hung thú sa mạc đệm, Level 22 phẩm chất bạch ngân. Ngươi linh thú tiểu thối đã thăng cấp. Trước mắt cấp bậc, Level 18. Ngươi linh thú tiểu thử đã thăng cấp. Trước mắt cấp bậc, Level 18. Trương Trúng bên thai không ngừng vang lên hệ thống thông báo âm, với hắn mà nói đã dần dần trở nên tập mãi thành thói quen. Mấy ngày nay mỗi khi có đàn thú vọt tới lúc, Trương Trúng rồi sẽ triệu hoán tiểu thối cùng tiểu thử đầu nhập chiến đấu. Bị thương lúc, hắn thì dùng bột cầm máu chữa thương cho mình. Mệt rồi à, thì uống một bình thuốc hồi phục đến tiêu trừ mệt nhọc. Tại đây chủng gần như tăng cấp, như là như địa ngục trong chiến đấu. Thực lực của hắn chính bằng tốc độ kinh người tăng lên, cơ thể của hắn thì rõ ràng càng biến đổi gấp rút thực hữu lực. Theo hắn linh thú thăng cấp, Trương Trúng tự thân thuộc tính cùng nguyên tố năng lực khống chế thì được tăng lên. Hắn bắt đầu cảm thấy, đã từng xa không thể chạm ngự thú sư cấp 3 mục tiêu, bây giờ đã có thể đụng tay đến. Nhưng mà, Trương Trúng cũng không vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn. Theo cấp bậc linh thú tăng lên, mỗi lần thăng một cấp cần thiết điểm kinh nghiệm đều sẽ gấp bội. Theo Level 18 lên tới Level 20 cần thiết năng lượng, đây theo Level 10 lên tới Level 18 cần thiết luôn có thể lượng còn nhiều hơn. Trương Trúng hiểu rõ, hắn không thể trông cậy vào tại mấy ngày ngắn ngủi trong thì thực hiện đột phá kiên nhẫn mới là mấu chốt. Trong chiến đấu khẽ hở, Trương Trúng thường xuyên sẽ sửa sang lại chính mình không gian lưu trữ. Giờ phút này, hắn chính ngơ ngác nhìn trong tay vài miếng vảy màu vàng kim cùng một cái bán trong suốt sơn thú. Cái kia thôn vệ xà có thể khó đối phó, em mạ thật là toàn lực ứng phó mới đánh bại nó, những vật này cũng không bình thường, chúng nó có thể dùng tới làm cái gì đâu. Chương 59 giải tỏa chức năng mới làm trương ánh mắt của mọi người rơi vào tài liệu trong tay trên lúc, mấy hàng thông tin xuất hiện tại trước mắt hắn. Thôn vệ xà kim lân phiến phẩm chất hoàng kim, cực kỳ hiếm thấy vật liệu hung thú, thôn vệ xà tiến hóa thì có cực nhỏ xác suất sản xuất. Là chế tạo phẩm chất cao màu vàng nội giáp thiết yếu vật liệu. Thôn vệ xà linh cốt phẩm chất hoàng kim, cấp 6 trở lên hung thú đem tự thân năng lượng nguyên tố ngưng tụ thành hình thái thực thể thời hình thành hi hữu vật liệu. Đây thú hoạch còn muốn hi hữu, là chế tạo phẩm chất cao vũ khí màu vàng nóng mấu chốt vật liệu. Linh nguyên đan phẩm chất cam, linh thú phục dụng này thần kỳ đan dược về sau, tiến hóa thành công suất là 100 lại không có tác dụng. Linh nguyên đan hiệu quả vô cùng trắng ra trương chúng hiểu rõ nó là tại linh thú sắp tiến hóa thời sử dụng. Nhưng ngoài ra hai kiện vật phẩm đâu? Căn cứ lý luận của hắn tri thức, những tài liệu này có thể dùng đến chế tạo vũ khí cùng áo giáp, chế tạo phẩm chất cao trang bị không chỉ cần phải tài liệu tốt, còn cần tinh xảo kỹ nghệ vì bảo đảm vật liệu năng lực hoàn mỹ phối hợp. Tại Eden, tốt nhất vũ khí cũng chỉ là phẩm chất màu xanh lam. Đem quý giá như thế, vật liệu giao cho địa phương thợ rèn, kia thật đúng là quá lãng phí. Ngay tại trương chúng vô kế khả thi lúc, hắn đột nhiên chú ý tới hệ thống giao diện bên trong, tại thuật luyện kim bên cạnh, xuất hiện một trước đó chưa từng thấy chuyên mục rèn. Ra ngoài tò mò, trương chúng đem chú ý tập trung ở phía trên, một cửa sổ ngay lập tức bắn ra ngoài. Cửu hộ tí phẩm chất hoàng kim, chế tạo vật liệu. Thôn vệ xà kim lân thiến, 20, 18. Thôn vệ xà linh cốt, 10, 8. Thú hoạch thuộc tính thủy bậc 2, 0, 1. Miêu tả, bao cổ tay cùng cánh tay phải ngoại cốt cách hoàn mỹ dung hợp, chưa rót vào thủy năng lượng thuộc tính kích hoạt thời hiện lên ẩn hình trạng thái. Hiệu quả, một kiện gồm cả công thủ phẩm chất hoàng kim trang bị. Thông qua ngoại cốt cách có thể đem cánh tay phải cơ thể lực lượng tăng lên 100 đồng thời 7 màu vàng kim năng lực cung cấp rõ rệt phòng hộ, có thể giảm miễn đòn công kích bình thường tạo thành làm hại. Hiện nay, có thể chống đỡ ngự thú sư cấp 4 tiêu chuẩn công kích 97. Cường hóa, thú hoạch có thể thay đổi, thú hoạch thuộc tính thủy phẩm chất càng cao, công thủ năng lực càng mạnh. Xem hết đoạn này ngắn gọn miêu tả, trương chúng hưng phấn không thôi. Năng lực giảm miễn dòng giá 2 cấp trở lên công kích 97 làm hại. Đây cũng quá lợi hại. Có dạng này giảm thương hiệu quả, cánh tay phải cho dù bị đánh trúng, cũng bất quá liền giống bị nhẹ nhàng vẽ một chút đau như vậy. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, này bao cổ tay có thể khiến cho hắn cánh tay phải lực lượng bạo tăng 100. Này một cường hóa hiệu quả năng lực sứ trương chúng xuyên thứ kinh cấp kỹ năng đâm xuyên lực gấp bội, chỉ là nghĩ tới chỗ này, hắn thì ý thức được này ngoại cốt cách khủng bố đến mức nào. Trương chúng phỏng đoán, đã có cường đại như vậy hiệu quả, vậy khẳng định sẽ có một ít hạn chế, tỉ như sử dụng số lần hạn chế loại hình. Bằng không này trang bị cũng quá nguy tiên. Với lại bởi vì những tài liệu này đến từ linh thú cấp 6, đối mặt mạnh hơn hung thú lúc, nó hiệu quả có thể biết có chỗ yếu bớt. Nhưng cho dù suy xét đến những yếu tố này, vì trương chúng hiện nay cấp bậc mà nói, cái này cũng sẽ là một kiện cực kỳ chân quý trang bị. Một sáng chế tạo ra cái này phẩm chất hoàng kim bao cổ tay, nó thì cũng có thể biến thành trương chúng bảo mệnh một tấm vương bài. Nhưng trương chúng càng cao hứng là hệ thống giải tỏa rèn công năng, chuyện này ý nghĩa là hắn hiện tại có thể dùng tại trong hệ thống đạt được vật liệu chính mình chế tạo vũ khí cùng trang bị. Làm trương ánh mắt của mọi người chuyển qua rèn trên lúc, hàng loạt thông tin tràn vào trong đầu của hắn tất cả cùng rèn tương quan tri thức, bao gồm nhiệt độ khống chế, rèn công nghệ, vật liệu rút ra các loại. Bất thình lình hàng loạt tri thức nhường trương chúng đầu một hồi choáng váng. Hiện tại ta có rèn tri thức, thì có kim lân phiến cùng linh cốt, cũng chỉ thiếu kém một thú hoạch thuộc tính thủy bậc 2. Trương chúng xem xét tài liệu cần thiết về sau, thở dài. Hắn có rất nhiều thú hoạch bậc 1, nhưng thú hoạch bậc 2 một đều không có, tiểu này hàng hiếm có trên đấu giá hội năng lực đánh ra giá trên trời, cho dù hắn có thể tìm tới một, thì rất có thể vượt qua dự tính của hắn. Không còn cách nào khác, trương chúng quyết định đi ốc đảo trung tâm ao thử vận khí một chút. Hắn thu thập xong đồ vật của mình, đem trong sơn cốc có thể bán vật liệu hung thú cũng nhét vào không gian lưu trữ về sau, liền rời đi thung lũng. Nhưng khi hắn đi vào bên hồ nước lúc, hắn sợ ngây người. Tất cả ao cũng bao phủ một tầng nhàn nhạt màu tím sương độc. Mấy chục con lớn nhỏ không đều động vật cùng hung thú không hề tức giận trôi nổi ở trên mặt nước, nhìn thấy này thê thảm cảnh tượng, trương chúng không khỏi nhíu mày. Đừng nói tìm thú hoạch thuộc tính thủy bậc 2 ngay cả năng lực ăn ngư cũng bị mất, khá tốt hắn không gian lưu trữ trong còn cất không ít. Hắn ở đây lao chung quanh tìm tòi một phen, lại không phát hiện ạ lì ạ tung tích, mãi đến khi hắn đến gần ven rừng rậm tòa kia nhà gỗ nhỏ lúc, mới nghe được bên trong truyền đến mơ hồ tiếng khóc lóc. Ô nhiễm tất cả khu vực xương độc chính là từ trong nhà gỗ nhỏ phát ra, nhà gỗ chung quanh thảm thực vật tại độc tố ảnh hưởng dưới đều đã khô héo ngả màu vàng. "A Lị ạ, ngươi ở bên trong à?" Trương chúng khẽ hỏi, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Tiếng khóc lóc ngừng lại, qua hồi lâu, một thanh âm yếu ớt đáp lại nói không. "Ta không tại." Nghe được âm thanh quen thuộc kia, Trương chúng thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn cảm thấy cô gái này trên người cất giấu vượt xa hắn tưởng tượng bí mật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mỗi người cũng có bí mật của mình, Trương chúng thì không có ý định đi nghe ngóng. Thí luyện dãy núi hung thú thời gian muốn kết thúc, may mắn mà có mấy ngày nay không ngừng nỗ lực, Trương chúng đã thành công nhảy lên tới bảng xếp hạng 3 hàng đầu. Mặc dù hắn cùng xếp hạng thứ nhất Bành Lôi cùng với tên thứ hai Ệ Mỹ Lị trong lúc đó còn có nhất định chênh lệch, nhưng Trương chúng đối với mình hiện nay tiến bộ đã rất hài lòng. Hắn hôm nay vốn là muốn tới cùng Á Lị ạ cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó tại đây cái ốc đảo cùng nàng tạm biệt. Sau đó, Á Lị ạ sẽ về đến sa mạc, mà Trương chúng thì phải hồi Eden. Ai biết được, bọn hắn có lẽ về sau sẽ không còn được gặp lại mặt. Ngươi nếu là không khai môn, ta coi như đi bảo. Lại vào trong chốc lát, Trương chúng lo lắng Á Lị ạ đã xảy ra chuyện gì, liền nói. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Hắn khoảng năng lực đoán được Á Lị ạ vì sao không vui, rất có thể là bởi vì nàng chung quanh kia càng ngày càng khó vì khống chế xương độc. Tại tham gia lần luyện tập này trước đó, Trương chúng tại chỗ sử trong quyển sách này đọc được qua một cùng ạ tạ cả mạ có liên quan truyền thuyết. Trước đây thật lâu, ạ tạ cạ mạ cũng không phải là bây giờ mảnh này rộng lớn hoang vu sa mạc, mà là một xanh um tươi tốt thiên đường, có phì nhiêu thảo nguyên, thành đàn dê bò cùng đến trăm vạn mà tính sinh linh. Trong truyền thuyết, bổ thiên nữ thần dùng bùn đất bóp ra nhân loại cùng nàng hài hòa chung sống, trải qua phồn vinh hạnh phúc đời sống. Nhưng mà có một ngày, bổ thiên nữ thần bị ác linh ăn mòn. Nàng nguyên bản đen nhánh xinh đẹp tóc dài biến thành mấy ngàn con rắn độc, nàng kia xinh đẹp trắng non gương mặt thì vặn vẹo dữ tợn cùng bố, nàng trôi đến, xương độc tràn ngập. Đã từng sùng bái nhân loại của nàng bắt đầu e ngại cùng chán ghét nàng. Bọn hắn phá hủy cung phụng nàng miếu thờ, thiêu hủy nàng pho tượng, đã từng bị chịu tôn sùng bổ thiên nữ thần biến thành làm cho người e ngại, bị người phỉ nhổ tà ác thần linh mở đỡ xạ. Không biết cái này cùng cái kia truyền thuyết có cái gì liên quan. Trương chúng đang nghĩ ngợi, đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn thấy A Lị A buộc lên tạp dề đang trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Nàng tại trong phòng bếp có vẻ vô cùng lạnh nhạt, động tác có chút vụ bè, khóe mắt còn mang theo nước mắt, nhìn lên tới dường như một bị ủy khuất tuổi trẻ tân nương. Mới vừa rồi còn nhảy nhót tương bừng ngư, đụng một cái đến A Lị A chúng quanh kia nhàn nhạt màu tím xương động, không đợi rơi xuống trong tay nàng liền chết. Thấy được nàng lại nhanh khóc lên, Trương chúng nhịn không được trêu ghẹo nói nha, ngươi còn có thể làm ngư à? Làm nhưng tại cung điện, ở nhà lúc có người muốn ăn ta làm cơm còn ăn không được đâu. A Lị A không phục chừng Trương chúng một chút, gò má tức giận đến phình lên. Nhìn nàng, Trương chúng trong lòng dâng lên một loại kỳ quái hoài cựu cảm giác, phảng phất đang chứng kiến một cái khác đoạn nhân sinh chẳng cảnh. Rất khó đem trước mặt cái này bị thương lại yếu ớt A Lị A cùng hắn đã từng biết nhau cái đó thoải mái nữ hài liên hệ tới. Hắn không khỏi tò mò, tại bọn hắn tách ra trong một tháng này, nàng rốt cục đã trải qua cái gì, mới có biến hóa lớn như vậy. Hắn mơ hồ hoài nghi, cái này cùng bọn hắn trước đó gặp phải cổ xà thần mở đỡ xạ lăng mộ liên quan đến. Ngay tại Trương chúng nhìn chuyện này lục thân ảnh sinh đẹp lúc, hắn đột nhiên nói ra A Lị A, ta ngày mai có thể liền muốn rời khỏi dãy núi hung thú. Làm nhưng, nếu ngươi biết chúng ta không cần gấp gáp như vậy tạm biệt. Nghe được Trương chúng lời nói, thân ảnh xinh đẹp kia sửng sốt một chút, ngắn ngủi trầm mặc về sau, nàng dùng dường như nghe không được âm thanh hồi đáp được rồi. Hai người cũng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trong trầm mặc, ai cũng không nói gì thêm, dường như bọn hắn trong cổ mộ lần đầu gặp gỡ thời giống nhau. Khác biệt duy nhất là, lúc đó là Trương chúng tại vì A Lị A thì nướng. Làm tốt á, đến nếm thử ta làm cơm. A Lị A cuối cùng hô, mang trên mặt vẻ mỉm cười, phá vỡ trầm mặc. A Lị A đắc ý đem một nồi canh cá đặt ở Trương chúng trước mặt. Là một cái kinh nghiệm phong phú đâu biết, Trương chúng không cần nếm liền đã có thể tưởng tượng tượng gian này canh cá sẽ có bao nhiêu mỹ vị chỉ xem một chút liền biết. Hắn do dự một chút, sau đó cười khan một tiếng. Đây là canh cá. Thế nào, ngươi lo lắng ta ở bên trong hạ độc à? A Lị A nhìn Trương chúng, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, đây chính là ta lần đầu tiên cho người khác nấu cơm, cho dù không thể ăn, ngươi cũng phải ăn xong, nếu không. A Lị A giơ lên cánh tay nhỏ bé của nàng cánh tay, trong lời nói ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Ta làm sao lại như vậy lo lắng ngươi hạ độc chứ? Trong phòng này vốn là toàn bộ là độc tố. Trương chúng nhịn không được lẩm bẩm một câu, còn mang theo điểm châm chọc ý vị. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn thì hối hận. Có đôi khi, lời nói không trải qua đại não liền nói đi ra có thể người nghe lại để vào trong lòng. Vừa mới có chút cao hứng trở lại, A Lị A bị Trương chúng những lời này thương tổn tới, nàng nhìn thoáng qua trên bệ cửa sổ khô héo hoa, sau đó khóc lớn chạy ra nhà gỗ. Ngay tại A Lị A bắt đầu khóc thút thít trong nấy mắt, một cô áp lực kinh khủng giáng lâm, kém chút đem Trương chúng nhìn chết. Tòa kia nhà gỗ nhỏ, tính cả Trương chúng chung quanh cái bàn, trong nháy mắt liền bị chấn thành mảnh vỡ. Một người có mái tóc hoa dâm trung niên nam nhân trong chớp mắt xuất hiện tại Trương chúng trước mặt, trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên lửa giận. Người trẻ tuổi, ngươi nói với tiểu tỷ cái gì? Nếu nàng có cái gì sơ suất, ta muốn ngươi chết 1000 lần. Ngay tại người đàn ông này xuất hiện lúc, mấy hàng thông tin tại Trương chúng trước mặt hiện lên. Tính danh, Josu. Chủng tộc, xà nhân. Tuổi tác, 41. Cấp bậc, LV64. Thuộc tính, phong, độc. Trương chúng mặt không tự chủ được co quắp một chút, trong tay cái muông thì theo trong tay hắn trở xuống, rơi trên mặt đất. Không thể nào. Thật xui xẻo, này không phải liền là cùng em mạ giao thủ qua người kia sao? Ta tại sao lại ở chỗ này đụng phải hắn? Chương 60 khó thoát vận mệnh tiền bối, ta vô ý mạo phạm các ngài tiểu tỷ, trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Trương chúng đối mặt nam tử trước mắt, tỉnh táo nói. Trong lòng bàn tay hắn hội tụ băng, hỏa, ám ba loại nguyên tố năng lượng. Trước mặt cái này tên là Rồ Sù nam tử, là một tên tộc rắn chiến sĩ, Trương chúng từng gặp hắn ở đây cùng em mạ trong chiến đấu chiếm thượng phong. Chuyện này ý nghĩa là thực lực của hắn tương đương với một tên ngự thú sư cấp 7. Hai bên thực lực sai biệt cách xa, nhưng Trương chúng cũng không dự định thúc thủ chịu trói. Bom năng lượng là trước mắt hắn lợi hại nhất, át chủ bài, nếu Rồ Sù thật muốn giết hắn, cho dù chết, hắn cũng muốn nhường Rồ Sù nỗ lực chí ít rơi cái răng đại giới. Rồ Sù tay cầm một cái bóng loáng màu đen trường mâu, hắn hẹp dài mắt rắn quét mắt Trương chúng, phát giác được Trương chúng trong tay năng lượng nguyên tố ba động, Rồ Sù trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc. Người bình thường dưới loại tình huống này đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng cái này khu ngự thú sư bậc 2 lại còn dự định phản kích. Công chúa một đạo mệnh lệnh tại trong đầu hắn chợt lóe lên, mệnh lệnh hắn không được làm hại nam hải này. Rồ Sù cắn răng, nếu hắn thật giết tiểu tử này, chỉ sợ không cách nào hướng công chúa bàn giao. Ngươi trẻ tuổi, đây là đưa cho ngươi cuối cùng cảnh cáo. Rồ Sù lạnh lùng nói. Trong tay hắn trường mâu hóa thành một đoàn sương mù màu đen, hoa ước thư á xuất hiện thời giống nhau, thân ảnh của hắn dần dần trở nên hư ảo, ngay tại Trương chúng dưới mí mắt biến mất không thấy gì nữa. Mãi đến khi Rồ Sù sau khi biến mất, Trương chúng mới đem trong tay năng lượng nguyên tố tản đi. Tại cùng Rồ Sù đối lập trong quá trình, hắn cảm giác mình tựa như một cái kéo căng huyền, giờ phút này hắn miệng lớn thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Tên kia dường như một lòng muốn giết hắn, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng lại không dám động thủ. Ta phải vội vàng tìm thấy Alia, chúng ta còn trong dãy núi hung thú, nếu đã xảy ra chuyện gì, coi như nguy hiểm. Trương Trúng nhẹ nhàng đóng lại nhà gỗ môn, sau đó dọc theo Alia biến mất con đường vội vàng tiến đến. Vòng qua bên hồ nước rừng cây, dọc theo dốc đứng đường núi đi lên, Trương Trúng có thể cảm giác được trùng quanh khí độc càng ngày càng đậm. Hắn theo không gian lưu trữ trong lấy ra mấy loại thần kỳ dược thể, liên tiếp nuốt xuống, dùng cái này để chống đỡ không ngừng xâm nhập độc tố thuộc tính, lúc này mới cảm giác hơi khá hơn một chút. Alia hành tung rất tốt truy tung. Nàng chỗ đi qua, khắp nơi đều có thi thể hồ điệp, tích dịch, điểu, thậm chí còn có một số hung thú. Ngay cả nàng trung quanh những kia cổ thụ chọc trời cũng đều trở nên khô héo héo tàn. Rõ ràng là giữa hè thời tiết, lại tựa như cuối thu bình thường, mảng lớn lá khô bay xuống trên mặt đất, tạo nên hoàn toàn hoang lương cảnh tượng. Tại đây phiến tĩnh mịch đất hoang cuối cùng, ngồi một vị xinh đẹp cô gái trẻ tuổi, đang lặng lặng địa nhìn chăm chú bên vách núi phương xa. Từ đằng xa nhìn lại, Trương Trúng chú ý tới một hiện tượng kỳ quái, nàng nguyên bản trắng nõn trên cánh tay dường như xuất hiện vị dị màu đen ẩn ký. Ngay tại hắn đang muốn tiếp cận, một thân ảnh đột nhiên từ phía sau lưng bắt lấy hắn, lạnh lùng nói: "Người trẻ tuổi, ngươi nếu không muốn sống, thì mặc dù quá khứ." Trương Trúng còn chưa kịp đáp lại, thân ảnh kia liền lôi kéo hắn nhảy tới phụ cận một tòa khí độc so sánh mỏng manh trên gò núi. Nhìn thấy ngay cả rỗ sủ tựa hồ cũng đúng này, màu tím khí độc có chỗ kiêng kỵ, Trương Trúng trong lòng tràn đầy hoài nghi. "Tiên bối, năng lực nói cho ta một chút này đã qua một tháng đã xảy ra chuyện gì sao? A Lị A tiểu tỷ làm sao lại như vậy trở thành như vậy? Đây là một kéo dài hơn 1000 năm nguyên rủa, lại có lẽ là nàng vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi vận mệnh." Dô Su khe khẽ thở dài, tựa ở Trương Trúng bên cạnh trên một thân cây. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cái đó cô gái trẻ tuổi, trong mắt tràn đầy chịu mến cùng đồng tình. 1000 năm nguyên rủa, còn có vận mệnh. Ngài lời này là có ý gì? Trương Trúng bị Dô Su này tối nghĩa khó hiểu lời nói khiến cho đầu óc mù mịt. "Ngươi là nhân loại, trước đây ta không nên nói với ngươi những thứ này nhưng mà, đây chỉ là một truyền thuyết xa xưa, ngươi biết cũng không sao." Dô Su trầm mặc một hồi, cuối cùng mở miệng nói, con mắt vẫn như cũng nhìn qua xa xa nữ hải. Hắn dùng thanh âm trầm thấp bắt đầu giảng thuật. 1000 năm trước, tộc rắn là ạ tạ ca mạ địa khu nhỏ yếu nhất, bộ lạc gần như diệt tuyệt. Tại cái kia tuyệt vọng thời khắc, trong bộ lạc một cái tuổi trẻ nữ hài cùng một ác ma đã đặt thành khế ước. Một ác ma, khế ước. Dô Su nói xong, Trương Trúng trong lòng không khỏi dâng lên một hồi kinh ngạc. Hắn không khỏi nghĩ tới trong cổ mộ bức kia bích họa, Dô Su nói tới ác ma sẽ không phải là trong truyền thuyết mở đợt xa đâu. Ở chỗ nào sau đó, tộc rắn thu được khống chế độc lực lượng, xuất hiện vài vị nhân vật cường đại, bộ lạc cũng đã trở thành địa phương làm người ta sợ hãi nhất bộ lạc một trong. Ả tạ cả mạ không chỉ theo đế quốc tinh tế độc lập ra đây, ngay cả phương bắc bộ lạc nhân loại tân hội thì bắt đầu e ngại bọn họ. Tộc rắn trên thế giới này sinh sôi hương thịnh lên, nhưng mà mọi thứ cũng có đại giới. Nói đến đây, Dô Su nét mặt trở nên đau thương lên. Cái kia nguyên bản lạnh lùng mắt rắn giờ phút này thì ở bước, bao hàm nhìn tình cảm cái đó đã trở thành thống nhất tất cả tộc rắn nữ vương cô gái trẻ tuổi, phát hiện lực lượng của mình càng ngày càng khó vì khống chế. Dung mạo của nàng trở nên xấu xí, tóc dài biến thành độc xà, màu tím xương mũi bắt đầu ở trên mặt đất lan tràn, đem đã từng phồn vinh Ả tạ cả mạ biến thành một mảnh sa mạc. Trương Trúng bất và nuốt ngụm nước bọt. Cái đó đã từng trưởng cứu mình tộc nhân nữ vương, lại biến thành hủy diệt tạ tạ cả mà ác ma. Trơ mắt nhìn quốc gia của mình bởi vì chính mình không cách nào khống chế lực lượng mà hủy diệt, nàng cái kia có nhiều đau lòng à. Như vậy, tiền nhiệm tộc rắn nữ vương cùng Ả Lì Ả trong lúc đó lại là quan hệ như thế nào đấy? Quốc gia trở thành sa mạc về sau, nữ vương vì tìm kiếm càng thích hợp sinh tồn thổ địa, hướng phương Bắc gỡ nổ xạ phát động một hồi đại chiến, đối thủ của nàng chính là tân hội chiến thần Ả Dẹt, mấy trăm năm qua cường đại nhất chiến sĩ. Mặc dù nữ vương đánh bại Ả Dẹt, nhưng nàng chính mình thì tại cuộc chiến đấu kia bên trong mất mạng. Nữ vương sau khi chết, tất cả tộc rắn nội bộ bạo phát một hồi phản loạn, Ả tạ cạ mạ thì phân chia thành nhiều cái phe phái, mọi người cho rằng là nữ vương cho bọn hắn mang đến thần trừng phạt, vương thất thành viên bị đại đồ sát, Ả Lì Ả là nữ vương trên thế giới này lưu lại duy nhất hậu nhân. Dô Su đột nhiên ngừng lại, ý thức được chính mình nói quá nhiều, mặt của hắn lại trở nên lạnh lùng chằm chằm vào Trương Trúng. Ngươi tốt nhất quên vừa nãy nghe được những thứ này, nếu ngươi đem Ả Lì Ả tiểu thư hành tung tiết lộ cho bất luận kẻ nào, ta cho dù đuổi tới chân trời góc biển cũng sẽ đem ngươi tìm ra, tin tưởng ta, tại tất cả tân hội, không ai năng lực ngăn cản ta. Dô Su thân ảnh hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất, Trương Trúng còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ. Lúc trước hắn thì hoài nghi Ả Lì Ả thân thế không đơn giản, hiện tại xem ra, hoài nghi của mình quả nhiên không sai. Chẳng thể trách nàng sẽ trong dãy núi hung thú lang thang, bị một nhân loại thợ săn cứu, nàng rất có thể là đang chạy trốn, bị những tia muốn nàng chết người truy sát. Nhưng mà cô bé này lực lượng tăng trưởng tốc độ, quả thực thật là đáng sợ. Trương Trúng đưa ánh mắt quay lại bên vách núi, nhưng nữ hải đã không thấy, nàng trung quanh màu tím sương mù thì tiêu tán. Ả Lì Ả thực lực tại ngắn ngủi trong một tháng thì theo cấp 13 tiêu thăng đến cấp 35, loại tăng trưởng này tốc độ tại nhân loại cùng thú loại bên trong đều là chưa bao giờ nghe. Với lại Trương Trúng chưa bao giờ thấy qua nàng săn giết hung thú hoặc là tiến hành gian khổ luyện tập, nói cách khác Ả Lì Ả có thể không cần tốn nhiều sức thì càng biến đổi mạnh. Điều này nhẹ nhõm tiến giai cách thức nhường Trương Trúng không khỏi có chút hâm mộ. Có thể mọi thứ cũng có đại giới. Lẽ nào Ả Lì Ả cuối cùng vận mệnh sẽ cùng trước đây thật lâu bị kia nữ vương giống nhau, bị nguyên rủa thôn phệ, cho đến cuối cùng hoàn toàn bị lạc bản thân? Dô Su vừa nãy theo như ngươi nói cái gì? Trương Trúng còn đang ở nhìn qua vách núi xuất thần, trong lúc vô tình, Ả Lì Ả đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắn cơ hồ là bản năng lui về sau nửa bước. Chú ý tới nàng trung quanh màu tím sương mù đã biến mất, nói rõ nàng đã lại lần nữa nắm trong tay lực lượng của mình, Trương Trúng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trương Trúng cảm thấy mình vừa nãy phản ứng có chút lúng túng, thế là quyết định chỉ đùa một chút đến hòa hoãn một chút bầu không khí. Hắn cười nói, rổ sủ vừa nay nói với ta, hắn vợ con tỷ dung mạo xinh đẹp, thông minh lanh lợi, chủ nghệ tinh xảo, hơn nữa còn đặc biệt lợi hại, tương lai nếu ai may mắn có thể lấy được nàng, vậy khẳng định là kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Thật sao? A Lì A dường như có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có hoài nghi chương chúng. Nàng nói tiếp đi, chúng ta tộc rắn là cái hệ thị tộc, dường như đường lang hoặc là nện giống nhau, đêm tân hôn, tân nương sẽ ăn hết tân lang. Nếu này cũng coi là phúc khí lời nói, như vậy tùy nó đi thôi. Ách, cái gì? Chương chúng nhìn trước mắt cái này nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nữ hải, đột nhiên cảm thấy nàng trở nên đáng sợ nhiều. Nhìn thấy chương chúng trên mặt kinh ngạc nét mặt, A Lì A che miệng cười khẽ lên, được rồi, ta là trêu chọc ngươi chơi à, ta không có đáng sợ như vậy. Bất quá ta nghĩ, dù sao thì không ai dám cưới ta, đúng không? Khẽ khẽ thở dài, nữ hải thanh tịnh trong mắt màu vàng nóng đột nhiên ảm đạm rồi một ít. A Lì A tay trái trên mu bàn tay xuất hiện một màu đen ấn ký, mặc dù nàng cố gắng che lấp, nhưng chương chúng hay là chú ý tới. Một phá toái quốc gia, một diệt tộc bộ lạc, một đã từng bị chịu tôn sùng vương thất, bây giờ lại bị lưu vong, bị coi như tội phạm truy sát. Có như thế vận mệnh bi thảm, nếu chương chúng ở vào vị trí của nàng, có thể đã sớm không cười được. A Lì A nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, từ dưới đất nhặt lên một con màu xanh lam thi thể của hồ điệp, cẩn thận đưa nó chôn ở một đống đất nhỏ trong. Nàng nước mắt đầm địa trong mắt tràn đầy áy náy. Nàng đứng dậy, phủi tay trên cho bụi, dừng lại một chút, sau đó quay người. Nàng đột nhiên nhìn chương chúng nói, ngươi là ta bằng hữu duy nhất, chương chúng, mặc kệ ta trở thành bộ dạng gì, ta cũng sẽ không tổn thương ngươi, đáp ứng ta, về sau không muốn ghét ta, được không? Nếu không ta sẽ rất khổ sở. Nói xong, nữ hải giơ lên trắng non cánh tay, tại ánh nắng chiều bên trong hướng chương chúng phất phất tay, một đạo quang mang còn cuốn nàng. Trong nháy mắt, nàng biến thành một cái gần dài 10 mét rắn, nhanh chóng biến mất trong rừng rậm. Chương chúng đứng, nhìn qua nàng biến mất phương hướng, sững sờ trong chốc lát thần, sau đó mới chậm rãi theo bi thương trong tâm tình của lấy lại tinh thần. Hắn cùng A Lì A đến từ hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau quốc gia, khác nhau chủng tộc. Có thể con đường của bọn họ sẽ không còn có gặp nhau. Với lại đối mặt ngay cả rổ sủ cũng không giải quyết được vấn đề, hắn thì bất lực. A Lì A có chính nàng muốn đi con đường, chương chúng thì có hắn con đường của mình. Chương chúng có hơi nắm chặt nắm đấm, nuốt vào một khỏa thuốc thần tốc, hướng phía thung lũng chạy như bay. Thí luyện còn thừa lại không đến 3 ngày thời gian cấp bách. Nguyên bản yên tĩnh thung lũng rất nhanh liền bị nâng lên bụi đất bao phủ. Đinh, ngươi đã đánh bại hung thú côn trùng màu xanh lá, LV19, phẩm chất bạch ngân. Đinh, ngươi đã đánh bại hung thú la khắc tích dịch, LV18, cấp thanh đồng. Đinh, ngươi đã đánh bại hung thú tiểu nhân sâm tinh, LV20, cấp thanh đồng. Chương chúng theo hoàng hôn một cận chiến đấu đến màn đêm buông xuống, những thứ này nhắc nhở thông tin tại trước mắt hắn không ngừng lấp lóe. Mãi đến khi tiểu thử mệt mỏi nằm sấp ở trên đỉnh đầu hắn há mồm thở dốc, chương chúng mới rốt cục cũng ngừng lại. Chi chi, ta không chịu nổi, tiếp tục như vậy nữa, tiểu thử muốn biến thành làm chuột nha. Tiểu thử đáng thương lắp bắp nói. Tiểu thối đồng dạng mỏi mệt không chịu nổi, đã nhảy vào phụ cận trong một cái hồ nhỏ ngâm trong bùn tắm đi. Ta cho các ngươi làm tốt chút ăn. Chương chúng cười lấy vỗ vỗ tiểu thử đầu, sau đó theo không gian lưu trữ trong xuất ra một giàn nướng. Lộc cộc lộc cộc. Trong nồi toát ra nhiệt khí, rất nhanh, một cỗ mùi thơm mê người tràn ngập trong không khí. Tại làm bữa tối lúc, chương chúng thì không có nhàn rỗi. Hắn tra xét trong hệ thống rèn bản khối, thừa cơ làm quen một chút chế tạo hệ thống làm việc quá trình. Khi hắn mở ra rèn công năng lúc, một viên đen như mực khối sắt xuất hiện tại trước mắt hắn. Chương 61-81 búa pháp vài ngày trước, làm chương chúng giải tỏa rèn công năng lúc, hắn liền đã theo hệ thống nhắc nhở chỉ dẫn bên trong thu được một ít về rèn kiến thức căn bản, cho nên hắn đúng rèn thiết bị coi như tương đối quen thuộc. Hắn theo không gian lưu trữ trong lấy ra một viên quặng huyền thiết. Huyền thiết là trụ cột nhất rèn vật liệu, vô cùng thích hợp lấy ra luyện tập. Tại chính mình kỹ nghệ rèn không có tăng lên trước đó, chương chúng cũng không dám vận dụng cửu lũ kim lân hoặc là thánh cốt loại hình vật liệu, nếu dùng những tài liệu kia rèn thất bại hắn chỉ sợ được khóc chết. Hắn hướng trên mặt đất tạm thời dựng lò luyện trong thêm chút ít củi lửa, sau đó kéo di chuyển ống bế. Nương theo lấy liên tiếp đùng đùng, không dứt, tiếng vang, phóng ở bên trong huyền thiết dần dần bắt đầu đỏ lên. Huyền thiết bị nóng sau sẽ biến mềm, lúc này là có thể đem nó rèn thành bất luận cái gì muốn hình dáng. Ken, 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 ken. Chương chúng có tiết tấu còn có lực địa đập khối kia bàn tay lớn nhỏ huyền thiết, đem nó gõ hòa mình miếng sắt, tiếng đánh trong thung lũng quanh quẩn. Sau một tiếng, miếng sắt hình dạng đã đại khái thành hình, mơ hồ có chút giống bao cổ tay dáng vẻ. Hoàn thành. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy tê tê âm thanh, chương chúng đem bao cổ tay để vào một thùng nước bên trong nhúng vào nước lạnh, lập tức dâng lên một đoàn hơi nước. Và nhiệt độ hạ về sau, chương chúng mặt mũi tràn đầy tự hào dơ lên chính mình tỉ mỉ chế tạo tác phẩm, thưởng thức thủ nghệ của mình. Ngươi cảm thấy thì cái đồ chơi này cũng có thể gọi áo giáp. Ngay tại chương chúng đắm chìm trong tự hào trong lúc, một thanh âm đột nhiên theo lối vào hang núi truyền đến. Hắn còn chưa kịp phản ứng, một quả hòn đá nhỏ thì hướng hắn bay tới, đánh trúng trong tay hắn bao cổ tay. Giang giác. Chương chúng kiệt tắc trong nháy mắt trên mặt đất bể mấy phiến. Chương chúng tức giận nhìn về phía cửa vào sân cốc, khi thấy là rổ sủ lúc, hắn sửng sốt một chút. Nhớ ra rổ sủ trước đó đã nói, hắn không khỏi có chút nhục trí, vậy ngươi nói ta nên làm như thế nào? Rổ sủ chậm rãi hướng chương chúng đi tới, âm thanh lạnh lùng như băng, một viên ngay cả tạp chất đều không có khứ trừ sạch sẽ sát, căn bản không xứng được xưng rèn qua kim loại, dùng tiểu này rác thải làm ra đồ vật, cũng chỉ có thể gọi phế phẩm. Ê, khô cục. Lời này của ngươi nói được cùng ngươi người này giống nhau sắc bén a. Chương chúng nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói. Ừm. Rồ sù kia đen như mực mắt rắn hung hăng trừng chương chúng một chút, nhường hắn vội vàng ngậm miệng lại. Mặc dù Trương Trúng không xác định rõ sự ý đồ là cái gì, nhưng nhìn lên tới, hắn tựa như là cái rèn phương diện người trong nghề. Trương Trúng thì không lãng phí thời gian, vội vàng xuất ra chính mình thức ăn tốt nhất và rượu ngon tiền bối, có thể dạy dỗ ta sao? Dỗ Sú nhìn một chút Trương Trúng rượu trong tay thịt, do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhặt lên trên đất truy. Người tôi kéo bế, nhìn kỹ rèn của ta kỹ xảo, nghe kỹ ta nói, ta chỉ làm mẫu một lần. Nhìn thấy Trương Trúng vội vàng gật đầu, Dỗ Sú bất đắc dĩ thở dài. Ngay tại vừa nãy, công chúa còn đang ở si mê luyện tập chủ nghệ, khiến cho hắn cũng đúng đồ ăn có bóng ma tâm lý. Được rồi, coi như là vì bữa cơm này dạy hắn một cái đi, mặc dù Dỗ Sú cảm thấy Trương Trúng khẳng định học không đến cái quái gì thế. Dỗ Sú tùy ý điệu theo lò luyện trong kẹp ra một viên tiêu đến đỏ bừng huyền thiết, đặt ở cái đe sắt bên trên. Tay phải hắn giơ lên truy, bày tư thế, nhường Trương Trúng không khỏi nghĩ tới kiếp trước thấy qua Hy Lạp pho tượng. Rèn có ba cái mấu chốt yếu tố, rèn truy, hỏa hầu khống chế cùng kỹ thuật rèn xảo. Một cái tốt rèn truy có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng hỏa hầu khống chế cùng kỹ xảo có thể thông qua chăm chỉ luyện tập đến để thăng. Ken, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Dỗ Sú dùng sức huy động truy đánh tới hướng huyền thiết, tia lửa tung tóe. Hắn mỗi một lần vung truy cũng mạnh mẽ đanh thép lại mục tiêu rõ ràng, nhưng mà làm cho người kinh ngạc chính là, Dỗ Sú không có chút nào hiện ra cật lực dáng vẻ, thậm chí cũng không có đụng tới sức mạnh nguyên tố. Trên đời này mỗi một loại rèn vật liệu cũng có tạp chất, nếu không tới trừ tạp chất, tài liệu này thì cùng rác thải không có gì khác biệt. Với lại tại rèn lúc, chỉ dựa vào man lực là vô dụng, ngươi phải học sẽ sử dụng truy đánh vật liệu sau lực bắn ngược đến tiết kiệm thể lực. Cho dù tại hoàn thành một vòng rèn, đem huyền thiết thả lại lò luyện lại lần nữa làm nóng lúc, Dỗ Sú thì chưa quên cùng Trương Trúng chia sẻ hắn rèn tâm đắc, cái kia nhẹ nhàng như thường dáng vẻ nhường Trương Trúng bội phục không thôi. Sau 2 giờ, Dỗ Sú đã lặp lại đoán tạo 49 lần, đem nguyên bản buồn lớn nhỏ huyền thiết biến thành bàn tay lớn nhỏ, cuối cùng thậm chí biến thành trứng gà lớn nhỏ. Nhất làm cho Trương Trúng kinh ngạc chính là, hắn trơ mắt nhìn tài liệu phẩm chất ở trước mắt tăng lên. Huyền thiết sáng phẩm chất, huyền thiết phẩm chất trắng, huyền thiết phẩm chất xanh lá. Cuối cùng, làm huyền thiết bị rèn thành một viên ước chừng khối gỗ đại lúc nhỏ, Dỗ Sú ngừng lại, nhúng vào nước lạnh sau đó, hắn đem một con ấm áp quả cầu kim loại ném cho Trương Trúng. 81 búa. Dỗ Sú dòng dã toàn lực nện gõ 81 búa. Trương Trúng chầm chậm vào trong tay hiện tại đã hơi có chút trong suốt vật liệu, hệ thống biểu hiện đây là huyền thiết phẩm chất cam, hắn cả kinh cái cầm đều nhanh rơi trên mặt đất. Dỗ Sú bèn bèn thông qua hắn kỹ nghệ rèn, liền đem một viên bình thường sáng phẩm chất vật liệu biến thành phẩm chất cam. Nếu Trương Trúng năng lực học được môn này kỹ nghệ, hắn về sau liền rốt cuộc không lo không có phẩm chất cao tài liệu. Nhìn thấy Trương Trúng trong mắt lộ ra hâm mộ nét mặt, Dỗ Sú nhịn không được đắc ý cười. Người kia băng hỏa chí tôn mâu khẳng định tốn ngươi không ít tiền a. Nhưng trong mắt ta nó chính là rất hại. Làm năm ta thống lĩnh cung đình vệ đội lúc, loại vật này đều là ném cho đầu bếp cùng tạm dịch dùng. Băng hỏa chí tôn mâu thế nhưng phẩm chất màu xanh lam vũ khí, là ý đẹp cấp bậc cao nhất vũ khí. Trương Trúng tốn 100 mai ngân tệ mới mua được nó. Nhưng Dỗ Sú lại còn nói nó là rất hại, chỉ xứng cho đầu bếp cùng tạm dịch dùng. Trương Trúng chấn kinh đến kém chút khóc lên, lúc này mới ý thức được chính mình với cái thế giới này hiểu rõ là cỡ nào thiếu. Hắn dùng thuần túy khâm phục ánh mắt nhìn Dỗ Sú. "Dỗ Sú, tiền bối, đại sư, ngài có thể giúp ta rèn một kiện vũ khí sao? Ta yêu cầu không cao, chỉ cần có thể là phẩm chất hoàng kim là được." Dỗ Sú vừa uống một ngụm Trương Trúng làm thịt thú vật hoàn thái, nghe được Trương Trúng yêu cầu, kém chút đem trong miệng thứ gì đó phun ra ngoài, "Phẩm chất hoàng kim?" Tiểu tử này cho rằng phẩm chất hoàng kim vũ khí thì cùng trên đất bắp cải thảo giống nhau thông thường sao? Chẳng qua tất nhiên đã khoe khoang khoác lác, trực tiếp cự tuyệt liền có chút lúng túng. Người trẻ tuổi, rèn một kiện phẩm chất hoàng kim vũ khí được hoa rất nhiều thời gian, với lại cần thiết vật liệu ngươi có sao? Nhìn thấy Trương Trúng trên mặt biểu tình thất vọng, Dỗ Sú vô vô bờ vai của hắn an ủi, đừng nản chí, ta có thể dạy ngươi kỹ nghệ. Nếu ngươi nắm giữ ta dạy cho ngươi đồ vật, chính mình rèn phẩm chất hoàng kim trang bị liền không thành vấn đề, ta vừa nãy cho ngươi biểu hiện ra chính là chiêu bài của ta tuyệt kỹ, 81 búa pháp tiếp đó, ta sẽ dạy ngươi làm sao khống chế hỏa hầu. Ban đêm tại trong yên tĩnh quá khứ, ánh trăng treo lên lại rơi xuống, phương đông tảng sáng, nên đón luồng thứ nhất nắng sớm. Tất cả buổi tối, trong sơn cốc cũng quanh quẩn rèn sắt ken ken thanh. Trương Trúng không nhiều còn nhớ Dỗ Sú cụ thể là tại nửa đêm khi nào rời đi. Dỗ Sú làm mẫu một lần sau đó, liền đem quyền chủ động giao cho Trương Trúng. Làm Trương Trúng huy động truy đánh tới hướng khối kia thiêu đến đỏ bừng huyền thiết lúc, tia lửa tung tóe, có một phần nhỏ tạp chất bị rung động mà rơi xuống. Dựa theo Dỗ Sú chỉ đạo, Trương Trúng chú ý tới trải qua một vòng nện gõ về sau, vật liệu càng biến đổi thêm trong suốt, với lại thể tích thì hơi biến ít đi một chút. Xôn xao, xôn xao, xôn xao. Làm thủy dội vào nhúng vào nước lạnh cùng lúc, Trương Trúng nhìn đã thu nhỏ đến nguyên lai một nửa lớn nhỏ huyền thiết, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác thành tựu. Này 81 búa pháp thật đúng là lợi hại, ta là một cái người mới học, đều có thể đem huyền thiết tăng phẩm chất đến màu trắng, chờ ta nắm giữ môn này kỹ nghệ, ta muốn phải phát đại tài. Trương Trúng âm thầm cười lấy thầm nghĩ, nếu hắn cầm những thứ này phẩm chất cao vật liệu đi y đẹp tiệm vũ khí hoặc là phòng đấu giá, nhất định có thể kiếm một món tiền. Bằng vào ta hiện tại kỹ năng trình độ, muốn hoàn toàn khứ trừ trong tài liệu tạp chất còn có chút độ khó. Mấy ngày kế tiếp, ta muốn một bên tiếp tục luyện tập 81 búa pháp, một bên tìm kiếm rèn cựu lũ hộ tí cần thiết thu hoạch. Trương Trúng trong lòng tính toán, tại trong thùng gỗ theo đuổi trong chốc lát tắm, thay đổi quần áo sạch về sau, Trương Trúng rời đi sân động, hướng bên hồ nước nhà gỗ đi đến. Hắn đã phục dụng một ít chống cự nọc rắn thần kỳ dược tề, lần này phát hiện phiến khu vực này đã không có màu tím xương độc tung tích, cái này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhà gỗ thoạt nhìn như là gần đây vừa tu sửa qua, rất có thể là Dỗ Sú tối hôm qua làm. Trương Trúng gõ cửa một cái, nghe được cả Lì A đáp lại về sau, liền đi vào. Hôm nay, A Lì A mặc một bộ màu xanh nhạt lụa trắng bấy, Có lẽ là bởi vì tại sa mạc sinh hoạt duyên cớ, nàng dường như đặc biệt thích kiểu này kiểu dáng trang phục. Nàng kia đến eo tơ lụa tóc dài dùng một cái nguyên bộ màu xanh nhạt dây lụa thắt ở bên hông, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ nhìn, dường như hồ điệp cánh giống nhau. A Lụy A chính vui vẻ vội vàng nấu cơm, trong miệng còn nhẹ nhẹ khẽ hát. Nhìn thấy Trương Trúng, nàng mỉm cười chào hỏi nhanh ngồi xuống, ta chuẩn bị cho ngươi bữa sáng, đừng lo lắng, lần này không đốt tiêu nha. Nghe nói như thế, Trương Trúng mặt co quắp một chút, nhớ tới ngày hôm qua canh cá nhìn tới trải qua một đêm ngủ ngon, A Lụy A tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều, thấy được nàng vui vẻ như vậy, Trương Trúng thì cảm thấy vui mừng. Ngươi có thể tuyệt đối đừng khóc nữa, nếu không này vừa sửa xong nhà gỗ lại phải bị chấn thành mảnh vỡ. Trương Trúng nói đùa điệu nói, đồng thời liếc qua mấy trăm mét bên ngoài trên núi nhỏ rổ sủi nho nhỏ thân ảnh. A Lụy A che miệng cười khẽ, sau đó nhẹ nhàng đem một bàn bánh ngọt đẩy lên Trương Trúng trước mặt, con mắt của nàng lóe ra ánh sáng nhu hòa, tràn đầy chờ mong. Trương Trúng cắn một cái, mặc dù hắn là khẩu vị bắt bẻ người, nhưng vẫn là không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Ăn ngon. Ai có thể nghĩ tới cô bé này chủ nghệ tiến bộ được nhanh như vậy đâu? Thật sao? A Lụy A nâng cằm lên, lặng lặng nhìn Trương Trúng nhấm nháp đồ ăn. Nhìn thấy A Lụy A trạng thái không sai, Trương Trúng cảm thấy là lúc tạm biệt. Hắn đưa cho nàng một tiểu hộp quà, ta hai ngày sau muốn hồi ý đẹp đây là ta tại ý đẹp mua, coi như một tiểu kỷ độc phẩm, hy vọng ngươi chớ để ý. Trương Trúng vốn là muốn cùng A Lụy A trao đổi số điện thoại, nhưng theo hắn quan sát đến xem, tộc rắn tương đối phủ kín, truyền thống, dường như cũng không sử dụng điện thoại. Làm A Lụy A nghe được Trương Trúng phải rời khỏi lúc, nàng sửng sốt một chút. Sau đó, mang theo một tia hưng phấn, nàng cẩn thận mở ra Trương Trúng chuẩn bị món quà. Bên trong là một khéo léo tinh xảo mặt dây chuyền ngọc, màu sắc là màu xanh lá cây đậm. Nhìn thấy cái này mặt dây chuyền, A Lụy A kinh ngạc lấy tay bịt miệng lại, trắng non gương mặt một thẳng hồng đến lỗ tai căn. Nàng thẹn thùng dáng vẻ nhường Trương Trúng cũng có chút bối rối. Là có vấn đề gì không? Ngươi không thích cái này mặt dây chuyền kiểu dáng sao? A Lụy A hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trương Trúng, ngươi là ta giao người bạn thứ nhất, Trương Trúng, ta sẽ cố mà chân quý phần lễ vật này. A Lụy A nhận mặt dây chuyền ngọc, sau đó nhẹ giọng nhắc nhở Trương Trúng tại chúng ta tục rắn, mặt dây chuyền ngọc là chỉ có người yêu trong lúc đó mới biết hỗ tặng món quà. Cho nên về sau ngươi cũng đừng tùy tiện đem tiểu này món quà đưa cho cái khác nữ hài nha. Bịch. Trương Trúng trong tay ăn một nửa bánh ngọt rớt xuống trên mặt bàn, hắn lúng túng gãi đầu một cái, giờ mới hiểu được A Lụy A vì sao lại đỏ mặt. Nhưng hắn không gian lưu trữ trong mặc dù có rất nhiều thứ, có thể đây đã là thích hợp nhất coi như món quà đưa cho nữ hài. Hắn cũng không thể nói. A Lụy A, này 10 kg thịt rắn là ta đưa cho ngươi ly biệt món quà. A Lụy A, này 1000 ml con nhím huyết đừng thấy lạ a. Những hình ảnh kia nghĩ cũng quá hoang đường, Trương Trúng cũng không dám tưởng tượng. Cũng may A Lụy A cuối cùng vẫn là nhận món quà. Bằng không, cục diện này coi như lung túng đến làm cho người không chịu nổi. Trương Trúng đội vàng ăn điểm tâm xong, sau đó hướng A Lụy A phất phất tay, như là tại thương hoàng chạy trốn ta ngày mai thì đi. Đi trước thung lũng huấn luyện một chút. Ngay tại Trương Trúng bước ra nhà gỗ một khắc này, hắn nghe được A Lụy A tại sau lưng nói ra Trương Trúng, ta thì có lễ vật cấp cho ngươi. Hắn chính bước ra trần, trên không trung cứng lại rồi. Chương 62 Đô Thanh nói thật, đây chính là Trương Trúng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nhận được nữ hải tử tặng lễ vật. Đời trước của hắn, tuy nói tại giới kinh doanh lấy được thành công to lớn, có thể một lòng nhào trong công tác, đúng tình cảm phương diện sự việc đó là nhất khiếu bất thông. Hắn luôn cho là có tiền có thể bắt được tất cả người phụ nữ trái tim, kết quả lại bị một nữ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, cuối cùng rơi vào cái không có gì cả kết cục. Một tâm địa đơn thuần nữ hài tình ý, vừa hy hữu lại chân quỷ à, huống chi cô gái này hay là cái xinh đẹp tộc rắn thiếu nữ. Trương Trúng chính lâm vào trầm tư thời khắc, A Lụy A đưa cho hắn một bình ngọc nhỏ. Trương Trúng nhẹ nhàng quơ quơ, phát hiện cái bình là trống không, liền tò mò mà hỏi thăm đây là cái gì nha. Giải dược. Giải dược. Trương Trúng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mấy ngày nay hắn một mực phục dụng một ít dược vật để chống đỡ nọc rắn, với lại những kiêm màu tím xương độc dường như thì phản đối hắn tạo thành ảnh hưởng gì nha. Ngay tại Trương Trúng nghi ngờ chằm chằm vào cái đó bình ngọc nhỏ lúc, một cỗ hoa thanh tâm nhàn nhạt hương khí tràn ngập trong không khí, không đợi hắn phản ứng, A Lụy A liền đã đứng ở trước mặt hắn. Đúng lúc này, A Lụy A đột nhiên hé miệng, cắn một cái tại Trương Trúng trên cổ. Tại thung lũng nhỏ bên ao phụ cận, Trương Trúng chính hướng trên cổ của mình bôi chét lấy thuốc mỡ chữa thương, cả người còn có một chút chóng mặt. Nguyên lai đây chính là loại trừ nguyên thủy xà độc phương pháp a. Trương Trúng vì trên cổ truyền đến đau đớn, nhẹ nhàng cắn răng. Nọc rắn này hẳn là làm sơ trong cổ mộ, Trương Trúng hôn trộm A Lụy A trong thời gian. Vẫn còn may không phải là Dỗ Sủ đưa cho hắn giải độc, Trương Trúng quả thực không dám tưởng tượng nếu Dỗ Sủ đến làm chuyện này sẽ là cái tình hình gì. Hồi tưởng lại, Trương Trúng còn nhớ đến lúc ấy A Lụy A giơ lên nàng kia tuyết trắng cái cằm, hai tay ôm ở trước ngực, vẻ mặt đắc ý thỏa mãn dáng vẻ, thật giống như cuối cùng báo thù dường như. Nàng cho hắn cái đó bình ngọc nhỏ, bất quá chỉ là cái ngụy trang thôi. Trương Trúng nhìn thoáng qua xếp hạng điểm. Bảng xếp hạng điểm huấn luyện dãy núi hung thú. Hạng nhất, Bành Lôi 25426 điểm. Tên thứ hai, Thomas 20149 điểm. Hạng 3, Trương Trúng 19684 điểm. Bên cạnh còn có cái đếm ngược, y đẹp luyện tập số liệu thu thập còn thừa thời gian, một ngày 16 giờ 25 điểm 38 giây. Nhìn thấy đếm ngược từng chút một trôi qua, Trương Trúng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, tập trung chú ý còn kém hơn 5000 điểm mà thôi, ta cũng không thể nhường tiểu nha đầu kia coi thường ta. Trên bảng xếp hạng thứ tự mỗi hướng phía trước tăng lên một vị, thì mang ý nghĩa tại sau khi kết thúc huấn luyện, năng lực từ trong kho báu của y đẹp thu hoạch đến càng nhiều bảo vật chân quý. Bây giờ tiểu thối cùng tiểu thử đều đã cấp 18, Trương Trúng chính mình thì sắp đột phá biến thành ngự thú sư cấp 3, nếu năng lực nắm lấy số 1 tên, nói không chừng còn có thể theo trong bảo khố thắng được một khỏa phẩm chất cao chứng thú bí ẩn đâu. Mặc kệ thế nào, Trương Trúng là quyết tâm muốn leo lên đứng đầu bảng vị trí. Hắn bắt đầu hướng phía thung lũng chạy quá khứ. "Tiểu Thối, tiểu thử, chuẩn bị chiến đấu." Trương Trúng trong lòng hạ chỉ lệnh. Đứng ở thông hướng ao tại trên con đường kia, hung mãnh dã thú đều sẽ đến ao đến uống nước. Tiểu thử phát động kỹ năng nghị thái huyễn tượng trong nháy mắt biến thành một con to lớn cá sấu nước ngọt. Lên tới cấp 18 sau đó, nó ảo giác bây giờ có được tương đương với cấp 18 hung thú sức chiến đấu. Nhìn thấy đường bị chặn, đám kia lại đói vừa khát hôi lang trở nên cực độ nôn nóng, bắt đầu hướng con kia to lớn cá sấu nước ngọt phát động công kích. Nhưng mà cá sấu kia cứng rắn vỏ ngoài dường như thành lũy tường thành giống nhau cứng không thể phá, bất kể hôi lang nhóm tại sao lại cắn lại bắt, cá sấu cũng không nhúc nhích tí nào. Siêu siêu siêu. Ngay tại cá sấu hấp dẫn lấy hôi lang nhóm chú ý lúc, tiểu thối hướng phía hôi lang nhóm phát động liên tiếp công kích từ xa. Tại tiểu thối công kích mạnh liệt dưới, bọn này cấp 15 đến cấp 17 hôi lang rất nhanh liền chống đỡ không được trên người tràn đầy máu tươi, bắt đầu tứ tán chạy trốn. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Trương Trúng cười lạnh một tiếng, theo không gian lưu trữ trong rút ra băng hỏa chí tôn mâu, đồng thời phát động kỹ năng xuyên thứ kinh cực. Tại chật hẹp trong hẻm núi, hôi lang nhóm căn bản không chỗ có thể trốn. Trương Trúng dùng sức một đâm, dường như sâu thịt nướng xuyên giống nhau, đem hôi lang nhóm cũng cho xuyên lên. Đinh. Người đã đánh bại hung thú hôi lang, LV16, phẩm chất hắc thiết. Linh thú tiểu thối, LV18, độ trung thành cộng 0. Điểm kinh nghiệm cộng 100. Linh thú tiểu thử, LV18, độ trung thành cộng 0. Điểm kinh nghiệm cộng 100. Đạt được hôi lang gia 1. Đạt được hôi lang nhà 4. Đinh. Người đã đánh bại hung thú hôi lang, LV18, phẩm chất cấp thanh đồng. Đinh. Người đã đánh bại hung thú hôi lang, LV15, phẩm chất hắc thiết. Hệ thống thông báo không ngừng tại trước mắt hắn lấp lóe, Trương Trúng hưng phấn đến đầu váng mắt hoa. Nụ cười trên mặt hắn căn bản ngăn không được, trong lòng từ đáy lòng địa tán thưởng ạ lì ạ cho hắn chọn nơi này thật sự là quá hoàn mỹ. Cái này ốc đảo là vùng này lớn nhất nguồn nước địa, không ngừng có hung mạnh gia thú bị thu hút đến uống nước. Hàng loạt hung thú cũng tụ tập tại phiến khu vực này. Không đến nửa giờ, Trương Trúng liền đã chém giết gần 30 phía trước đến uống nước đẳng cấp thấp hung thú, điểm tích lũy bông chốc thì tăng lên gần 500 điểm. Theo tốc độ này, vượt qua Bành Lôi đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Trương Trúng một bên trong tung lũng xuyên thẳng qua, một bên tiếp tục góp nhặt điểm tích lũy, đồng thời còn thu tập chân quý vật liệu hung thú. Ngay tại hắn sắp đi đến hẻm núi một đầu khác lúc, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động, với lại hắn còn loáng thoáng nghe được xa xa truyền đến tiếng kêu cứu. Trương Trúng quyết định đi xem rõ ngọn ngành, hắn nuốt vào một khỏa thuốc thần tốc, mấy phút sau thì đuổi tới hẻm núi bên kia. Hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái, mượn lực nhảy tới phụ cận một chỗ vách núi trên vách. Ngay tại hắn khí lực sắp hao hết lúc, hắn tìm được rồi một khối đột xuất nham thạch, lần nữa mượn lực nhảy lên, vững vàng rơi vào một gò núi nhỏ trống lên. Từ nơi này vị trí có lợi, Trương Trúng cuối cùng thấy rõ chuyện gì xảy ra. Một con hung thú đang hung mãnh địa đuổi theo một đám người, trong đó có ít người dường như đã bị thương. Trương Trúng đội vàng kiểm tra một hồi cái này hung thú bảng trạng thái. Thị huyết tên yêu. Thuộc tính, thủy. Cấp bậc, 23. Phẩm chất, cấp thanh đồng. Kỹ năng, tê giác tê liệt, tấn công pháo nước, lồng ngọc bế. Cảm xúc, nôn nóng. Sức khỏe, sức khỏe. Nhược điểm, thuộc tính thổ. Miêu tả, tê giác bình thường là động vật tác cỏ, nhưng cái này biến dị tê giác dường như đã yêu ăn thịt, phải cẩn thận nó hạn chế kỹ năng lồng ngọc bế. Trương Trúng còn không phải thế sao loại đó yêu làm anh hùng người, vì hắn thực lực trước mắt, đi đối mặt một con cấp 23 hung thú, mạo hiểm cũng không nhỏ. Hắn đang định lúc rút lui, đột nhiên ở chỗ nào nhóm chạy trốn người bên trong nhận ra một thân ảnh quen thuộc. Đỗ Thanh, người còn sống sót. Trương Trúng ức chế không nổi nội tâm kích động, theo trên gò núi nhảy xuống, rơi vào phía dưới trên một cây đại thụ. Tại phía trước rừng già rậm rạp trong, một đám mặc trường trung học ngự thú y đẹp đồng phục học sinh đang liều mạng chạy trốn. Bọn hắn quần áo tả tơi, trên cánh tay còn có vết thương, nhìn ra được bọn hắn trong dãy núi hung thú thời gian trôi qua cũng không dễ dàng. Mau cứu ta! Tại bối rối chạy trốn trong đám người, đội ngũ cuối cùng một gầy yếu nữ hài bị một ít lùn cây trượt chân. Nàng quay đầu, nhìn hướng nàng mãnh xông tới con kia to lớn hung thú, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nàng người chung quanh cũng sợ tới mức không dám động đậy. Đại đa số người bọn hắn cũng vừa mới tấn thăng làm ngự thú sư bậc 2, đối mặt như thế một con hung mãnh cường đại hung thú, bọn hắn quan tâm hơn chính là mình có thể hay không mạng sống, mà không phải bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu nàng. Trương Trúng tại trong rừng cây phi tốc xuyên thẳng qua, đem hết toàn lực. Nhưng mắt thấy tình hình này, hắn dường như không kịp cứu nữ hải kia. Ngay tại hắn chuẩn bị trơ mắt nhìn nữ hải kia bị đụng bay lúc, một mập mạp thân ảnh đột nhiên chắn trước mặt của nàng. Người điên rồi sao, Đỗ Thanh? Trương Trúng kiếp sợ hô lớn, đồng thời nhanh chóng kiểm tra một hồi Đỗ Thanh cùng hắn linh thú các hạng thuộc tính. Tính danh, Đỗ Thanh. Tuổi tác, 19. Thân cao, 176 cm. Kỹ năng, gia hỏa đá. Cấp bậc ngự thú sư, 2. Nham thạch quy. Thuộc tính, thổ. Cấp bậc, 12. Phẩm chất, cấp thanh đồng. Kỹ năng, gia hỏa đá, nghiền nát đá. Đỗ Thanh phát động kỹ năng gia hỏa đá, da của hắn trong nháy mắt biến thành màu nâu đậm, dường như đá hoa cương giống nhau, mặt ngoài còn ra hiện thô ráp, nứt ra hoa văn. Hắn cùng hắn thú bí ẩn cùng nhau đứng ở nữ hải phía trước, chuẩn bị tiếp nhận con manh thú kia toàn lực xung kích. Như vậy xông đi lên đơn giản chính là tự sát. Trương Trúng trong lòng âm thầm chửi bới nói. Đỗ Thanh thú bí ẩn mới cấp 12, cái này cũng thì mang ý nghĩa Đỗ Thanh bản thân thực chất thì tương đương với cấp 12 thực lực. Đối mặt một con cấp 23 hung thú, nhất là tại nó ở vào cuồng bạo trạng thái dưới, này không thể nghi ngờ chính là hành động tự sát. Trương Trúng ngay lập tức triệu hoán ra chính mình linh thú, nhưng đã quá muộn. Và anh, đương theo lấy một tiếng vang nặng nề, Đỗ Thanh Viên kia quần quần cơ thể dường như bóng đá giống nhau bị thị huyết tê như đụng bay ra ngoài. Hắn đụng gây mấy cái cây, phát ra liên tiếp đùng đùng, không dứt, tiếng vang, cuối cùng đụng phải phụ cận trên một khối nham thạch, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Đỗ Thanh thế nhưng trong chúng ta mạnh nhất ngay cả hắn cũng đỡ không nổi. Chúng ta nên làm cái gì a? Ai nói dãy núi hung thú bên ngoài liền không có lợi hại hung thú? Công hội lần này chọn chỗ thật đúng là quá không đáng tin cậy. Con manh thú kia muốn đụng vào lạ. A không, bọn hắn đám người này bên trong mạnh nhất Đỗ Thành, thì dễ dàng như vậy địa bị cái này hung mãnh hung thú đánh bại, cái này khiến chạy trốn các học sinh lâm vào một mảnh trong khủng hoảng. Một ít nữ sinh thậm chí sợ tới mức che mắt. Đúng lúc này, cái đó gọi Hướng Chân nữ hài ngơ ngác đứng, sắc mặt trắng bệnh. Nàng mơ mịt nhìn hướng nàng mãnh xông tới con kia cường đại hung thú, khắp khuôn mặt là vẻ mặt sợ hãi. Đông, một tiếng nặng nề, làm cho người buồn nôn tiếng vang trong rừng rậm quen quần, còn kèm theo nhục thể bị xé nứt âm thanh. Những kia che mắt các nữ sinh sắc mặt càng biến đổi thêm tái nhợt, hai chân mềm nhũn, sợ tới mức ngay cả muốn khóc cũng không khóc được. Trung quanh các học sinh cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Trốn ở nham thạch phía sau, các nữ sinh xuyên thấu qua ngón tay may vụng trộm nhìn ra phía ngoài, để các nàng kinh ngạc chính là Hướng Chân lại bình yên vô sự. Đứng ở trước mặt nàng là một thân ảnh quen thuộc, một cái vóc người cao lớn, anh tuấn xuất khí, thể trạng cường tráng người trẻ tuổi đang đứng tại trước Hướng Chân mặt bảo hộ lấy nàng, nắm trong tay nhìn một cái màu xanh đậm trường mâu. Trường mâu mũi nhọn hàn quang lập lòe, còn chạy xuống máu mới. Chương 63 trùng phùng chương chúng. Mấy tên cùng trường học sinh nhận ra thân ảnh này, không khỏi kinh ngạc kêu thành tiếng. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái trường mâu từ bên trên rơi xuống, đánh trúng thị huyết tên yêu, thay đổi nó tiến lên phương hướng, đem Hướng Chân theo hẳn phải chết chi cảnh bên trong cứu ra. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Té ngã trên đất nữ hài nhìn qua vẫn chưa tỉnh hồn, môi bởi vì sợ hãi có hơi hiền thanh. Trương Trúng dịu nàng đứng lên, an ủi vài câu về sau, đưa nàng dẫn tới phụ cận một địa phương an toàn. Sau đó hắn cầm thật chặt trường mâu, hướng một đống hòn đá đi đến. Vừa nãy một kích kia có chút vội vàng, chỉ là nhường cái này hung thú thay đổi công kích phương hướng, không hề có đánh trúng yếu hại nó rất có thể còn sống sót. Theo đống kia hòn đá chỗ truyền đến một hồi tiếng vang, cái này khổng lồ hung thú cơ thể lại bắt đầu chuyển động. Tuy nói vừa nãy kia một chút không muốn mạng của nó, nhưng nó ngực đã bị rạch ra một đạo lỗ hổng lớn. Đau xót để nó càng thêm phẫn nộ. Hống, hống, hống. Thị huyết tê như phát ra một tiếng phẫn nộ hống, phát động kỹ năng tê giác tê liệt. Nó tê giác trong nháy mắt duỗi dài đến 2 mét, giống như một thanh khổng lồ lưỡi lê, trực tiếp hướng Trương Trúng lao đến. Nó kia thân thể cao lớn chạy trốn lúc, cả mặt đất đều đi theo chấn động. Tiểu thử, nghĩ thái huyết tượng. Trương Trúng hạ lệnh. Đã hiểu. Ngay tại tê giác khoảng cách Trương Trúng không đến 30 mét lúc, một con giống nhau như lúc tê giác xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng dạng mọc ra gai đao tê giác, hướng phía thị huyết tê như vọt mạnh qua khứ. Cái này. Xung quanh các học sinh đều bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, nhất là những kia đã từng cùng Trương Trúng tại cùng một trường đi học người. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, Trương Trúng linh thú một mực là chỉ vô dụng xương lang, hắn sao đột nhiên thì có một con thị huyết tên như đâu? Lẽ nào Trương Trúng tuần phục một con thị huyết tên như khi hắn lệnh thú? Một nam hải cả kinh kêu lên. Oeng! Theo một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, hai con giống nhau như lúc tê giác tốc độ cao nhất chạm vào nhau, chúng nó sắc bén tê giác qua lại đâm vào mặt của đối phương bộ, lập tức máu tươi văng khắp nơi. Mặc dù bắt chước kỹ năng giống nhau như lúc, nhưng do hung thú tiểu thử biến ra cái này tê giác cấp bậc khá thấp, rất nhanh liền ngã xuống đất bỏ mình. Không, thấy cảnh này, vừa mới chấn định lại Hướng Chân sợ tới mức bị miệng lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Xuyên thấu qua tràn đầy nước mắt hai mắt, nàng nhìn thấy Trương Trúng lại triệu hoán ra một con gần dài 10 mét cá sấu khổng lồ. Trương Trúng, hắn đã trở thành ngự thú sư cấp 3 sao? Cái này làm sao có khả năng? Một cái khác nam hải cả kinh kêu lên, khắp khuôn mặt là khó có thể tin nét mặt. Như thế thiên phú kinh người, tại tất cả y đẹp cũng chỉ có gia tộc thành chủ mới có thể có. Với lại biến thành ngự thú sư cấp 3 mang ý nghĩa có thể cùng cái thứ 3 hung thú ký kết khế ước thuần phục, như vậy một con hung thú còn không phải thế sao chuyện dễ dàng. Trương Trúng không để ý đến người chung quanh ánh mắt nghi hoặc, thông qua tâm linh tương thông hạ đạt chiến đấu chỉ lệnh. Hai tháng này tới không gián đoạn chiến đấu nhường hắn tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đối mặt lần nữa hướng hắn vọt tới cự hình tê giác, Trương Trúng vẫn chấn định như cũ tự nhiên. Tê giác phát động nó cường đại nhất, kỹ năng lồng ngọc bích một cỗ thủy năng lượng thuộc tính hóa thành một tấm to lớn màu xanh lam lưới, hướng phía Trương Trúng đánh tới. Ngay tại cái lưới kia sắp vây khốn Trương Trúng lúc, cá sấu nước ngọt khổng lồ chắn trước mặt hắn, bị lồng ngọc bích cho khống trụ. Tê giác đụng vào cá sấu bên trên, phát ra một tiếng vang nặng nề. Mặc dù cá sấu chịu chút ít thương, nhưng nó kia bảng to lớn mà rắn chắc cơ thể, dường như một tòa dày đặc núi thịt, thành công địa chịu đựng được va chạm, hóa giải lần này công kích. Song đầu hổ, sói rừng, tiếng oanh minh, Trương Trúng một con tiếp một con triệu hoán nhìn linh thú, thật giống như theo không gian lưu trữ trong cầm tiêu hao phẩm giống nhau thoải mái. Ở một bên quan sát các học sinh giờ mới hiểu được đến, đây chẳng qua là Trương Trúng một loại kỹ năng thôi. Những linh thú này mặc dù thực lực không tính đặc biệt mạnh, thậm chí có thể một kích thì nát, nhưng chúng nó có một ưu thế thật lớn, số lượng đông đảo. Tại đây vô cùng vô tận bầy thú kéo dài công kích đến, nguyên bản vô cùng cường đại thị huyết tê như bắt đầu có chút chống đỡ không được. Ngay tại nó phân thần trong nháy mắt đó, Trương Trúng trong tay trường mâu đột nhiên về phía trước đâm ra, mang theo cường đại lực bộc phát, trực tiếp đâm xuyên qua tê giác trái tim, máu tươi lập tức văng từ phía. Ầm ầm. Lệnh ở đây tất cả mọi người khiếp sợ là, thị huyết tê như kia thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Cái này mới vừa rồi còn nhìn như không thể ngăn cản, thậm chí đánh bại ngay trong bọn họ người mạnh nhất, còn hại chết hai tên đồng học hung thú, giờ phút này thì chết tại Trương Trúng trường mâu phía dưới. Tất cả mọi người kinh ngạc chằm chằm vào Trương Trúng, một câu cũng nói không nên lời. Đinh, ngươi đã đánh bại hung thú thị huyết tên yêu, LV23, phẩm chất cấp thanh đồng. Linh thú tiểu thối, LV18, độ trung thành cộng 0. Điểm kinh nghiệm cộng 500. Ngươi linh thú đã thăng cấp. Linh thú tiểu thử, LV18, độ trung thành cộng 0. Điểm kinh nghiệm cộng 500. Ngươi linh thú đã thăng cấp. Nhìn thấy những thứ này nhắc nhở thông tin ở trước mắt lấp lóe, Trương Trúng không khỏi lòng tràn đầy hoan hỉ. Tại chém giết mấy trăm con hung thú sau đó, bây giờ lại đánh bại một con cấp 23 hung thú, tiểu thử cùng tiểu thối lại đồng thời thăng cấp. Trương Trúng thậm chí cũng không kịp từ trên người thị huyết tên như thu thập vật liệu, thì hướng phía phụ cận một đống phế tích chạy tới. Hắn đẩy ra hòn đá cùng nhánh cây, phát hiện Đỗ Thanh nằm ở nơi đó, đã hấp hối. Trương Trúng cao mày xem xét Đỗ Thanh tình huống. Nhưng khi hắn nhìn thấy hệ thống bảng biểu hiện Đỗ Thanh sức khỏe trạng thái là cường độ thấp bị thương ngoài ra lúc, hắn chân mày nhíu chặt hơn. Muốn là chính hắn ở vào cấp 12 lúc, đối mặt cường đại như vậy một con hung thú chính diện giao phòng, không phải trọng thương đó là một con đường chết à. Gia hỏa này đến cùng là cái gì thể chất, thế mà chỉ là bị đụng hôn mê. Đúng lúc này, Đỗ Thanh đột nhiên mở mắt. Nhìn thấy Trương Trúng, hắn dùng bàn tay bẩn thỉu rủi rủi con mắt. Trương Trúng, thật là ngươi a. Ta đây là tại địa ngục sao? Ngu ngốc. Trương Trúng tức giận nói, theo trong ba lô lấy ra mấy quả thuốc chữa thương ném cho Đỗ Thanh, ngươi còn thật sự có bản lĩnh à, những người khác chết rồi thì ngươi còn sống sót. Đỗ Thanh nuốt vào thuốc chữa thương, do dự một chút, sau đó nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói ra tên hôn đảng kia La Trạch đem chúng ta lừa gạt đến trong sơn cốc tới, nếu không phải ta ra dày thì béo, lúc này sớm đã bị đàn thú giẫm chết. Thật là La Trạch sao? Ta nghe nói hắn đã chết. Trương Trúng giả bộ như không có việc gì nói, La Trạch chết rồi, đừng để ta biết hắn chôn ở chỗ nào, nếu không ta không phải tại hắn mộ phần trên đi tiêu không thể. Đỗ Thanh nghe được tin tức này, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hắn đột nhiên đắc ý nở nụ cười, còn khoe khoang lên trên bàn tay lục giác tinh ấn ký. Người trước kia còn chế giễu ta, xem xét cái này linh thú của ta chính là da dày thịt béo, chịu nổi đánh. Nhìn thấy Đỗ Thanh kia dương dương đắc ý dáng vẻ, Trương Trúng thực sự là không phản bắt được. Hắn không khỏi hồi tưởng lại rời đi ý đẹp trước đó, Đỗ Thanh từng nói qua trong nhà của ta có mấy tòa mỏ cùng mấy cái nông trường chờ lấy ta đi kế thừa đâu, lần này luyện tập cái gì cũng không quan trọng, chỉ cần có thể còn sống về đến ý đẹp là đủ rồi. Trương Trúng không khỏi từ đáy lòng địa bội phục Đỗ Thanh phụ thân dự kiến trước. Liên tại bọn hắn hai thoải mái nói chuyện phiếm lúc, vừa nay tư tán ra đám người lại bắt đầu tụ tập lại. Hướng chân tại mấy cái nữ hài nâng đỡ, trên mặt cảm kích đủ cười hướng Trương Trúng đi tới, thực sự là rất cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết mình sẽ như thế nào. Nhìn thấy có nữ hài đến đáp lời, mới vừa rồi còn nằm trên mặt đất một bộ thảm hề hề bộ dáng Đỗ Thanh, đột nhiên bỗng chốc nhảy dựng lên. A, đối phó loại đó thú dữ cấp thấp tính là gì nha? Các ngươi cũng nhìn thấy ta đều không có di chuyển, chính nó thì đụng vào sau đó chết rồi. Ha ha ha. Đỗ Thanh cơ hắn tóc vàng, còn móc ra điện thoại. Nếu không chúng ta trao đổi một chút phương thức liên lạc. Về sau ngươi nếu gặp lại nguy hiểm, thì gọi điện thoại cho ta, ta lập tức tới ngay. Ê! Kỳ thực! Hướng chân cùng cái khác mấy cái nữ hài nhìn nhau một cái Trương Trúng, sau đó lại lúng túng nhìn một chút Đỗ Thanh, đem lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Và mấy cô gái kia đi ra về sau, Đỗ Thanh binh báo tự đắc đi đến Trương Trúng trước mặt, mang trên mặt ánh mắt đắc ý, còn nịch ngậm nhíu lông mày. Thế nào? Ta này tướng mạo, bản lĩnh này. Về sau ngươi nếu lăn lộn ngoài đời không nổi liền đến tìm ta dựa vào đi. A, đúng, ngươi có sạc tin năng lượng mặt trời sao? Ta trên đường đem của ta làm mất rồi, nếu không phải lần luyện tập này tạm không cần nạp điện, ta đều không có cách truyền lên của ta điểm tích lũy. Trương Trúng nhẹ nhẹ cười cười, nhưng cũng không đành lòng đâm thủng mộng đẹp của hắn, và Đỗ Thanh cho điện thoại sạc điện, nhìn thấy chính mình 20.000 điểm tích lũy, sợ rằng sẽ giật mình kinh ngạc đi. Gia hỏa này, tại bọn hắn 16 tuổi mới vừa lên lúc học lớp 10, thì từng lôi kéo Trương Trúng đi khu đèn đỏ, còn cơ một tấm VIP thẻ vàng, nhường hắn tùy ý chọn thích nữ hải. Trương Trúng trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy loại trạng diện này, là một nửa thân trần nữ nhân hướng hắn đi tới lúc, hắn sợ tới mức hoảng hốt lo sợ địa chạy ra. Mặc dù Đỗ Thanh luôn luôn mặt dày vô sỉ địa chém gió, nhưng hắn cũng không phải cái người xấu. Trương Trúng nhìn thoáng qua đồng hồ, ý thức được mình đã ở chỗ này chờ đợi hơn một cách giờ, hắn trên bảng xếp hạng kéo lên thứ tự thời gian cũng không nhiều. Ngay tại Trương Trúng đang muốn lúc rời đi, trước đám người mặt truyền đến hô to một tiếng thu hoạch. Cái này thị huyết tê như bên trong có một khỏa thu hoạch thuộc tính thủy bậc 2. Thu hoạch? Hơn nữa còn là bậc 2. Nghe được cái này bạo tạc tính chất thông tin, đám người lập tức sôi trào lên. Thu hoạch thế nhưng cực kỳ hi hữu vật liệu, không chỉ có thể giúp đỡ linh thú tiến giai, còn có thể tăng lên trang bị thuộc tính. Chúng nó rất hiếm thấy. Nghe nói hung thú sản xuất thú hạch sát xuất vẫn chưa tới 1. Trương Trúng ban đầu không hề có quá để ý, nhưng khi hắn nghe được là thú hạch thuộc tính thủy bậc 2 lúc, lập tức cảnh giác lên. Này không phải liền là rèn cửu hộ tí cần thiết cuối cùng một loại vật liệu sao? Theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, Trương Trúng quả nhiên trong đám người nhìn thấy một khỏa dính đầy vết máu màu xanh ra trời thú hạch. Cái này hung thú là Trương Trúng giết chết, cho nên viên này thú hạch tự nhiên nên vì hắn. Hướng Chân đề nghị. Hướng Chân vừa dứt lời, chung quanh phần lớn người cũng ngay lập tức tỏ vẻ đồng ý không sai. Ai giết chết hung thú, thú hạch thì quy ai, ta ngược lại muốn xem ai dám đến đoạn. Ha ha, Trương Trúng, nếu ngươi không ngại phân điểm thị thú vật hoặc là thú huyết cho chúng ta, vậy ta cũng quá hài lòng. Trương Trúng còn không phải thế sao, loại đó sẽ quá phận khiêm tốn người, dù sao cũng là hắn giết chết cái này hung thú. Hắn đang muốn tiến lên cầm biển kia thú hạch, đột nhiên từ nơi không xa chuyển tới một thanh âm trầm thấp, đó là một khỏa thú hạch thuộc tính thủy bậc 2 sao. Linh thú của ta vừa mới tiến giai, chính cần nó đâu, Hướng Chân, ngươi giao nó cho ta, không sao hết à. Lại có một đám học sinh đi tới, ở giữa là một cái vóc người cao lớn, vạm vỡ nam hải, hắn bị các đồng bạn vây quanh, dường như quốc vương bên người thần dân giống nhau. Nam hài này rất dài xoái, chỉ là làn da bị liệt nhật phơi đen nhánh. ánh mắt của hắn chăm chú nhìn hướng chân trong tay thú hạch, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng rực, mang. Chương 64 khiêu chiến của Mars. Trên bảng xếp hạng thứ 2 học sinh, thật không nghĩ tới sẽ ở chỗ này đụng phải hắn. Hắc, vị đại nhân vật này còn cần càng nhiều tùy tùng sao? Trong đám người có người nói. Vừa nhắc tới Thomas tên, nguyên bản thì huyên náo không thôi đám người càng là hơn hưng phấn lên. Vừa mới bị bài danh thứ 3 chương chúng cứu được một mạng, hiện tại lại đụng phải xếp hạng thứ 2 Thomas, tất cả mọi người cảm thán hôm nay vận khí thật tốt. Chương chúng nhìn Thomas, màn ảnh trước mắt trên xuất hiện mấy hàng thông tin. Tính danh, Thomas. Tuổi tác, 19. Thân cao, 188 cm. Cấp bậc ngự thủ sư, 2. Tất nhiên hắn năng lực trên bảng xếp hạng sắp xếp thứ 2, khẳng định tương đối lợi hại. Thực lực của hắn rất có thể tiếp cận ngự thú sư bậc 2 đỉnh phong. Trương Chúng một bên ước định nhìn Thomas thực lực, một bên phòng đoán nói. Trương Chúng đã đánh bại tượng bờ dạ lỵ như thế ngự thú sư cấp 3, với lại hiện tại tiểu thối cùng tiểu thử đều đã đạt tới cấp 19, lại thêm hắn năng lực nhìn thấy đối thủ nhược điểm, tại đối mặt ngự thú sư cấp 3 trở xuống bất luận kẻ nào lúc, hắn cơ hội là vô địch. Hắn căn bản không cần thiết e ngại Thomas. Viên này thú hạch là rèn cựu hộ tí mấu chốt vật liệu, cho nên hắn dù thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Trương Chúng bước một bước về phía trước, nói ra cái này thị huyết tên như là ta giết, nghe ý lời này của ngươi, ngươi là dự định cưỡng ép cướp đi viên này thú hạch rồi. Nghe nói như thế, Thomas xoay người lại, ánh mắt đảo qua người nói chuyện, trong mắt lóe lên một tia sát ý, nhưng khi hắn theo đám người chung quanh chỗ nào biết được người nói chuyện là trên bảng xếp hạng bài danh thứ 3 Trương Chúng lúc, nét mặt của hắn có hơi dịu đi một chút, khóe miệng nổi lên một tia mỉm cười thản nhiên. À, nếu là Trương Chúng giết, ta thật không nghĩ qua muốn theo trong tay ngươi cướp đi nó, chẳng qua viên này thú hạch với ta mà nói trọng yếu phi thường. Nếu ngươi nguyện ý, ta muốn dùng những tài liệu này cùng ngươi trao đổi, lại thêm một mai kim tệ. Thomas nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, hắn theo trong ba lô lấy ra một cái túi, bên trong lộ ra hơn 10 khỏa thú hạch bậc 1. Nếu Trương Chúng ngươi nguyện ý, coi như là ta biểu đạt một phần hữu nghị đi. Thomas trong tay thú hạch bậc 1 tản ra mãnh liệt năng lượng, viên địa kim tệ dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh. Lộc cộc. Trong đám người truyền ra nuốt nước miếng tiếng khen ngợi, người chung quanh con mắt cũng ghen ghét được sáng ngắt. Tuy nói thú hạch bậc 2 xác thực vô cùng trân quý, nhưng cùng hơn 10 khỏa thú hạch bậc 1 lại thêm một mai kim tệ so sánh, dường như khoản giao dịch này vô cùng có lời. Trương Chúng nhếch miệng mỉm cười thật có lỗi, ta không hứng thú làm khoản giao dịch này. Trương Chúng nhu cầu cấp bách viên này thú hạch bậc 2 mặc dù cũng không phải là hoàn toàn tìm không thấy, nhưng muốn tìm tới một khoản đặc biệt thuộc tính thì khó nhiều. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một khoản thuộc tính thủy thú hạch đến rèn trang bị. Với lại Trương Chúng từ mọi phương diện cũng cảm thấy Thomas người này không được tốt lắm, điều này càng làm cho hắn không muốn làm khoản giao dịch này. Kẹp ở giữa hai người hướng chân có vẻ rất khó khăn. Nàng nhìn một chút Thomas, lại nhìn một chút Trương Chúng. Do dự một lát sau, nàng đem viên kia màu xanh da trời thú hạch đưa cho Trương Chúng. Này không khác nào trước mặt mọi người cho Thomas một cái tát, Thomas sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, thật giống như gặp tổn thất trọng đại giống nhau. Đỗ Thanh Tình cờ tại lúc này nhìn thấy Thomas, nhìn không được giễu cợt nói nha, đây không phải Thomas mà. Ta nghe nói nhà các ngươi làm ăn gần đây không nhiều khởi sắc à, những kia thương nghiệp đường phố cứ như vậy lãng phí trong tay gia tộc Đi Lệ Vịn tội gì mà không bán cho Đỗ ra đâu. Gia tộc Đỗ Thị, gia tộc La Thị cùng gia tộc Đi Lệ Vịn là ý đẹp nổi danh nhất, tam đại thương nghiệp công hội. Giữa bọn hắn cạnh tranh 10 phần kịch liệt, thường xuyên sử dụng một ít không đứng đắn thủ đoạn đến tranh đoạt có hạn khách hàng, lẫn nhau quan hệ trong đó có thể tính không lên hòa thuận. Ngay tại 6 tháng trước, Đỗ gia tiệm châu đáo bị tuân gia tiêu thụ hàng giả bê bối. Sau đó, Đỗ Luân phát hiện là gia tộc Đi Lệ Vịn ở sau lưng giải tin tức giả. Đáng tiếc là, bởi vì thiếu hụt chứng cứ xác thực, Đỗ gia chỉ có thể tự nhận không may. Hai nhà ở giữa không khí khẩn trương rõ ràng, Đỗ Thanh khinh thường lườm một cái. Nhưng mà Thomas không hề có quá lớn phản ứng, nhưng một người bằng hữu của hắn lại bị Đỗ Thanh trào phúng chọc giận, mơ hồ năng lực nghe được bạt kiếm âm thanh. Thomas, những tiểu tử này quá phách lối, chúng ta dứt khoát đem bọn hắn giải quyết hết quên đi. Tại đây vắng vẻ chỗ không ai sẽ biết, liền nói bọn hắn bị hung thú xử lý là được. Thomas có người sau lưng nhỏ giọng nói. Thomas suy xét trong chốc lát, sau đó khẽ lắc đầu. Cái này Trương Chúng tại ngắn ngủi trong một tháng thì theo bảng xếp hạng dường như hạng chót vị trí bỏ tới thứ 3, điều này nói rõ thực lực của hắn rất có thể cùng Thomas tương xứng. Với lại gia tộc Đi Lệ Vịn còn chưa cường đại đến năng lực công nhiên cùng gia tộc Đỗ Thị khai chiến trình độ, giết Đỗ Thanh chẳng khác nào chọc tổ ong vỏ vẽ. Nhìn tới Trương Chúng không hứng thú cùng ta làm bằng hữu a. Thomas khe khẽ thở dài, lắc đầu. Sau đó mang theo trào phúng nét mặt nhìn về phía Đỗ Thanh. Ngươi biết không, có chút cậu thì thích trốn ở chủ nhân phía sau lưng chồng gọi, nhưng và chủ nhân vừa đi, chúng nó ngay cả hừ cũng không dám hừ một tiếng. Ngươi nói ai là cậu? Đỗ Thanh giận dữ hét, bị Thomas ám chỉ chọc giận, trong tay hắn ngân sắc lục giác tinh lóe lên, thì triệu hắn ra hắn linh thú nham thạch quy. Hắn đang muốn xông về phía trước, lại bị Trương Chúng kéo lại. Cũng không phải Trương Chúng cảm thấy Đỗ Thanh có lôi Thomas vừa nãy rõ ràng biểu hiện ra sắc ý, chỉ là bởi vì không mò ra Trương Chúng thực lực mới do dự. Trương Chúng cũng không dự định đúng một nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết người thủ hạ lưu tình. Thí luyện lập tức liền phải kết thúc, Trương Chúng không nghĩ lãng phí dù là một giây. Hắn điểm tích lũy đây Thomas hơi thấp một ít, hắn hiểu rõ nếu ở chỗ này dây dưa tiếp, sẽ chỉ đúng Thomas có lợi. Hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không dành cùng bọn hắn ở chỗ này vô vị địa tranh đấu. Thomas đã trong lòng bàn tay bên trong ngưng tụ ra một lục giác tinh ma pháp trận. Nhìn thấy Trương Chúng kéo lại Đỗ Thanh, hắn tưởng rằng đây là Trương Chúng yếu thế biểu hiện, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười đắc ý, ta nghe nói gần đây có người náo loạn đến tiếng động rất lớn à, mấy ngày ngắn ngủi liền đem Emily theo hạng 3 vị trí bên trên dồn xuống đến rồi, ngươi điểm tích lũy trường đến nhanh như vậy lẽ nào là dựa vào giết người đến soát điểm. Siêu. Thomas lời còn chưa nói hết, một cái màu xanh đậm trường mâu thì theo không trung bay tới, sát cổ của hắn bay qua, chỉ kém mấy ly thì đánh trúng. Hắn dường như có thể cảm giác được mũi thương xẹt qua làn da xúc cảm, không khỏi lưng phát lạnh. Lại gần 1 cm, hắn tại chỗ liền phải mất mạng. Thomas kia biểu tình khiếp sợ dẫn tới trường chúng chung quanh các học sinh cười vang. Tại trước mặt nhiều người như vậy vứt đi mặt mũi, Thomas tức giận đến mặt cũng co quắp, hắn lạnh lùng trợn mắt nhìn trường chúng bóng lưng. Trường chúng, ngươi rồi sẽ làm đánh lén là a? Thí luyện sau khi kết thúc, bị Tam Đại Học Viện Thủ đô Đế quốc chúng tuyển người có nửa ngày thời gian có thể tiếp nhận người khác khiêu chiến, ngươi dám cùng ta quang minh chính đại đánh một trận sao? Trương chúng xa xa, ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ là tùy ý địa phất phất tay không hứng thú. Ngươi, từ đầu tới cuối đều bị Trương chúng không lọt vào mắt, còn kém chút bị hắn đánh lén xử lý. Thomas lập tức nổi trận lôi đình. Hắn một quyền nện ở bên cạnh trên một thân cây, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cây kia cần phải mấy người mới có thể ôm hết đại thụ ẩm vang sụp đổ. Lão đại, lẽ nào cứ như vậy nhường trường trung học y đẹp người tại chúng ta nhị trung mặt người trước diêu võ dương mà sao? Hắn một tùy tùng phàn nàn nói. Nếu không chúng ta về sau tìm cơ hội thu thập bọn họ. Một người khác đề nghị. Thomas cắn răng, nhìn trương chúng thân ảnh dần dần đi xa, sau đó lắc đầu. Quá nhiều người nhìn thấy vừa nãy chuyện phát sinh, thậm chí còn có người ghi lại truyền đến trên mạng, hiện tại động thủ đã quá muộn. Với lại Đỗ Thanh phía sau còn có tất cả gia tộc Đỗ thị thương nghiệp công hội chỗ dựa đấy. Nhưng mà nhập học sau khiêu chiến phân đoạn, có thể cũng không có cái gì quý củ. Ta muốn tại tất cả y đẹp mặt người trước xử lý tiểu tử kia. Thomas cố nén lửa giận, phất phất tay, mang theo tùy tùng của hắn nhóm hướng phương hướng ngược nhau đi đến. Cùng Thomas chung quanh không khí khẩn trương hình thành so sánh rõ ràng là, chương chúng đám người chung quanh bên trong tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Chương chúng, ngươi vừa nãy một chiêu kia là làm sao làm được? Ta đều không có thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, ngươi trường mâu thì theo Thomas cổ bên cạnh bay qua. Tên huấn đản kia Thomas đoán chừng cũng sợ tè ra quần, ha ha. Thomas bởi vì hắn ra thế lực, tại nhị trung luôn luôn vô cùng bá đạo, hôm nay chương chúng đại ca thật đúng là cho chúng ta nhị trung học sinh xuất một ngụm ác khí. Đúng rồi, ta nghe nói các ngươi nói trương chúng một mình đánh bại một con bậc hai hung thú, ai có thể nói cho ta một chút tình huống cụ thể nha? Ngươi chân cái kia xem xét. Trương chúng triệu hoán ra một cái dài 50 mét cá sấu, ta cũng sợ ngây người. Trương chúng đi tại phía trước đội ngũ, nghe sau lưng những thứ này nói chuyện tiếng, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Những chuyện này sao truyền đi khoa trương như vậy a? Dài 50 mét cá sấu bọn hắn tưởng rằng đây là đang giảng khủng long đâu. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, vừa nãy lần trì hoãn này, nhường hắn tổn thất không ít quý giá điểm tích lũy. Khi bọn hắn đã đến doanh trại lúc, trương chúng đột nhiên quay người đúng mọi người nói. Thí luyện ngày mai thì kết thúc, lều vải của ta khoác lên sơn bên kia, ta phải đi thu thập một chút, chúng ta trước hết ở chỗ này tách ra đi. Không để ý mọi người nhường hắn lưu lại giữ lại âm thanh, Trương chúng hướng phía hẻm núi đi đến. Hiện tại cửu hộ tí cần thiết tất cả vật liệu cũng đã tới tay, hắn không kịp chờ đợi muốn bắt đầu rèn nó. Nhìn Trương chúng thân ảnh dần dần biến mất, vừa mới biết được Trương chúng trên bảng xếp hạng bài danh thứ 3 Đỗ Thanh không khỏi sợ hãi than nói, thời điểm ở trường học, ai có thể nghĩ tới tên này có bản lĩnh lớn như vậy à? Hướng chân mỉm cười, trong mắt tràn đầy khâm phục, như thế người có bản lĩnh, chắc chắn sẽ không cam tâm đợi tại ủy đẹp dạng này địa phương nhỏ a. Chú ý tới hướng chân rơi vào trầm tư, một cô bé khác ở trước mặt nàng phất phất tay, trêu ghẹo nói, khác ôm hy vọng quá lớn à, vì bản lãnh của hắn, thủ đô Đế quốc Tam Đại học viện đều sẽ tranh nhau muốn hắn đâu. Không như chúng ta, có thể ngay cả trong tỉnh học viện còn không thể nào vào được, thì trương chúng này ngự thú sư thiên phú, hắn nhất định sẽ trở thành nhân vật không tầm thường, là chúng ta một thằng muốn ngưỡng vọng đối tượng đấy. Nghe nói như thế, hướng chân trong lòng thoáng qua một tia thất lạc, nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục trấn định, triệu hoán ra chính mình linh thú. Thiên tài có thiên tài nhân sinh, người bình thường thì có chính mình muốn đi đường. Cho dù nàng vào không được Tam Đại học viện một trong, tại ý đẹp hiệp hội ngự thú sư công tác, tương lai đời sống cũng sẽ nhường rất nhiều người hâm mộ.